Chương 478, Huyền Khanh tiếp trước chương 478, Huyền Khanh tiếp trước Hồng Hoang đại địa phía trên, Nhân Hoàng Phục Hy chỗ thúc đẩy nhân đạo đại nghiệp, chính như cùng Liệu Nguyên Liệt Hỏa bình thường, dùng một loại tình thế không thể cản tư thái, cuốn sạch lấy toàn bộ thời đại. Mà tại kia ngăn cách U Minh giới chỗ sâu, Huyền Khanh bế quan, cũng tiến vào một cái quá sức giai đoạn mấu chốt. Từ khi hắn thành công đăng lâm kia chí cao vô thượng thái dịch chi cảnh đến nay, hắn liền một mực tại khổ khổ tìm kiếm lấy vậy cuối cùng cực siêu thoát chi pháp. Dựa theo Huyền Khanh bản thân khai sáng ngũ thái chứng đạo pháp tu hành cái thứ 5 giai đoạn, tức đại la đệ ngũ cảnh, muốn tìm kiếm chính là kia huyền lại huyền quá không lý lẽ. Là ngươi có thể chân chính tu luyện tới trống không chỗ trống không, yên tĩnh không chỗ yên tĩnh chí cao hoàn cảnh, liền có thể tự trong hư vô ngưng tụ ra kia một tôn đại biểu cho thái dịch đạo quả, vĩnh hằng bất diệt chân thần. Đến một bước này, ngươi liền có thể đồng thọ cùng trời đất, cùng đại đạo cùng tồn, trải qua kỷ nguyên giao thoa thay đổi mà chân linh không tổn hại. Trên lý luận, lại sau này ngươi sẽ có được trực diện khai thiên tích địa sáng thế phụ thần. Bản cổ tư cách, cũng cuối cùng hoàn thành siêu thoát. Nhưng vấn đề, vừa bạn nằm ở chỗ nơi này, thái dịch giáo chủ chỗ có được vĩnh hằng chân thần, cố nhiên có thể để cho mình tại kỷ nguyên trung mặt trong đại kiếp bình yên vô sự. Nhưng phần này đạo quả lại không đủ để cho thái dịch giáo chủ có được có thể chân chính trực diện bản cổ, cũng từ đối phương trong tay tiếp nhận khai thiên chức trách lớn, dùng khởi động lại kỷ nguyên mới vô thượng năng lực. Dùng ta hiện tại thực lực, coi như có thể gom góp bản cổ phiên, hỗn độn trùng, thái cực đồ cái này ba mở rộng bầu trời thành khí. Huyền Khanh tại trong tinh thất, yên lặng suy tính lấy tương lai các loại khả năng, cũng cẩn thận kiểm điểm bản thân mỗi một lá bài tẩy. Đồng thời, có thể thành công dùng phù lên Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc là Nguyên Thủy Thiên Vương thân phận, đưa chúng nó một lần nữa tụ hợp vì trôi này vô kiên bất tồi khai thiên thần phủ, dùng cái này đến trực diện bản cổ ý chí. Chỉ sợ liền một cái chia 5 năm cục diện, đều đánh không đi ra. Huyền Khanh ở trong lòng, yên lặng cắt tỉa bản thân có rất nhiều đạo quả. Viên kia tại thái dịch chi cảnh ngưng tụ vĩnh hằng chân thần, là về căn bản đạo quả, là hết thể nền tảng. Trừ cái đó ra, còn có kế đô thượng tôn đại biểu, thuần túy mà thâm thúy hắc ám đạo quả. Có phong đô đại đế chỗ chấp trưởng, thống ngự nghìn tỷ vong hồn quỷ tiên đạo quả. Có thánh tiên đế chỗ gánh chịu, phúc phận tam giới vô lượng công đức đạo quả. Có nguyên thủy thiên tôn khai sáng, thống linh vạn tiên vô thượng tiên tiên đạo quả. Có nguyên thủy thiên ma chỗ biểu tượng, dụ đoạ chúng sinh cực hạn thiên ma đạo quả. Càng có kia thái sơ hồng quân chỗ dung hợp, bao hàm toàn diện hôn nguyên đạo quả. Ngoài ra, còn có còn lại mấy cái bên kia chưa từng hoàn toàn chín muồi, nhưng cũng đồng dạng tiềm lực vô tận đạo thân. Người đưa đỏ đại biểu thời gian đạo quả, đại tư mệnh đại biểu vận mệnh đạo quả, thấp tư đại biểu điện chi đạo quả, thượng đế đại biểu quang minh đạo quả đương nhiên, người đưa đỏ đại tư mệnh cùng thượng đế cái này ba cái đạo quả, còn kém kia sau cùng lâm môn một cước, mới có thể chân chính thành thục viên mãn. Chờ con kia sóc con, có thể chân chính tiếp nhận lớp của ta, trở thành một hợp cách thời không người đưa đỏ về sau. Ta cố này người đưa đỏ đạo thân, liền có thể trực tiếp thả người nhảy vào thời không trường hạ, thể nghiệm một lần triệt để bản thân tịch diệt, dùng cái này đến viên mãn viên kia thời gian đạo quả. Đến mức đại tư mệnh cùng thượng đế cái này hai cố đạo thân, cái này liền cần lại tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ, để bọn hắn chết có ý nghĩa. Huyền Khanh trong lòng đã có quy hoạch, chứng thực thái dịch, nhất định phải tìm đường chết. Chủ động đi tìm đường chết đi kinh lịch kia nhất là triệt để tịch diệt cùng kết thúc, mới là thông hướng quá không chi cảnh mau lẹ nhất tính. Dù sao, Huyền Khanh bản tôn tọa trấn tại trong hiện thực, như cùng kia vạn cổ không rời đạo tiêu. Hắn những cái kia đạo thân vô luận tại ngoại giới làm sao tìm đường chết, cuối cùng cũng đều có thể từ kia phiến tuyệt đối trong hư vô một lần nữa trở về. Hoàn toàn không cần phải lo lắng lại bởi vậy mà triệt để mê thất. Mặt khác, tại hắn có rất nhiều đạo quả bên trong, còn có một số họa phòng hơi đặc biệt. Thì như nói, viên kia tràn đầy ác thú vị, không đứng đắn đạo quả. Cái này đạo quả, có thể nói là tương đương đặc thù. Lúc trước, Huyền Khanh tại trong lúc rảnh rỗi thời điểm, tâm huyết dâng trào, làm ra như thế một viên đạo quả. Kết quả, hắn mắt nhìn thấy toàn bộ hồng hoang thế giới họa phòng, tại bản thân ảnh hưởng phía dưới, trở nên càng ngày càng thanh kỳ. Mà hắn viên này vốn chỉ là chơi đùa tính chất đạo quả, lại ngược lại trở nên càng ngày càng tròn đầy, càng ngày càng mạnh lớn. Thời điểm đó, Huyền Khanh một lần thật muốn coi đây là cơ sở, khai phá phát triển ra một đầu hoàn toàn mới không đứng đắn chứng đạo pháp. Về sau, Huyền Khanh bản thân cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn phát hiện, nếu là mình thật đem đầu này không đứng đắn chứng đạo pháp cho khai phá phát triển đi ra, kia xem chừng chờ bản thân nương tựa theo đầu này đại đạo, đi đến kia con đường tu hành đỉnh phong về sau, liền thật không có mặt khác thần linh chuyện gì. Bởi vì, cái này chứng đạo pháp phổ biến tính, thật sự là quá không cao, cơ hồ có thể nói là vì hắn bản thân đo thân mà làm. Thế là, căn cứ vì rộng rãi tu sĩ suy nghĩ nguyên tắc, Huyền Khanh liền từ bỏ cái này dụ nhân ý nghĩ. Hắn ngược lại đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào nghiên cứu đầu kia càng thích hợp tại Hồng Hoang thế giới mở rộng ngũ thái chứng đạo pháp phía trên. Bất quá, Huyền Khanh cũng không có cứ thế từ bỏ cái này mai thú vị không đứng đắn đạo quả. Hắn xảo diệu đem cái này mai không đứng đắn đạo quả chỗ có được loại kia đặc biệt đạo nhiễm thuộc tính, hoàn mỹ dung nhập vào ngũ thái chứng đạo pháp bên trong. Đây cũng chính là về sau Thái Sơ đại la vốn có đặc tính. Thái Sơ vô tướng, vạn thần vật tượng. Loại trừ cái này mai không đứng đắn đạo quả bên ngoài, còn có một viên càng thêm trọng yếu. Luân hồi đạo quả. Là mở Hồng Hoang đại luân hồi, cũng lừa giết luân hồi ma thần, an bài tân nhiệm luân hồi người quản lý cao nhất quý đế, Huyền Khanh nói mình không có luân hồi đạo quả, đoán chừng không có một cái nào người quen sẽ tin tưởng. Tính toán đâu ra đấy, có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới viên mãn đạo quả, cũng mới không đáng kể 13 cái. Đoán chừng cái này cũng chỉ có thể gặp một chút bàn của mặt. Huyền Khanh nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn ra tốc thúc đẩy đại đạo chân cảnh diễn biến. Chân cảnh bên trong, ngàn thật vạn thánh sở đại biểu đã là nghiệp vị, cũng là đạo quả hình thức ban đầu. Tại đương tiên đế thời điểm, Huyền Khanh thông qua sắc phong chư thần, đã đem một chút nghiệp vị phân đi ra. Cầm tới những này nghiệp vị thần linh trên cơ bản đều có thể chứng đạo đại la. Mà mỗi nhiều một tôn thần linh chứng đạo đại la, đại đạo chân cảnh bên trong viên kia đối ứng đạo quả hình thức ban đầu cũng lại bởi vậy mà thuận lợi ngưng tụ thành một viên chân chính đại la đạo quả. Tiếp xuống, Huyền Khanh cần làm, bắt đầu từ cái này đông đảo đạo quả bên trong, chọn lựa ra một chút cùng tự thân phù hợp nhất, tiềm lực cũng to lớn nhất đạo quả, lại hao phí vô tận tâm huyết cùng thời gian, đưa chúng nó từng cái thôi diễn đến viên mãn không tì vết hoàn cảnh. Bất quá, loại này làm từng bước bồi dưỡng tân sinh lực lượng phương thức, hiệu suất vẫn có chút quá chậm. Huyền Khanh đầu ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng xẹt qua, phản phất tại kích thích vận mệnh dây đàn. Hắn cảm khái nói, quả nhiên, muốn trong thời gian ngắn nhất thực hiện trình độ lớn nhất tích lũy, vẫn là đến một trận quét sạch chư thiên vạn giới. Lớn phong thần. Trong mắt của hắn, lóe ra cơ trí mà thâm thúy quan mang. Đem cái kia thiên hạ ở giữa, tất cả ứng kiếp anh hùng hào kiệt đều một mẹ hốt gọn. Tỷ như, kia bọn một mực nút trong bóng tối, ngo ngoe muốn động hỗn độn ma thần nhóm, liền là một nhóm cực kỳ tốt đạo quả chất xúc tác. Chỉ cần có thể thành công cầm xuống những cái kia chấp trưởng lấy khác biệt đại đạo hỗn độn ma thần, ta liền có thể dùng bọn hắn bản nguyên làm dẫn, nhanh chóng ngưng tụ ra tương quan viên mãn đại la đạo quả. Kể từ đó, không vẹn vẹn đỡ tốn thời gian công sức, còn có thể thực hiện một loại cùng có lợi hoàn mỹ cục diện. Huyền Khanh khẽ miệng có chút dương lên, khơi gợi lên một vòng tự tin đường cong. Bọn hắn những cái kia thời đại trước tàn đảng, có thể thông qua hồn về phong thần bảng, cầm tới ta đại đạo chân cảnh bên trong thần thánh nghiệp vị, từ đó leo lên thời đại mới tàu nhanh, thực hiện lên bờ lại vào nghề mục tiêu vĩ đại. Mà ta thì có thể thuận lợi cầm tới bọn hắn chỗ đối ứng viên mãn đạo quả, góp nhặt đủ đầy đủ tư lương, cuối cùng đi hướng kia chí cao vô thượng siêu thoát con đường. Thậm chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đây cũng là biến tướng đang trợ giúp bọn hắn, đi hoàn thành bọn hắn kia tâm nguyện chưa dứt. Dùng ta chi lực, đi đối kháng bản cổ ý chí, kết bọn hắn kia phần tự hỗn độn kỷ nguyên liền đã kết xuống ngập trời nhân quả. Dạng này kết cục, tốt bao nhiêu a? Kỳ thật, Huyền Khanh điều động thái sơ hóa thân tiến về thiên đạo tinh bên người nội ứng hành động, thật sâu cấp độ mục đích, cũng chính là đang vì trận này tương lai chư thiên lớn phong thần sớm đảo hố bố cục. Nếu là trận này lớn phong thần kế hoạch cuối cùng có thể thành công thực hiện, vì thế đại đạo chân cảnh bên trong ngàn vạn nghiệp vị tướng hoàn toàn thuế biến hóa thành từng mai viên mãn không tỷ vết đại la đạo quả, đến lúc kia cái này phương đại đạo chân cảnh có lẽ liền nên đổi một cái càng thêm chuẩn xác tên. Thì như nói đại la tiên. Ngay tại Huyền Khanh một bên một lần nữa cắt địa bản thân kia phong phú tu vi, một bên đều đâu vào đấy quy hoạch lấy tương lai hùng vĩ bố cục thời điểm, một đạo tràn đầy vui sướng cùng mong đợi thần niệm vượt qua vô tận thời không, trực tiếp tại hắn tâm trong hồ băng lên. Kia là mộng vô ưu mời, nghĩ ngủ chung sao? Chúng ta trong một gặp. Huyền Khanh nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa cho. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, thần hồn trong nháy mắt liền thoát ly thân thể trói buộc, suy nghĩ viển vông, hướng về kia phiến từ nghìn tỷ chúng sinh mộng chỗ cộng đồng cấu trúc, vô biên vô tận mộng cảnh thế giới, phiêu nhiên mà đi. Đưa Huyền Khanh thần niệm vượt qua hiện thực cùng hư ảo giới hạn, đến mộng cảnh thế giới. Nơi này không có thực chất đại địa, chỉ có như cùng như lưu ly hóng ánh sáng long lanh thất thải biển mây, tại dưới chân chậm rãi chảy xuôi. Trên bầu trời không có nhật nguyệt, thay vào đó là hóng ánh khắp nơi đến cực hạn mộng huyễn tinh sông. Kia trong tinh hà, mỗi một viên lấp lóe sao trời đều đại biểu cho một cái sinh linh ngay tại đan bệnh ngọt ngào cảnh trong mơ. Vô số từ quang mang tạo thành, mọc ra hồ điệp đôi cánh mộng tinh linh, tại tinh hà ở giữa chơi đuổi truy đuổi, tung xuống điểm điểm như cùng đom đóm vụn ánh sáng. Trong không khí tràn ngập một loại lệnh tâm thần người yên tĩnh nhàn nhạt hương thơm, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể gột rửa rơi sâu trong linh hồn mọi bệnh cùng bụi trần. Mà ở mảnh này mộng viễn tinh sông trung ương, một tòa to lớn đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ giáo đình đang lặng lặng lơ lửng. Tòa kia giáo đình phảng phất là từ thuần túy nhất cảnh trong mơ kết tinh chỗ điêu khắc thành. Nó ngọn tháp cao vút trong mây, xuyên thẳng tinh hà chỗ sâu. Nó vách tường đang không ngừng biến ảo sắc thái, khi thì như cùng ánh bình minh chói lọi, khi thì lại như vãn tinh thâm thúy. Vô số kỳ tư diệu tưởng biến thành thần thánh phù văn, tại trên vách tường chậm rãi chảy xuôi, phảng phất tại nói từng cái kỳ quái trong mộng chuyện xưa. Ở chỗ này, ngay tại tòa kia to lớn giáo đình đại môn trước đó, một đạo quen thuộc thân ảnh chính hưng phấn mà đối với hắn vây tay. Một bộ như cùng hỏa diễm chói lọi hoa mỹ hương áo, tôn lên nàng càng thêm xinh xắn di chuyển người. Trên đầu của nàng còn mang theo một đỉnh từ vô số cảnh trong mơ sao trời châu ngưng tụ mà thành hoa lệ mũ miệng, hiện lộ rõ ràng nàng ở chỗ này trí cao vô thượng chủ nhân thân phận, chính là hấp lại dạy giáo chủ Ngọc Vô Ưu. Gặp gỡ Huyền Khanh đến, nàng lộ ra mười phần vui vẻ, nàng nhẹ nhàng cơ cơ bản thân ngọc thủ, lập tức một đầu từ cầu vồng bảy màu chỗ lát thành trường tiểu, liền tự giáo đỉnh trước cổng chính không ngừng kéo dài mà ra, tinh chuẩn trải ra đến Huyền Khanh dưới chân. Mà tại Mộng Vô Ưu bên cạnh còn đứng lấy một vị khác người quen, hấp lại dạy phó giáo chủ Minh Hà. Thời khắc này hắn cũng là một bộ trang trọng trường bào màu đỏ ngỏm, đầu đội lấy một đỉnh đồng dạng phong cách mộng ảo bầu trời quan, trong tay còn bưng lấy một chuôi từ hoàng lương mộng đẹp chỗ điêu khắc thành ngọc khuê. Kia luôn luôn kiệt ngạo bất tuần trên mặt, giờ phút này vậy mà cũng bày ra một bộ uy nghiêm mà thần thánh bộ dáng. Đưa Huyền Khanh đạp vào tòa kia cầu vồng trường tiểu, chậm rãi đến giáo đình trước cổng chính lúc. Sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, hấp lại dạy đông đảo giám mục, giải mộng sứ giả, tạo mộng thiên sư, cùng vô số thành kính các tín đồ đều vô cùng kính cẩn, đối Huyền Khanh thật sâu túi xuống eo, đi một cái nhất là cao thượng đại lễ. Thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một cỗ tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng kính dòng lũ, vang vọng toàn bộ mộng cảnh thế giới. Ta cùng loại cung nên giáo hoàng, nguyện giáo hoàng văn thành võ đức, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, thiên thu vạn đại, nhất thống hưng hoang. Nghe được cái này đều nhịp khẩu hiệu, để Huyền Khanh dở khóc dở cười. Hắn nhìn về phía bên cạnh Mộng Vô Ưu cùng Minh Hà. Giáo hoàng, đúng vậy a. Mộng Vô Ưu cười đến mặt mày cong cong, giống một con ăn trộm mật đường tiểu hồ ly. Nàng tiến đến Huyền Khanh bên hai, nhỏ giọng nói, "Ta theo bọn hắn nói, ngươi thế nhưng là chúng ta Hấp Lại dạy tôn quý nhất danh dự giáo hoàng, hôm nay là cố ý đến thị sát chúng ta công tác." Huyền Khanh nghe vậy, bất giác mỉm cười, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này nghe có chút kỳ quái thân phận. Minh Hà thì là cười ha hả phất phất tay, ra hiệu những cái kia cảm xúc kích động bọn giáo chúng đi đầu tán đi. Sau đó, hắn cùng Mộng Vô Ưu một trái một phải, bắt đầu nhiệt tình vì Huyền Khanh xung làm lên hướng dẫn du lịch. "Đi đi đi, Huyền Khanh, chúng ta mang ngươi thật tốt đi dạo một vòng giáo đỉnh. Vừa vặn, ngươi cũng có thể giúp chúng ta nhìn một chút, chúng ta cái này Mộng ảo gia viên còn có hay không cái gì có thể cải tiến địa phương." Ba người bọn họ liền tại tòa này từ kỳ tư diệu tưởng chỗ cấu trúc Mộng ảo giáo đình bên trong, nhàn nhã đi dạo bắt đầu. Nơi này mỗi một chỗ kiến trúc đều tràn đầy thiên mã hành không sức tưởng tượng. Có hoàn toàn do bánh kẹo cùng sô cô la dựng mà thành thiên điện, có trong khe nước chảy xuôi thơm ngọt trà sữa vườn hoa, còn có thể tùy thời biến hóa phong cảnh không trung hành lang. Vô lượng thời không, chư thiên vạn giới, phàm là có được nằm mơ năng lực sinh linh, trên lý luận đều có thể tại bản thân trong mộng cảnh đến tòa này thần thánh giáo đỉnh. Ngọc Vô Ưu chỉ vào đỉnh đầu bọn họ kia phía nóng ánh nhất chói mắt tinh hải, mang trên mặt tự hào thần sắc, mở miệng giới thiệu nói, "Ngươi xem, cái này phiến tinh hải liền là đại biểu cho chúng ta Hồng Hoang chân giới mộng huyễn tinh biển. Gần đây trong khoảng thời gian này, cái này phiến tinh hải quan mang là càng ngày càng hưng hực, cũng càng ngày càng sinh động. Cái này đã nói, phục hy tại nhân gian giới làm được là tương đương không sai. Toàn bộ Hồng Hoang chúng sinh sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo đều bị hắn cho thành công điều động bắt đầu." Đó lấy, Ngọc Vô Ưu lại tràn đầy phấn khởi, không ngừng hướng Huyền Khanh chia sẻ lấy giáo đình bên trong phát sinh các loại chuyện mới mẻ vật. Tỷ như, một vị nào đó tạo mộng tiên sư, thành công tạo dựng ra một cái hoàn toàn phù hợp logic, có thể vô hạn bút bê mạ chỉ Oscar mộng trong mộng thế giới. Lại tỷ như, một vị nào đó giải mộng sứ giả, trợ giúp một vị mơ ước có thể trở thành tuyệt thế kiếm khách phàm nhân, ở trong giấc mộng, cùng trong truyền thuyết kiếm đạo đại năng so tài suốt cả đêm. Huyền Khanh cũng có chút hăng hái, đối nàng nói tới mỗi một việc, đều tiến hành một phen lời bình, cung cấp ra một chút rất có tính kiến thiết sửa chữa ý kiến. Tại đi dạo xong hơn phân nửa giáo đình về sau, Mộng Vô Ưu trên mặt tiểu dung, đột nhiên trở nên trịnh trọng rất nhiều. "Cuối cùng nha, còn có một cái trọng yếu nhất đồ vật, cần ngươi giúp ta nhìn một chút." Nàng cẩn thận từng ly từng tí, từ bản thân trong ngực, lấy ra một cuốn tản ra vô tận mộng ảo ánh sáng chói lọi kinh thư, đưa tới Huyền Khanh trước mặt. Huyền Khanh tiếp nhận kinh thư, chỉ thấy kia địa, dùng một loại như cùng cảnh trong mơ phiêu miểu văn tự, viết bốn chữ lớn: "Mộng Huyễn Tiên Thư." "Đúng." Mộng Vô Ưu trong mắt lóe ra sáng tỏ mà mong đợi qua mang. "Cái này chính là ta mới nhất thôi diễn ra, thuộc về ta chứng đạo đạo quả. Nếu như không có vấn đề gì ta tiếp xuống, liền muốn bắt đầu làm chứng đạo làm chuẩn bị." Ngữ khí của nàng bên trong tràn đầy khó mà ức chế kích động. "Ngươi đứng nơi cao thì nhìn được xa, mau giúp ta cẩn thận tham mưu một chút, trong này nhưng có cái gì sơ hở chỗ?" "Được." Huyền Khanh nhẹ gật đầu, tại chỗ liền tại kia không trung trên hành lang, ngồi trên mặt đất, bắt đầu nghiêm túc lật lên xem cái này cuốn gánh chịu lấy Mộng Vô Ưu đại đạo Mộng Nguyên Tiên Thư. Huyền Khanh ngón tay nhẹ nhàng lật ra Mộng Nguyên Tiên Thư tờ thứ nhất. Kia trang sách cũng không phải là từ bình thường trang giấy chế thành, mà giống như là một mảnh bị bắt xuống tới, ngưng kết cảnh trong mơ. Xúc tu ôn nhuận, mang theo một tia ý lạnh. Trang sách phía trên không có cố định văn tự, chỉ có từng cái từ quang mang tạo thành, không ngừng biến ảo huyền ảo phù văn. Những phù văn này phản phất có được sinh mệnh bình thường, tại trước mắt của hắn nhảy bọn, tổ hợp, diễn hóa. Bọn chúng khi thì hóa thành một trận kỳ quái kỳ huyễn cảnh trong mơ, khi thì lại biến thành một đoạn tối nghĩa khó hiểu đại đạo chân giải. Huyền Khanh xem cực kỳ nghiêm túc, hắn thần niệm hoàn toàn đắm chìm trong cái này cuốn thiên thư xây dựng cái kia khổng lồ mà tinh diệu mộng đạo tắc hệ thống bên trong. Nhưng mà đạo, một cỗ xảy ra bất ngờ, nồng đậm đến cực hạn buồn ngủ liền từ hắn thần hồn chỗ sâu lặng yên tràn ngập ra. Kia ban buồn ngủ cũng không phải là bắt nguồn từ mọi mệnh, mà là một loại càng thêm bản nguyên, đến từ đại đạo phương diện cộng minh cùng hướng dẫn. Phản phất mộng viễn thiên thư bên trong mỗi một cái phù văn đều tại ôn nhu đối với hắn ngâm sướng một bài thôi miên khúc hát ru. Bọn chúng tại mời hắn quên đi tất cả suy nghĩ cùng đề phòng, chìm vào kia vui tươi nhất, cũng nhất là an bình mộng đẹp. Huyền Khanh nhịn không được nhẹ nhàng ngáp một cái. Một bên Minh Hà thấy thế đầu tiên là sức sở, lập tức vỗ tay cười ha hả, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tán thán. "Ha ha ha ha, không lo ngươi quyển kinh thư này có thể thật sự là thần hiệu phi phàm a, lại là có hiệu quả." Huyền Khanh cũng không có tận lực đi ức chế trong lòng mình dâng lên kia ban nồng đậm buồn ngủ. Hắn ngược lại thuận theo lấy cỗ này đại đạo dẫn dắt, nhếch miệng lên một vòng có chút hăng hái cười yếu ớt. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, một tòa từ thuần túy nhất thiên tính pháp tắc châu ngưng tụ mà thành rộng lớn thần tọa, liền lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn. Kia thần tọa tạo hình cổ pháp mà trang nhã, chỗ tựa lưng mềm mại như cùng chân trời đám mây. Huyền Khanh thuận thế hướng phía sau khẽ nghiêng, đem bản thân toàn bộ thân thể đều thư thư phục phục dựa vào tại trên thần tọa. Hắn điều chỉnh một cái nhất là hài lòng tư thế, nhẹ nói, "Vừa vặn, ta liền bản thân đến cảm thụ một chút ngươi giấc mộng này chi đại đạo chân chính chỗ huyền diệu." Thế là, tại hai vị Hấp Lại chỉ bảo phó giáo chủ nhìn chăm chú phía dưới, cái này vị chấp trưởng lấy u minh giới, quan sát chư thiên luân hồi thái dịch giáo chủ, cứ như vậy ngủ an tĩnh. Hô hấp của hắn trở nên xa xăm mà kéo dài, cùng toàn bộ mộng cảnh thế giới mạch đập, thời gian dần qua hợp lại là một. Đương Huyền Khanh ý thức triệt để chìm vào cảnh trong mơ chỗ sâu nhất lúc, hắn phát hiện bản thân chính đưa thân vào một mảnh thuần bạch sắc, vô biên vô tận hư vô không gian bên trong. Nơi này không có trên dưới, không có tứ phương, thậm chí liền thời gian cùng không gian khái niệm đều trở nên mơ hồ không rõ ràng. Hết thảy đều phảng phất là nguyên thủy nhất vải vẽ chờ đợi cảnh trong mơ chủ nhân, ở phía trên huy sái ra thiên mã hành không tưởng tượng. Mà liên tại cái này phiến thuần trắng hư vô chính giữa, một đạo nhìn cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau môn hộ, đang lặng lặng đứng sừng sững ở nơi đó. Kia là một cái tràn đầy hiện đại công nghiệp thiết kế phong cách, giản lược màu trắng cửa gỗ. Trên cửa còn có một cái màu bạc, hiện ra kim loại sáng bóng hình tròn đem tay. Huyền Khanh nhìn xem cánh cửa này, trong lòng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, ngược lại sinh ra một loại đã lâu không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, vươn tay, cầm kia lạnh buốt kim loại đem tay. Đi cùng với một tiếng rất nhỏ cùng cụm tâm thanh, hắn đem cánh cửa kia hướng về bản thân phương hướng, nhẹ nhàng kéo ra. Theo môn hộ mở ra, phía sau cửa kia phiến nguyên bản bị che kín thế giới, tựa như cùng bức tranh bình thường, tại trước mắt của hắn chậm chậm triển khai. Chương 479, con nhỏ, Khanh Khanh tiên tử chương 479, con nhỏ, Khanh Khanh tiên tử phía sau cửa là một cái tràn đầy ánh nắng ấm áp cùng nhàn nhạt nước khử trùng hương vị thế giới. Ngoài cửa sổ là quen thuộc ve têu cùng đám trẻ con chơi đùa đùa giỡn hoan thanh thiếu ngữ, xen lẫn thành một khúc ngày mùa hè buổi chiều êm tai nhất hòa âm. Trên vách tường, dáng từng chương sắc thái lộng lẫy nhi đồng họa, họa phong non nớt, lại tràn đầy thiên mã hành không sức tưởng tượng. Vẽ lên có mọc ra cánh bé heo, có ở tại trong đám mây lâu đài, còn có mở ra cả rốt ô tô con thỏ nhỏ. Nơi này là thành Lâm Châu, thành Nam Cô Nhi viện. Một cái gánh chịu vô số vỡ vụn tuổi thơ, nhưng lại dùng yêu cùng hy vọng đem nó một lần nữa dán lại địa phương. Một cái tên là Lý Nguyên Tiểu Nam Hải, chính ghé vào một tấm sạch sẽ có thể chiếu ra bóng người sách nhỏ trên bàn, dụng tâm miêu tả lấy tự thiếp. Hắn cầm bút tư thế còn có chút bục bề, nhưng thần sắc lại vô cùng chuyên chú. Hắn chính là Huyền Khanh kiếp trước, một cái chưa từng nhiễm bất luận cái gì bụi trần, thuần túy như thủy tinh linh hồn. Lý Nguyên là tại nhà này cô nhi viện lớn lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua bản thân phụ mẫu. Ký sự lên nơi này chính là nhà của hắn, nơi này mỗi người đều là thân nhân của hắn. Hắn tự tiểu tiện thiên tư thông minh, vô luận là học tập vẫn là trò chơi, luôn có thể so hải tử cùng lứa nhanh lên một bước. Tính cách càng là như cùng ngày mùa hè ánh nắng bình thường, lạc quan mà sáng sủa, phản phất tại trong thế giới của hắn, mãi mãi cũng không có ưu sầu hai chữ này. Hắn kia cởi mở tiếng cười, là trong cô nhi viện nhất thường nghe được âm thanh, luôn có thể dễ dàng lây nhiễm bên người mỗi người. Tại tòa này nho nhỏ trong cô nhi viện, hắn cùng một đám cùng hắn có tương tự thân thế bọn nhỏ, tại viện trưởng lao ra ra cẩn thận che chở phía dưới, vô ưu vô lự sinh hoạt cùng một chỗ. Bọn hắn không có quan hệ máu mủ, lại so thân huynh đệ tỷ muội còn muốn thân mật. Viện trưởng là một vị phi thường thú vị lão nhân. Tóc của hắn đã hoa râm, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt nếp nhăn, nhưng cặp kia kính lao phía sau con mắt lại luôn lóe ra trí tuệ cùng từ ái quan mang. Bụng hắn trong phảng phất chứa một cái vĩnh viễn cũng giảng không xong chuyện xưa bà khố. Hắn thường xuyên sẽ ở buổi chiều ấm áp dưới ánh mặt trời, chuyển đến một thanh kẹt kẹt rung động trúc chế tạo ghế đu, ngồi ở trong sân cây kia cành lá rậm rạp đại dòng thụ hạ. Bọn nhỏ thì sẽ chuyển đến riêng phần mình ghế đầu, giống một đám gào khóc đòi ăn chim non, đem hắn bao bọc vây quanh. Hôm nay chúng ta đến nói một chút bản cổ đại thần khai thiên tích địa chuyện xưa. Cực kỳ lâu trước kia, chúng ta ở cái này thế giới vẫn là đen kịt một màu hỗn độn, tựa như một cái lớn trứng gà. Viện trưởng âm thanh không cao, lại mang theo một loại đặc biệt vật luật, có thể dễ dàng đem bọn nhỏ đưa vào cái kia kỳ quái kỳ nguyên thế giới. Hắn sẽ giảng bản cổ khai thiên tích địa to lớn, giảng nữ hoa đoàn thổ tạo ra con người từ bi, giảng hậu nghệ xạ nhật dũng mãnh phi thường, cũng sẽ giảng kia chấp trưởng lấy u minh địa phủ như thế nào thẩm phán thế gian hết thảy làm ác người xấu. Hắn mượn nhờ những này kỳ quái, làm người say mê chuyện xưa, đem những cái kia liên quan tới trường ác dương thiện mở rộng chính nghĩa hy sinh vì nghĩa một mạc đạo lý, như cùng mưa xuân bình thường, nhuận vật im lặng, dung nhập chuyện xưa mỗi một cái tình tiết bên trong. Hắn xảo diệu tại bọn nhỏ kia còn nhỏ mà tinh khiết trong tâm linh, chôn xuống từng khỏa tên là thiện lương dũng cảm cùng chính trực hạt giống chờ đợi bọn chúng trong tương lai một ngày nào đó, mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Tại Lý Nguyên 9 tuổi năm đó mùa hè, một trận hiếm có đặc biệt lớn mưa to, quét sạch toàn bộ thành Lâm Châu. Liên miên bất tuyệt nước mưa, như cùng thiên hạ như vỡ đê chút xuống. Thành thị bên trong sắp xếp hệ thống nước rất nhanh liền không chịu nổi gánh nặng. Nước lũ như cùng thoát cương gia thú, gầm thét tứ ngược lấy tòa này trong ngày thường yên tĩnh thành thị. Mảng lớn khu vực đều bị đục ngầu nước lũ bao phủ, con đường biến thành dòng sông, phòng ốc biến thành từng tòa đảo hoang. Thành Nam Cô Nhi viện, bởi vì địa thế khá thấp cũng chưa thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cũng may, thị khí tượng ngành sớm liền phát ra tối cao cấp bậc màu đỏ dự cảnh. Địa phương chính phủ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, tại nước lũ chân chính đến trước đó, liền tổ chức đại quy mô quần chúng chuyển di hành động. Hai tử của cô nhi viện nhóm tại viện trưởng dẫn theo cùng nhân viên cứu viện trợ giúp dưới, bị an toàn chuyển rời đến địa thế tương đối cao lâm thời an trí khu. Tại lâm thời dựng an trí khu lều lớn trong, hoàn cảnh đơn sơ mà ồn ào. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi, bốn phía đều là thần thái trước khi xuất phát đội ba đám người cùng liên tiếp tiếng nói chuyện. Viện trưởng lo lắng bọn nhỏ lại bởi vì cái này xảy ra bất ngờ thiên tai, cùng cái này xa lạ hoàn cảnh mà cảm thấy sợ hãi. Thế là, hắn lại lấy ra bản thân bản lĩnh giữ nhà, đem những cái kia sớm đã nói qua vô số lần ra chuyện xưa, lật qua lật lại, một lần lại một lần, dùng so bình thường càng tăng nhiệt độ cùng, càng thêm trầm ổn âm thanh, giảng cho bọn nhỏ nghe. Bọn nhỏ đối với cái này lại là nghe hoài không chán. Mỗi khi viện trưởng kia quen thuộc mà ôn hòa âm thanh trong góc vang lên, bọn hắn liền sẽ lập tức an tĩnh lại, tự động làm thành một vòng, trong mắt lóe ra chuyên chú quan mang. Phản phất chỉ cần có viện trưởng chuyện xưa tại, vô luận thân ở chỗ nào, bọn hắn đều giống như về tới cái kia an toàn mà ấm áp nhà. Lý Nguyên trời sinh liền so những hải tử khác càng thêm lạc quan kiên cường. Hắn nhìn xem đám tiểu đồng bạn trên mặt dần dần tiêu tán mây đen, trong lòng liền có một cái tuyệt diệu chủ ý, hắn như cái tiểu đại nhân giống nhau, đứng dậy, đối mọi người lớn tiếng hô, nghe thấy chuyện xưa còn chưa đủ, chúng ta tới kéo bài hát đi. Ca hát có thể để tâm tình của người ta trở nên càng tốt nha. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đề nghị, chúng ta liền hát kia thủ viện trưởng dạy cho chúng ta cảm vấn lộ tại Hà Phương có được hay không? Được rồi. bọn nhỏ lập tức liền vui sướng hưởng ứng bắt đầu, ngột ngạt bầu không khí vì đó quét sạch sành sanh. Thế là Lý Nguyên liền ra dáng rõ ràng thắng giọng, như cái ngón út vung nhà giống nhau, vây tay dẫn đầu hát lên. Hắn phát âm cũng không tiêu chuẩn, mang theo nồng đậm đồng âm, lại tràn đầy hạnh phúc sức cuốn hút. Người chọn trứng, ta ký lấy nha, nên đón ngày chủ, đưa cháo sáng tôm. Thác bình long đong, cam đạt ngược lại, đầu đào sắc tươi, dầu sờ cơm, bưu chủ lận. Cay 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 cánh cơm cơm, xuân thu tôm lạnh. Thưởng thức ruột, ngọt bùi cay đắng. Xin hỏi kho ở phương nào? Kho tại tưới tôm. Rất nhanh, cái này thủ bị ma đổi hoàn toàn thay đổi, tràn đầy các món ăn ngon mùi thơm cảm bấn lộ tại Hà Phương tựa như cùng cắm lên đôi cánh bình thường, nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ an trí khu. Tất cả tiểu bằng hữu đều cao hứng bừng bừng học được bài hát này. Bọn nhỏ kia thuần chân mà hạnh phúc cảm xúc, phản phất là từng sợi ấm áp ánh nắng, xuyên thấu thiên thai mang đến kia phiến âm trầm mây đen, hòa tan trong không khí tràn ngập ưu sầu cùng lo nghĩ. Thậm chí những cái kia nguyên bản lòng tràn đầy lo nghĩ các đại nhân, đang nghe bài hát này lúc, cũng sẽ nhịn không được sẽ tâm cười một tiếng, tạm thời quên đi ra viên bị chìm phiền não. Có khi không có việc gì, bọn hắn cũng sẽ cùng theo bọn nhỏ, nhẹ nhàng hừ hừ bên trên hai câu. Lâm Châu gặp tai họa ngày thứ hai, một vị trên vai khiêng nặng nề camera, treo thẻ công tác phóng viên đến phỏng vấn lao viện trưởng. Tại phỏng vấn khoảng cách, hắn một lần tình cờ thấy được chính ghé vào một tấm từ cứu tế vật tư Dương Lâm thời dựng thành trên bàn nhỏ, tập trung tinh thần sao chép lấy cái gì Lý Nguyên. Hắn tò mò đi ra phía trước, muốn nhìn một chút cái này hài tử đang làm cái gì. Chỉ thấy tấm kia hơi có vẻ thô ráp trên trang giấy, dùng một chi ngắn ngủi bút chỉ viết từng hàng chữ viết. Kia chữ viết mặc dù không tính là tinh tế, lại viết mười phần rõ ràng, chính là kia thủ ma sửa đổi phần cảm vấn lộ tại Hà Phương hoàn chỉnh ca tử. Cái này vị tên là Lạc Xuyên thâm niên phóng viên, nhìn xem lạ lẫm mà quen thuộc ca tử, trong lòng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Lý Nguyên cảm thấy bên cạnh có người đang một mực nhìn mình chằm chằm, hắn có chút ngượng ngùng ngẩng đầu. Đương hắn nhìn thấy Lạc Xuyên kia chuyên chú mà ánh mắt phức tạp lúc, khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, xoát một chút liền đỏ đấu, giống một cái chín mùi quả táo. Hắn vội vàng duỗi ra bản thân tay nhỏ, giống che chở bảo bối giống nhau, đem tấm kia viết ca từ trang giấy cho cực kỳ chặt chẽ phủ lên. Hắn có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, "Ta biết chữ viết của ta không đẹp mắt, ngươi đừng nuốt ta." Hắn nhìn thoáng qua Lạc Xuyên trên vai camera, càng thêm khẩn trương, nếu là lên TV, nhân dân cả nước đều sẽ cười nhạo ta. Lạc Xuyên nhìn xem trước mắt cái này thẹn thùng mà đáng yêu tiểu nam hải, không khỏi cười một tiếng. Hắn buông xuống trong tay đang chuẩn bị ghi chép máy ảnh, ôn hòa nói, "Tốt, ta không đậu. Ta cam đoan." "Kia, chúng ta móc tay." Lý Nguyên vẫn là có chút không yên lòng, hắn dũng cảm vươn bản thân mập mạp đầu ngó lút. "Được, chúng ta móc tay." Lạc Xuyên cảm thấy mười phần thú vị, cũng cười vươn bản thân đầu ngó lút, cùng cái kia nho nhỏ đầu ngón tay móc tại cùng một chỗ. Móc tay treo ngược, 100 năm, không cho phép biến. Ai biến ai là tiểu cậu cậu. Lý Nguyên khi lấy được phần này tràn ngập nghi thức cảm giác hứa hẹn về sau, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Hắn yên lòng, tiếp tục vùi đầu, nhất bút nhất họa, càng thêm nghiêm túc luyện tập viết chữ. "Những này thú vị ca tử, là chính ngươi viết sao?" Lạc Xuyên nhìn xem hắn, tò mò hỏi. Lý Nguyên không chút do dự lắc đầu, giòn tan hồi đáp, "Không phải do ta viết, là chúng ta viện trưởng viết." Lạc Xuyên nghe vậy, hiểu rõ gật gật đầu. "Cũng đúng, nhỏ như vậy hải tử, làm sao lại bút phét ra dạng này ca từ đâu?" Lý Nguyên lại cẩn thận nắn nót viết xong một lần ca từ, hắn thỏa mãn thổi thổi trên giấy bút chì xám. Hắn ngẩng đầu, gặp vị phóng viên này còn không có đi, thế là thuận tiện kỳ địa chớp đôi mắt to sáng ngời, mở miệng hỏi, "Chúng ta viện trưởng nói, phóng viên là kể chuyện xưa người, đây là sự thật sao?" Lạc Xuyên nghe vậy, cười hồi đáp, "Là thật." Hắn ngồi xổm người xuống, để cho mình có thể cùng Lý Nguyên nhìn thẳng. "Các ngươi viện trưởng cho các ngươi những này đáng yêu hài tử kể chuyện xưa, mà chúng ta thì là cho khắp thiên hạ tất cả người kể chuyện xưa." Lý Nguyên lại hỏi, "Vậy các ngươi giảng chuyện xưa, theo chúng ta viện trưởng giảng chuyện xưa, giống nhau sao?" Lạc Xuyên vừa mới phỏng vấn xong lão viện trưởng, hiển nhiên đã biết hắn bình thường đều giảng thứ gì dạng chuyện thần thoại xưa. Hắn nghĩ dùng một loại tận khả năng để hài tử có thể lý giải phương thức, kiên nhẫn mà trịnh trọng hồi đáp, "Có giống nhau địa phương, cũng có địa phương khác nhau. Chúng ta giảng chuyện xưa, cùng các ngươi viện trưởng giảng chuyện xưa, bên trong đó ẩn chứa những cái kia trường ác dương thiện truy cầu quang minh đạo lý, là tương thông. Mà khác biệt chính là, chuyện thần thoại xưa có thể là hư cấu, là tốt đẹp tưởng tượng, là giả. Nhưng chúng ta phóng viên viết chuyện xưa, lại nhất định phải là chân thực phát sinh." Lạc Xuyên lo lắng Lý Nguyên vẫn là nghe không hiểu. Thế là, hắn đưa tay chỉ chung quanh những cái kia ngay tại bận rộn nhân viên cứu viện, cùng những cái kia tạm thời ở tại lều lớn trong gặp tai họa của chúng. Nếu ví dụ nói, tỷ như hiện tại, ta cùng đồng nghiệp của ta nhóm, liền là tại như thực địa ghi chép chúng ta thành Lâm Châu lần này bị tình hình tai nạn đến cỡ nào nghiêm trọng. Còn có, ta hiện tại ngay tại phỏng vấn các ngươi cô nhi viện, chính là muốn đem các ngươi chuyện xưa cho chân thật ghi chép lại. Sau đó, thông qua báo chí cùng TV, đem các ngươi chuyện xưa truyền bá ra ngoài, để cả nước người đều có thể chú ý đến các ngươi, cứ như vậy, liền sẽ có càng nhiều trái tim tình yêu nhân sĩ, thân xuất viện thủ, đến giúp đỡ các ngươi cô nhi viện tiến hành tai họa sau trùng kiến làm việc. Cái này có thể chân chính đến giúp các ngươi. Lý Nguyên cái hiểu cái không gật gật đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra trước nay chưa từng có sáng tỏ quan mang. Hắn dùng mình trịnh trọng tổng kết nói, "Ta rõ ràng, phóng viên làm việc liền là ghi chép chân thực phát sinh chuyện xưa, sau đó đem những này chân thực chuyện xưa truyền bá ra ngoài, đi trợ giúp mọi người." Hắn nô lên nhỏ lồng ngực, lớn tiếng tuyên bố bản thân lý tưởng, "Vậy ta về sau cũng muốn đương một phóng viên, ta cũng muốn đi ghi chép chân thực chuyện xưa, đi trợ giúp càng nhiều người." Lạc Xuyên nhìn xem Lý Nguyên tấm kia non nớt mà kiên định khuôn mặt, hắn cười đến phá lệ rực rỡ. Trong mấy ngày kế tiếp, Lý Nguyên thường thường đều có thể nhìn thấy vị phóng viên này thân ảnh. hắn cũng biết tên của đối phương. Lạc Xuyên. Lạc Xuyên cùng lão viện trưởng giống nhau, cũng là một cái phi thường sẽ kể chuyện xưa người. Đang nghỉ ngơi thời điểm, hắn sẽ đem bản thân trải qua những cái kia phỏng vấn chuyện xưa, giảng cho bọn nhỏ nghe. Hắn giảng trong chuyện xưa không có thần tiên quỷ quái, lại đồng dạng tràn đầy kinh tâm động phách. Bọn nhỏ nghe được hắn giảng đến, bản thân như thế nào lẻ loi một mình, ngụy trang thành kẻ làm thuê, nội ứng tiến vào những cái kia sản xuất ngụy liệt thực phẩm đen nhà máy lúc, liền phảng phất chính mắt thấy hắn chính từng bước một bước vào trong truyền thuyết ma vương động quật bình thường, cả đám đều khẩn trương đến không được, liền thở mạnh cũng không dám. Nghe tới hắn như thế nào cùng những cái kia giảo hoạt lòng dạ hiểm độc ông chủ đấu trí đấu dũng, cuối cùng xảo diệu lấy được bọn hắn phạm pháp phạm tội chứng cứ lúc, bọn nhỏ lại sẽ bộc phát ra trận trận vui vẻ tiếng cười, vì hắn cơ trí mà lớn tiếng khen hay. Cuối cùng, nghe tới những cái kia thụ hại quần chúng được thành công giải cứu ra, còn kia chút lòng dạ hiểm độc ông chủ cũng đã nhận được vốn có, chính nghĩa chế tài, bị chú cảnh sát mang đi lúc, bọn nhỏ càng là sẽ kích động vỗ tay, vô cùng vui vẻ. Dạng này từng cái sinh động mà mạo hiểm chân thực chuyện xưa, tại Lạc Xuyên kia giàu có sức cuốn hút giảng thuật phía dưới, cho tuổi nhỏ Lý Nguyên lưu lại khó mà ma diệt khắc sâu ấn tượng. Hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai thế giới hiện thực trong cũng có không thua ở chuyện thần thoại xưa anh hùng. Về sau, Lạc Xuyên đem bản thân tại Lâm Châu thai họa khu phỏng vấn nội dung viết thành một thiên phi thường ưu tú chiều sâu đưa tin. Nhất là liên quan tới Lâm Châu cô nhi viện kia bộ phận, hắn biết phá lệ khắc sâu mà cảm động. Kia thủ bị bọn nhỏ ma đổi cảm vấn lộ tại Hà Phương trải qua hắn sinh hoa bút pháp thần kỳ, để vô số độc giả tại phình bụng cười to sau khi cũng càng thêm chú ý bọn nhỏ tình huống. Lạc Xuyên hết lòng tuân thủ hắn cùng Lý Nguyên hứa hẹn, không dùng máy ảnh đi ghi chép cái kia tiểu Nam Hải nghiêm túc sao chép cả tự hình tượng. Nhưng là hắn lại dùng càng thêm sinh động thú vị bắt tự, đem lúc ấy hai người gặp mặt lúc kia đoạn đáng yêu chẳng cảnh, cho hoàn mỹ phục hồi như cũ đi ra. Ngoài ra, Lạc Xuyên còn bao hàm tâm tình, ghi chép xuống bọn nhỏ tại an trí khu trong sinh hoạt, từng kiện tràn đầy đồng thú cùng hy vọng chuyện lý thú, tỉ như bọn hắn như làm gì dùng bùn để nhào nặn ra trong tưởng tượng gia viên, như ở đâu phế tích bên trên gieo xuống nho nhỏ hòa hứng dương. Bản này đưa tin, một khi phát biểu, tựa như cùng đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, đưa tới khổng lồ xã hội tiếng vọng. Để thân ở thai họa khu Lâm Châu cô nhi viện, thu được trước nay chưa từng có chú ý Lâm Châu cô nhi viện tại về sau trùng kiến quá trình bên trong, cũng tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Bọn nhỏ không bèn bèn có được mới tinh, càng thêm kiên cố gia viên. Càng là tại sinh hoạt cùng việc học bên trên đạt được rất nhiều trái tim tình yêu nhân sĩ trưởng kỳ giúp đỡ. Thậm chí, còn có một số hài tử, vì vậy mà đi ra cô nhi viện. Bọn hắn bị những cái kia hiền lành trái tim tình yêu gia đình chỗ thu dưỡng, có được chân chính phụ mẫu cùng mái nhà ở áp đỉnh. Lý Nguyên càng là bởi vì hắn thông minh và lạc quan, bị rất nhiều đến đây thăm viếng gia đình nhìn chúng. Nhưng là đối mặt với kia từng đôi tràn đầy thiện ý con mắt, Lý Nguyên lại đều mỉm cười từ chối nhã nhặn bọn hắn. Hắn muốn tiếp tục lưu tại trong cô nhi viện, trợ giúp cao tuổi lão viện trưởng, chiếu khán những cái kia so với hắn càng nhỏ các đệ đệ muội muội. Về sau, Lý Nguyên nương tựa theo bản thân cố gắng cùng xã hội giúp đỡ, dùng ưu dị thành tích thi vào trong nước đỉnh tiêm đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn gia nhập một nhà tòa báo, trở thành một người viết báo. Mà ở nơi đó, hắn ngạc nhiên gặp một cái xa cách nhiều năm người quen, Lạc tổng biên tập, cũng là lúc trước người phóng viên kia, Lạc Xuyên. Lý Nguyên, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà thật thành một vị phóng viên. Lạc Xuyên tại gặp gỡ Lý Nguyên thời điểm, trên mặt tiếu dung lại như thế vui vẻ cùng vui mừng. Cùng ngày, hắn liền hẹn Lý Nguyên ăn bữa cơm. Tại trên bàn cơm, Lạc tổng biên tập nhìn xem trước mắt cái này đã rút đi ngây thơ, trở nên anh tư bừng bừng phân chấn, ánh mắt thanh tịnh người trẻ tuổi, cho hắn một cái phi thường đúng trọng tâm đề nghị. Nhỏ Nguyên, làm một phóng viên, nhất là muốn biết một chút có độ sâu, khả năng sẽ chạm đến một ít người lợi ích văn chương phóng viên, ta đề nghị ngươi, tốt nhất cho bản thân thu được một hai cái bức danh. Lý Nguyên nghe vậy, có chút không hiểu mà hỏi thăm, làm cho áo lót. Tổng biên tập, dạng này viết văn không xem như làm giả sao? Chúng ta không phải hẳn là truy cầu chân thực sao? Lạc tổng biên tập nghe vậy, cười lắc đầu, hớp một ngụm rượu. Ai bảo ngươi dùng bút danh đi làm giả rồi? Ta để ngươi làm cho bút danh, là vì thuận tiện ngươi có thể dùng thân phận khác nhau, từ khác nhau góc độ, đi đối cùng một chuyện tiến hành lên tiếng, hình thành dư luận hợp lực. Mà lại, cũng là một loại bản thân bảo hộ. Tổng biên tập nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn Lý Nguyên một chút. Về sau chờ ngươi theo người khác luận chiến lên thời điểm, ngươi liền biết áo lót tầm quan trọng. Lý Nguyên nghĩ, cảm thấy tổng biên tập nói rất có đạo lý. Thế là hắn cho bản thân lấy cái thứ nhất, cũng là ngày sau nhất là chứ danh một cái bức danh. Huyền Khanh. Lạc Xuyên thấy thế, lông mày có chút thượng tiêu, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Tin là tiên nhân kim xương lạnh, đấng mày râu một đêm hóa Huyền Khanh. Hắn trêu chọc mà nhìn xem Lý Nguyên, làm sao, ngươi đây là nghĩ làm không dính khói lửa trần gian tiên tử à? Không tệ, không tệ, ngươi đã hoàn toàn học được mở áo lót tinh túy. Hắn vô vô Lý Nguyên bả bay, liền giới tính đều cho đổi nhau, dạng này mới giấu càng sâu, càng không dễ dàng bị phát hiện. Lý Nguyên lại lắc đầu, vẻ mặt thành thật giải thích nói, không phải tiên tử Huyền Khanh. Là chuyện thần thoại xưa trong, vị yêu chấp trưởng lấy địa phủ, thẩm phán thiện ác, để vong hồn có thể nghỉ ngơi, Bắc Âm Phong Đô Huyền Khanh đại đế Huyền Khanh. Mặc dù chuyện thần thoại xưa là giả, nhưng là bên trong đó ẩn chứa ngụ ý lại là tốt. Hắn nhìn xem Lạc Xuyên, ánh mắt kiên định, dù sao, địa phủ chức trách cũng là trừ gian diệt ác, thẩm phán thế gian hết thảy bất công nha. Lạc tổng biên tập nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cất tiếng cười to bắt đầu. Hắn nhìn xem trước mắt Lý Nguyên, phảng phất như là thấy được mười mấy năm trước, cái kia vừa mới bước vào tin tức ngành nghề, đồng dạng tràn đầy lý tưởng cùng nhiệt huyết chính mình. Tại về sau trong công việc, Lạc Xuyên tựa như là một vị thân thiết đại ca thường xuyên trông nom lấy Lý Nguyên. Lý Nguyên không bèn bèn bằng chương viết càng thêm sắc bén, quan điểm nói chúng tim đen, hắn còn từ Lạc Xuyên nơi đó học được rất nhiều làm một nội ứng phóng viên tuyệt chiêu. Lý Nguyên ở phương diện này, cho thấy thiên phú kinh người. Hắn ngụy trang cái gì tựa như cái gì. Thế là, tại Lạc tổng biên tập ủng hộ cùng bảo hộ phía dưới, Lý Nguyên bắt đầu xâm nhập đến các ngành các nghề, các loại không muốn người biết màu đen khu vực, tiến hành nguy hiểm mà gian khổ điều tra. Hắn tiết lộ rất nhiều nghe rợn cả người ác liệt sự kiện nội tình. Cùng lúc đó, Lý Nguyên cũng mở cực kỳ nhiều tiểu hào, tại trên internet cùng những cái kia vì tội ác rửa sạch các thủy quân, tiến hành kịch liệt luận chiến. Bên trong đó, nhất là dùng Huyền Khanh cái này tài khoản nhất là thành công. Lý Nguyên thường xuyên sẽ dùng cái này tài khoản, đem một chút phức tạp xã hội hiện tượng, xảo diệu sáng tác thành từng trang sách tràn đầy ý trào phúng thần thoại tiểu cố sự. Hắn kẹp thương meo gậy đem kêu bầy trốn ở âm u nơi hẻo lánh trong những con chuột mắng là thương tích đời mình. Bởi vậy, Lý Nguyên cái này tài khoản tại trên internet thu hoạch một cái vang dội xưng hào. Ác miệng tiên tử. Hắn đám fan hâm mộ cũng gọi đùa bản thân là huyền môn đệ tử xưng Lý Nguyên vì A Huyền giáo viên. Thậm chí bọn hắn còn làm ra một cái vang dội huyền môn khẩu hiệu. Huyền không đổi không phải, Khanh có thể cải mệnh. Câu này khẩu hiệu bản ý là A Huyền giáo viên từ không tranh với ngươi biện là không phải, chỉ ở trong chuyện xưa giận phun ngươi một chậu, sau đó đem ngươi viết chết. Về sau truyền truyền, câu nói này liền biến thành cầu nguyện khẩu hiệu. Thế là, câu ca khu, rút thẻ khu, xem chim khu, việc học khu các loại cần cầu nguyện đám người, thường xuyên chạy đến Huyền Khanh bình luận khu tương tác. Vì thế còn diễn sinh ra được các miệng tiên tử báo cáo Khanh Khanh tiên tử biểu văn huyền môn cầu phúc mới nghi thức các loại sáng tác. Chuyện này, để Lạc tổng biên tập chọn bẹn chê cười Lý Nguyên tốt mấy ngày. Mỗi lần họp đều cầm cái này trò đùa vui đùa hắn. Chương 480, Mệnh Vẫn, khi hỏa xe Ben chương 480, Mệnh Vẫn, khi hỏa xe Ben tại Lý Nguyên hành nghề năm thứ 3, việc khắc nghiệp rốt cục gặp trước nay chưa từng có biến cố. Ngày ấy, cô nhi viện lão viện trưởng cho hắn đánh tới một chiếc điện thoại. Trong điện thoại, lão viện trưởng âm thanh tràn đầy khó mà che giấu lo lắng. Hắn nói, có người cho Lý Nguyên gửi tới một phong nặc danh phong thư. Nội dung bức thư chỉ có một câu thơ, cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, ngược lầm Khanh Khanh tính mệnh. Lý Nguyên nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Hắn đương nhiên biết, bản thân làm việc đắc tội không biết bao nhiêu người. Tại Dĩ Vãng, Lý Nguyên cũng không phải không có nhận qua tương tự thư uy hiếp kiện. Nhưng là, những cái kia uy hiếp xưa nay đều chỉ là nhằm vào cá nhân hắn. Có Lạc tổng biên tập cùng ngành tương quan trợ giúp, những cái kia trốn ở phía sau người cũng không dám làm quá mức phách lối. Nhưng lúc này đây lại hoàn toàn khác nhau. Phong thư này là trực tiếp gửi đến cô nhi viện. Lạc tổng biên tập tại biết chuyện này về sau, không do dự, lập tức cầm điện thoại lên, âm thanh trầm trọng nói, ta cho ta giáo viên gọi điện thoại. Lão sư của hắn là một vị tại giới truyền thông Đức cao vọng trọng có lực ảnh hưởng cực lớn nhân vật. Cũng không lâu lắm, trong văn phòng liền truyền đến một trận tiếng cái vã kịch liệt. Tại Lý Nguyên trước mặt xưa nay đều là chuyện trò vui vẻ, ung dung không vội lạc xuyên, lần thứ nhất thất thố. Hắn đối đầu bên kia điện thoại gầm thét, tranh luận, thậm chí cầu khẩn. Cuối cùng, hết thể trở nên yên nắng. Một mặt xa suốt tinh thần lạc xuyên, mở ra điện thoại miễn đề. Để Lý Nguyên chính thai nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt thở dài. Tiểu Xuyên, thu tay lại a. Các ngươi gần nhất điều tra sự kiện kia liên lụy thật sự là quá rộng. Các ngươi không lại muốn tiếp tục. Lạc Xuyên yên lặng cúp điện thoại. Hắn đi đến Lý Nguyên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhỏ Nguyên, ta cho ngươi thả một tháng giả. Ngươi về Lâm Châu đi, thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Vừa bạn cũng đi nhìn một chút lao viện trưởng cùng những hải tử kia nhóm. Lý Nguyên không nói gì, hắn chỉ là dùng một loại bình tĩnh đến lệnh lòng người đau ánh mắt, xem hướng Lạc Xuyên. Tổng biên tập, chúng ta làm đây hết thảy là đúng, không phải sao? Lạc Xuyên nhìn xem Lý Nguyên cặp kia thanh tịnh mà cố chấp con mắt, ở trong đó không có chút nào lùi bước, chỉ có đôi chân lý tìm đòi. Trong lòng của hắn bỗng nhiên co lại, giống như là bị kim đâm giống nhau. Hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, không nguyện ý lại nhìn như thế ánh mắt, bởi vì hắn sợ bản thân sẽ dao động. Hắn nặng nề mà một quyền đập vào bản thân trên bàn công tác, phát ra một tiếng vang trầm. Ta biết ngươi không cam tâm. Ta sao lại không phải như này? Thanh âm của hắn tràn đầy đè nén phẫn nộ cùng bất lực. Nhưng là, Nhỏ Nguyên, ngươi còn trẻ, con đường của ngươi còn cực kỳ dài, không muốn cho bản thân áp lực quá lớn. Hắn cố gắng bình phục bản thân cảm xúc, dùng một loại gần như giọng khẩn cầu nói, tin tưởng ta, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, có thể nó tuyệt sẽ không vắng mặt. Kia, chúng ta muốn chờ bao lâu? Lý Nguyên nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng rõ ràng hỏi. Lạc Xuyên, không phản bắt được. Mấy ngày sau, Lý Nguyên về tới cái kia quen thuộc Lâm Châu cô nhi viện. Hắn mua mấy cuốn đạo gia kinh thư, mỗi ngày đều ngồi ở kia khoa đại dòng thủ dưới, say sưa ngon lành mà nhìn xem. Là cho nên, dễ có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ cứu sinh tám con trai, sinh xong cái này con trai, quên cái tiếng mãi. Liên tiếp tốt mấy ngày, hắn đều ở nơi đó lại nhải, đọc lấy những này bị chính hắn ma sửa đổi đạo kinh. Hắn cái này khác thường trạng thái tinh thần, đem lão viện trưởng làm cho giật mình. Nhỏ Nguyên A, nếu là phóng viên cái này việc, thật không tốt làm, vậy chúng ta cũng đừng làm. Lão viện trưởng đau lòng nhìn xem hắn, che kín nếp nhăn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đầu của hắn, khuyên. Hay là ngươi đi thi cái giáo sư giấy chứng nhận tư cách, làm cái giáo viên đi, cho bọn nhỏ nói một chút khóa cũng rất tốt. Lý Nguyên nghe vậy, lại là cười. Hắn thả ra trong tay kinh thư, đối lão viện trưởng nói, viện trưởng, ngài yên tâm đi. Ta không có chuyện. Ta đây không phải, tại học ngài năm đó cho ta điện tử sao? Lão viện trưởng nghe, trong lòng liền là vui lên. Cái gì học ta điện tử? Đây còn không phải là bởi vì ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ đã không quý củ. Lúc trước dạy ngươi lựa chữ, cầm đường đường chính chính ca từ cho ngươi sao chép, ngươi sao phải là loạn thất bát ao? Ta không có cách, bản thân viện đại hai câu, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra viết nghiêm túc. Lý Nguyên cũng đi theo vui vẻ. Hắn ở cô nhi viện trong, lặng yên, chờ đợi dòng dã 7 ngày. Nay trong 7 ngày, hắn bồi bọn nhỏ chơi đùa, giúp viện trưởng tu sửa tường viện, phảng phất lại về tới cái kia không buồn không lo tuổi thơ. 7 ngày sau đó, hắn hướng lao viện trưởng thật sâu bái, đưa ra chào từ biệt. Lạc Xuyên đại ca nói, chính nghĩa sẽ đến chế, nhưng là sẽ không vắng mặt. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên kiên định mà sáng tỏ, như cùng tôi vào nước lạnh thép tinh. Ta suy nghĩ 7 ngày, cũng coi như là để chính nghĩa đến muộn 7 ngày. Hiện tại, ta cần phải trở về. Có chút người nhất định xuống địa ngục. Lao viện trưởng nhìn xem hắn, bờ môi giật giật, thở dài. Đứa nhỏ ngốc, thế gian này nào có địa ngục? Lý Nguyên cười nói, sẽ có. Lao viện trưởng mang theo tất cả bọn nhỏ, đứng tại cô nhi viện cổng, yên lặng đưa mắt nhìn Lý Nguyên kia quyết tuyệt bóng lưng, dần dần từng bước đi đến, biến mất tại đường đi phần cuối. Về sau, Lý Nguyên tìm được báo cáo đối tượng đối thủ cạnh tranh, cùng đặt thành giao dịch. Hắn dùng trong tay mình nắm giữ tài liệu, đổi lấy đối phương bảo hộ cô nhi viện hứa hẹn. Sau đó, Lý Nguyên lại sửa sang lại một phần hoàn chỉnh báo cáo nộp đi lên. Đồng thời trong cùng một lúc thông qua hắn những cái kia áo lót đem bên trong một bộ phận mấu chốt nhất nhìn thấy mà giật mình chứng cứ giúp cho lộ ra ánh sáng. Một trận trước nay chưa từng có chấn động mạnh, tùy theo phát sinh. Không lâu sau đó, Lý Nguyên tại một lần ra ngoài bên trong, tao ngộ một trận thảm liệt tai nạn xe cộ. Một cô mất khống chế xe ben đem hắn xe con đâm đến hoàn toàn thay đổi. Hắn tại chỗ bỏ mình. Lạc Xuyên khi biết cái này tin tức về sau, cái này thẳng thắn cương nghị hắn tự khóc lớn một hồi. Cuối cùng, hắn cố nén bi thống, tự mình chủ trì Lý Nguyên tang lễ. Tại tang lễ bên trên, tóc trắng xóa lão viện trưởng, khóc không thành tiếng, mấy chuyến hôn mê. Còn có không ít huyền môn đệ tử từ cả nước các nơi nghe hỏi mà đến, tự động vì bọn họ á huyền giáo viên truy điệu tiễn đưa. Tại Lý Nguyên sau khi chết một ngày, Lạc tổng biên tập cùng lão viện trưởng đều nhận được một phong đồng dạng nội dung tin. Tin là Lý Nguyên sớm đã viết xong. Phía trên chỉ có vài câu lời văn. Ngũ đế tam hoàng thần thánh truyện, lửa không bờ qua khách. Có bao nhiêu người phong lưu. Đạo trích trang tiểu chảy dự về sau, càng Trần Vương phấn khởi vung hoàng Việt. Bài hát chưa lại, Đông Phương Bạch. Lạc Xuyên đọc tôi, lã chã rơi lệ. Lại về sau, hắn từ trước. Lạc Xuyên mang theo bản thân người nhà, rời đi tòa kia phồn hoa mà băng lãnh thành thị. Hắn đi Lý Nguyên quê quán, thành Lâm Châu. Hắn ở nơi đó sinh hoạt, làm một phổ thông giáo viên. Mỗi ngày đều cho bọn nhỏ lên lớp, kể chuyện xưa. Một cái ngày mưa. Tinh mịn mưa bụi như cùng Lông Châu bình thường, từ cái này tối tăm mở mịt bên trên bầu trời, giả dích không tuyệt địa vãi xuống tới. Toàn bộ thành Lâm Châu đều bị bao phủ tại một mảnh ướt át mà mông lung màn mưa bên trong. Ngoại ô nghĩa địa công cộng càng thêm lộ ra yên tĩnh mà trang nghiêm. Nước mưa cọ rửa từng tòa băng lãnh mộ địa, phản phất tại vì những cái kia an nghỉ ở đây linh hồn, thấp giọng ngâm sướng một bài bi thương an hồn khúc. Huyền Khanh thân ảnh lặng yên xuất hiện ở này phía nơi ngủ say. Hắn thân mang một bộ màu đen trường sam, chống đỡ một chuôi cổ phát ô giấy dầu, chậm rãi đi tại ướt xuống đường lát đá bên trên. Giọt mưa rơi vào mặt dù phía trên, phát ra cạch cạch thanh thúy thanh vang, như cùng lúc nhịp. Cuối cùng, hắn đứng tại Lý Nguyên trước mộ địa. Trên bia mộ ảnh đen trắng trong, cái kia tuổi trẻ phóng viên vẫn như cũng là bộ kia tràn đầy ánh nắng cùng lý tưởng rực rỡ tiêu dung. Ảnh chụp đã sớm bị nước mưa ướt nhẹp, mơ hồ biên giới. Huyền Khanh lặng lặng nhìn chăm chú lên tấm kia quen thuộc, thuộc về bản thân khuôn mặt. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà phức tạp, phản phất xuyên qua vô tận thời không cùng luân hồi, tại cùng cái kia sớm đã chết đi, dũng cảm linh hồn tiến hành một trận im ắng đối thoại. Hắn vươn tay, đem một chùm nở đang lúc đẹp, đỏ thắm như máu bị ngạn hoa, nhẹ nhàng đặt ở mộ bia trước đó. Lập tức, Huyền Khanh đem viên kia đại biểu cho kết thúc cùng nơi trở về hắc ám đạo quả tự vô tận đạo hải bên trong lặng yên dẫn động. Theo đạo quả dung nhập, Lý Nguyên kia sớm đã tan đi trong trời đất linh hồn ấn ký, lại bị cỗ này vô thượng lực lượng một lần nữa ngưng tụ. Cuối cùng, hắn hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn ánh sáng. Tia sáng kia tại mộ bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên qua hiện thực cùng hư ảo giới hạn, đi ngược dòng nước, trực tiếp đi đến kia khai thiên tích địa mới bắt đầu, vạn vật bắt đầu hồng hoang chân giới. Ừm, nơi này còn có người. Đúng lúc này, một cái tràn đầy cảnh giác cùng ngoại ý muốn âm thanh từ sau lưng nơi không xa vang lên. Huyền Khanh xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy mấy vị thân mang thường phục, khí chất già dặn nam tử, chính mang theo một hai tay mang theo còng tay nữ tử, từ đằng xa đường mòn bên trên đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Miễn Cước Khen lặng lặng đứng lặng tại Lý Nguyên trước mộ Huyền Khanh lúc, mấy vị kia thường phục trên mặt đều rõ ràng sửng sốt một chút. Ánh mắt của bọn hắn bên trong lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Sau đó, bên trong đó một cái nhìn giống như là dẫn đầu trung niên thường phục, rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn đối bên cạnh đồng bạn liếc mắt ra hiệu, sau đó bước nhanh về phía trước, trên mặt gạt ra một tia tận lực lộ ra nụ cười hiền hòa, chủ động mở miệng hỏi: "Vị bằng hữu này, ngươi tốt, xin hỏi, ngươi cũng là huyền môn đệ tử sao? Chúng ta là đến cho A Huyền giáo viên cúng mộ." Huyền Khanh ánh mắt bình tĩnh từ trên người của bọn hắn từng cái đảo qua. Một nhóm năm người, chỉ dẫn theo một bó hoa. Mấy vị kia thường phục tựa hồ cũng phát hiện cái này lúng túng vấn đề, bọn hắn chỉ có thể kiên trì giải thích nói: "Chúng ta đều là lâm thời đi công tác, đi ngang qua Lâm Châu, hành trình tương đối vội vàng. Vừa rồi, chúng ta liên tiếp đi tốt mấy nhà tiệm hoa, kết quả là chỉ mua đến này một bó hoa. Cho nên," nhìn xem mấy vị kia trên mặt viết đầy quĩnh chữ thường phục, Huyền Khanh nết miệng lên một vòng tiêu dung. "Không có chuyện gì." Thanh âm của hắn như cùng này sau cơn mưa thanh phong bình thường, dễ dàng liền hóa giải hiện trường không khí lung túng. Tâm ý đến liền tốt. Ta nghĩ, A Huyền giáo viên trên trời có linh, khẳng định cũng sẽ không để ý những này hình thức bên trên đồ vật. Nói xong, Huyền Khanh liền đối với bọn hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lập tức, hắn chống đỡ chuôi này ô giấy dầu, quay người hướng về nghĩa địa công cộng bên ngoài chậm rãi đi đến. Thân ảnh của hắn rất nhanh liền dung nhập kia phiến mông lung màn mưa bên trong, phản phất chưa hề xuất hiện qua bình thường. Mấy bị kia một mực ở vào tình trạng khẩn trương thường phục, lúc này mới không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bọn hắn để tên kia một mực trầm mặc không nói chuyện, ở giữa nhất nữ tử tiến lên. Đối phương đi tới Lý Nguyên trước mộ địa. Đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút nhìn xem bên cạnh bị ngạn hoa. Sau đó, nàng đem kia buộc màu trắng hoa cúc anh buông xuống, đối mộ địa thật sâu bái. "Đội trưởng, cảm ơn ngươi trước đó giúp ta hoàn thành đại đạo hóa hư giai đoạn. Ta lần này trở về, ngoài ý muốn đến nơi này, tiếp vào tổ chức thủ lĩnh cho chúng ta nhiệm vụ, ta liền nhận ra, đây tuyệt đối là ngươi. Chỉ bất quá ngươi thật giống như không có thức tỉnh ký ức. Kỳ thật dạng này cũng tốt, nếu là ngươi thức tỉnh ký ức, cho dù có Vu Yêu đại chiến nhân quả tại, ta cũng không dám đụng ngươi đâu. Ngươi yên tâm đi, chuyện về sau ta đều cấp cho ngươi xong. Cần phải bắt đều bắt, cần phải phán đều phán quyết, đáng giết cũng đều giết. Hiện tại ta đã tự thú chờ bản án hết thể đều kết thúc, ta cũng nên mở ra tiếp theo đoạn đường đi, đi tìm ta nhà phu quân. Ngươi nếu là ngày nào nhớ tới trận này tai nạn xe cộ, tuyệt đối không nên trách ta a. Chúng ta có thể có ước định." Khi Hỏa tưởng niệm xong, thương phục nhóm cũng tại Lý Nguyên trước mộ yên lặng mấy phút. Sau đó, bọn hắn áp lấy Hi Hỏa rời đi. Chương 481, nghịch chuyển tam thi, nhìn thấy chân ngã chương 481, nghịch chuyển tam thi, nhìn thấy chân ngã mộng ảo giáo đỉnh bên trong. Huyền Khanh thật dài lông mi, như cùng cánh bướm bình thường, nhẹ nhàng rung động một chút. Hắn nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, từ cái này thâm thúy mà chân thực trong mộng cảnh, khoan thai tỉnh lại. "Thế nào? Cảm giác thế nào?" Mộng Vô Ưu nhìn lại. Huyền Khanh hai mắt chậm rãi mở ra. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt không có chút nào vừa mới tỉnh ngủ lúc mê mang, ngược lại như cùng bị nước mưa gột rửa qua bầu trời đêm bình thường, càng thêm thanh tịnh cùng sáng tỏ. Phản phất tại kia ngắn ngủi trong mộng cảnh, hắn lại kinh lịch một trận hoàn chỉnh luân hồi. Huyền Khanh cầm trong tay kia cuốn vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhu hòa mộng nguyên tiên thư nhẹ nhàng đưa trả lại cho bên cạnh một mực khẩn trương chờ đợi Mộng Vô Ưu. "Không lo, ngươi quyển kinh thư này, nối thẳng đại đạo môn đỉnh. Mới trong động, ta đã thuận tay đem bên trong mấy chỗ hơi có vẻ vướng víu đạo tắc quan hải, vì ngươi một lần nữa trải bước cũng sửa đổi một phen. Hiện tại, ngươi có thể trực tiếp cầm nó đi bế quan. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần chọn một lương thần cấp nhật, liền có thể công đức viên mãn, chứng được kiêm mộng chi đạo quả." "Thật?" Mộng Vô Ưu nghe nói như thế, cặp kia sáng tỏ mắt hạnh bên trong nháy mắt liền tách ra khó mà ức chế vui mừng bất ngờ quan mang. Trên mặt nàng tiêu dung, như cùng nở rộ hoa hồng bình thường, chói lọi đến cực hạn. Một bên Minh Hà lão tổ thì là bu lại. Hắn cặp kia tràn đầy xâm lược tính con mắt, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá vừa mới tỉnh ngủ Huyền Khanh, phản phất muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì không giống bình thường biến hóa tới. Hắn mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mở miệng hỏi: "Huyền Khanh đạo hữu, ngươi vừa rồi đến tột cùng là làm một cái dạng gì mộng?" Huyền Khanh nghe vậy, nghĩ, dùng một loại có chút nghiền ngẫm ngữ khí, hồi đáp: "Một cái tương đối đặc biệt mộng." "Cái gì đặc biệt mộng?" Mộng Vô Ưu cũng lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nàng tiến tới góc mặt, chớp mắt to truy vấn. Huyền Khanh trên mặt lộ ra một bộ vô cùng nghiêm túc biểu tình. Hắn nói: "Ta mơ tới, ta bị tai nạn xe cộ tiên nhân lái một chiếc mất khống chế xe cho tại chỗ đụng chết." Minh Hà nghe vậy, đầu tiên là bỗng nhiên sững sờ. Hắn tấm kia uy nghiêm trên mặt, trong nháy mắt liền hiện đầy kinh ngạc thần sắc. Ngay sau đó, hắn cũng nhịn không được nữa, phình bụng cười to. Minh Hà cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, liền nước mắt đều nhanh muốn đi ra. "Ha ha ha ha. Kia, vậy thật đúng là thật đặc biệt." Hắn một bên cười, một bên thở phì phò nói: "Ta nói sao, khó trách vừa rồi toàn bộ mộng cảnh thế giới đều sinh ra một chút xíu cực kỳ nhỏ ba động. Nguyên lai là ngươi này vị giáo hoàng tại bản thân trong mộng băng hà a." Hắn lau lau bật cười nước mắt, tiếp tục trêu chọc nói: "Ta còn tưởng rằng, dùng cảnh giới của ngươi chí ít cũng sẽ là một cái theo bản cổ đại thần ở trong hỗn độn đại chiến 300 hiệp, từng hô đối chặt mộng đâu." Mộng Vô Ưu cũng không nhịn được, dùng ống tay áo che miệng, cười khẽ bắt đầu: "Nếu là hắn thật làm như thế mộng, vậy hai ta chỉ sợ cũng cùng theo bị bản cổ đại thần vô thượng ý chí cho tại chỗ phụ chính. Bình thường đại la kim tiên, một ý niệm liền đủ để điên đảo mộng ảo, hóa hư làm thật. Càng huống chi là Huyền Khanh bực này sớm đã đăng lâm thái dịch chi cảnh vô thượng giáo chủ. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn mộng chính là thật. Hắn nếu là thật sự trong mộng quan tưởng ra cùng bản cổ đại thần đối chặt chẳng cảnh. Vì thế, khai tiên tích địa kinh khủng ý chí liền thật có khả năng sẽ thuận cảnh trong mơ liên hệ, giáng lâm đến giáo đình bên trong." "Đúng rồi." Huyền Khanh đối với hai người trêu chọc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn nhẹ nhàng quảng bá trực tiếp ngoài thực địa đầy đỉnh đầu của mình kia đỉnh tượng trưng cho Nguyên Thủy Đạo thống Ngọc Thanh Đạo Quan. "Ta mượn ngươi này cuốn mộng Nguyễn Thiên Thư dẫn dắt, cũng lộ ra được một điểm nho nhỏ đồ vật. Có lẽ các ngươi có thể tham khảo một chút." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đỉnh đầu hắn phía trên, kia lớn gần mẫu nhỏ chư thiên khánh vân, chậm rãi trải rộng ra. Bên trên khánh vân, kim đăng bạc ngọn, chuỗi ngọc rủ xuống châu, tản ra vĩnh hằng bất diệt đạo vận. Ngay sau đó, một tôn cùng Huyền Khanh dung mạo không khác nhau chút nào, lại khí chất hoàn toàn khác biệt thần chỉ, chống đỡ một chuôi cổ pháp ô giấy dầu, từ cái này khánh vân bên trong, chậm rãi đi ra. Ngài ánh mắt mang theo vài phần khám phá hồng trần thương xót cùng yên tĩnh, phản phất là từ kia kéo dài mưa ngọ hẻm trong đi ra cố nhân. Mộng Vô Ưu tại gặp gỡ này tôn thần chỉ một nháy mắt, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó có thể tin kinh ngạc. "Này, đây là mộng chi đạo quả, không phải a? Ngươi cái này chỉ là tại ta chỗ này ngủ một giấc mà thôi a? Ngủ một giấc liền trực tiếp chứng một môn hoàn toàn mới đạo quả, muốn hay không khoa trương như vậy a?" Mà Minh Hà tại thấy rõ kia tôn thần chỉ bản chất về sau, lại nói: "Đây là tam thi chấp nghiệm." Kia tôn chống đỡ ô giấy dầu thần chỉ nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái cười ôn hòa cho, đối hai người nhẹ nhàng gật gật đầu. "Đều đúng." Ngài âm thanh như cùng kia giang nam mưa bụi bình thường, lưu hòa mà xa xăm. "Ta là bản tôn thông qua mộng chi đại đạo, chỗ nghịch chuyển ra tam thi bên trong. Bản thân thi, lịch truyền tam thi. Minh Hà cùng Không Lo nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Hơi sớm trước đó, chư thiên vạn giới, hỗn độn ma thần nhóm tại xác định chế tạo trần giới, phản công Hồng Hoang đại phương châm về sau, lại bắt đầu hành động. Bọn hắn thông qua trực tiếp hoặc gián tiếp thủ đoạn, tại các lớn thời gian đường sáng tạo ma thần thế giới, dùng ma thần chân chủng bồi dưỡng thời đại mới ma thần. Mà vì phòng ngừa Hồng Hoang chân giới bên kia sớm phát hiện, Thiên Đạo Tinh liên hợp mấy vị đã chứng đạo ma thần, cũng mượn nhờ vận mệnh thần khí, vận mệnh tiến bù lực lượng, cải biến những thế giới này vận mệnh quy tích. Đáng tiếc chính là, chúng ta vẫn không về canh giờ đạo hữu. Ảnh ma thần thở dài nói, nếu như có ngài tại, chúng ta không vẹn vẹn nhiều một vị cường đại đạo bạn, thậm chí hoàn toàn không cần lo lắng Thái Vi Thiên Đình tại thời không trường hà bên trên dò xét. Coi như chúng ta quang minh chính đại gây sự, bọn hắn cũng không phát hiện được. Mặt khác ma thần cũng đối này rất tán thành, chúng ta nghiêm trọng hoài nghi bản cổ tên kia đối canh giờ đạo hữu tiến hành tính nhắm vào trấn áp. Bằng không, làm sao lúc trước 3000 ma thần bên trong cái thứ nhất chết chính là canh giờ đạo hữu? Lựa ma thần nghe vậy, gãi gãi đầu, chẳng lẽ không phải bởi vì canh giờ đạo hữu xông đến quá nhanh sao? Ta nhớ được lúc ấy chính mình cũng không có kịp phản ứng bản cổ muốn làm gì, canh giờ đạo hữu liền đã đụng phải khai thiên phủ bên trên, chết giả thảm rồi. Quả thực là máu chảy thành sông. Hỗn độn ma thần nhóm trầm mặc. Canh giờ sát thực nhanh, nhưng cũng sát thực thảm. Hiện tại Hồng Hoang kỷ nguyên thời không trường hà rực rỡ sao? Vậy cũng là thời gian ma thần chạy bất tận máu. Này máu tươi từ đi qua chạy tới hôm nay, từ hôm nay hướng chạy tương lai, không có phần cuối. So sánh dưới, mặt khác hỗn độn ma thần liền tốt cực kỳ nhiều. Mặc dù các ngài bên trong bộ phận ma thần bị Thái Vi Viên đánh bại, trấn áp, nhưng ít ra cũng coi như là tại kỷ nguyên mới nhảy nhót tương mừng, lưu lại qua thuộc về mình dấu chân. Thời gian ma thần muốn đứng lên, phải đợi tới khi nào? Các vị đạo hữu, làm gì thương cảm chứ? Nhìn xem thở dài thở ngắn các ma thần, Thiên Đạo Tinh khiêng một mặt khói đen bốc lên cờ xí, mở miệng khuyên giải nói, canh giờ đạo hữu chúng ta vẫn không trở về, nhưng là chúng ta có thể bồi dưỡng mới thời gian ma thần. Thậm chí, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới canh giờ đạo hữu đại đạo thần khí, chúng ta bồi dưỡng mới thời gian ma thần không nhất định sẽ so canh giờ đạo hữu trên lệch. Ảnh ma thần xem hướng Thiên Đạo Tinh, nhẹ gật đầu. Hắn nói, đạo hữu đã từng thân hợp thiên đạo, khẳng định tại thời gian chi đạo bên trên thành tích viễn siêu chúng ta. Vô luận là tìm thời gian thần khí, hay là tìm được thời gian đạo quả, đều cần đạo hữu hao tổn nhiều tâm trí. Không có vấn đề, đây là ta phải làm. Thiên Đạo Tinh vô bộ ngực. Đang nói, Thiên Đạo Tinh lại run lên vạn hồn thiên, vô biên đen khí hóa thành một cuốn kinh thư, bay xuống tại các ma thần trước mắt. Các ma thần nghi hoặc, đây là ta Thiên Đạo vô thượng chứng đạo pháp, Hỗn Nguyên chứng đạo pháp. Các ma thần hỏi, bọn hắn đối Hồng Hoang tại chỗ chứng đạo pháp cũng không phải là không được hiểu. Thiên Đạo Tinh nói, đúng. Cái này Hỗn Nguyên chứng đạo pháp cùng các ngươi biết không giống nhau. Ta hiện tại cho các ngươi, không chỉ có thể trợ giúp rất nhiều đạo hữu chém mất tam thi, chứng đạo Hỗn Nguyên, còn có thể trợ giúp các ngươi lịch chuyển tam thi, nhìn thấy chân ngã, hoàn thành đại đạo bổ chứng. Thậm chí, trợ giúp rất nhiều đạo hữu đạt tới càng cao tầng thứ, cũng không phải không được. Lời vừa nói ra, một mực không yên lòng trí tuệ ma thần bỗng nhiên hứng thú. Nàng đôi mắt nhất chuyển, đem ánh mắt nhìn lại. Đạo hữu có thể nói rõ chi tiết nói chuyện sao? Thiên Đạo Tinh gặp gỡ này vị ma thần chủ động hỏi thăm, khóe miệng có chút dương lên, đương nhiên có thể. Các vị đạo hữu, lại nghe ta chậm rãi nói tới. Tại Ố Liễm Vũ trụ hỗn độn thần sự kiện về sau, rất nhiều ma thần thực lực cơ bản khôi phục được đỉnh phong, còn kém Lâm Môn một cước liền có thể chứng đạo. Mà Thiên Đạo Tinh đến, chính là vì cho bọn hắn mở ra cánh cửa này, cũng đẩy bọn hắn một thanh. Đến mức Thiên Đạo Tinh vì cái gì móc ra át chủ bài giúp các ma thần đâu? Một là bởi vì hắn mặc dù lừa dối đại bộ phận ma thần, nhưng là bao quát trí tuệ ma thần tại bên trong bộ phận ma thần kỳ thật đối ngài vẫn như cũ có mang lòng đề phòng, cân nhắc đến trí tuệ ma thần tại ma thần bên trong quyền lên tiếng so với mình một lớn, Thiên Đạo Tinh cảm thấy nhất định phải dốc hết vốn liếng mới có thể lấy được đối phương tín nhiệm. Tiếp theo cũng là bởi vì mọi người mục tiêu là giống nhau, trợ giúp ma thần cũng là trợ giúp Thiên Đạo Tinh chính mình. Không phải, chính ngươi thật như vậy nghĩ sao? Thức hải thế giới, Thái Sơ hóa thân biết miệng. Lừa một chút ma thần huynh đệ là được rồi, ngươi thật đúng là đem bản thân cũng lừa. Hồng Quân tâm cơ sâu nặng, làm kế thừa Hồng Quân đại bộ phận truyền thừa Thiên Đạo Tinh nào có hảo tâm như vậy. Bất quá chửi bậy về chửi bậy, Thái Sơ hóa thân còn phải làm chính sự. Hắn đem Thiên Đạo Tinh át chủ bài, như thực chuyển cáo cho bản tôn. Con đường này đến cùng được hay không, bản tôn bên kia một nghiệm liền biết. Nhìn xem Minh Hà cùng Mộng Vô Ưu kia tràn đầy hoang mang không biết làm thế nào biểu tình, Huyền Khanh trên mặt kia cười ôn hòa cho, càng thêm lộ ra cao thâm mặt chắc bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu kia tôn chống đỡ ô giấy dầu bản thân thi một lần nữa trở về đến Chư Thiên Khánh Vân bên trong. Sau đó, hắn mới không nhanh không chậm vì hai vị này hảo hữu giải thích, các ngươi quen thuộc Hỗn Nguyên chứng đạo pháp, hạch tâm chính là sống cầu thả luyện lục đạo huyền chân, về sau chém mất tam thi mà cuối cùng hợp nhất. Huyền Khanh âm thanh như cùng đại đạo luân âm bình thường, rõ ràng tại lòng của hai người trong hồ quanh quẩn. Trước đây, kế thừa Hồng Quân di sản Thiên Đạo Tinh thoát khốn mà ra. Hắn dùng Hồng Quân thân phận, tại âm thầm khởi động Hồng Quân năm đó bố trí xuống chuẩn bị ở sau, tại trong nháy mắt liền trực tiếp chia nhỏ tiên đạo các đại pháp mạch chí cao đạo quả. Bởi vậy liền có thể gặp Hồng Quân năm đó khai sáng đầu này Hỗn Nguyên chi đạo, trong đó trong còn ẩn giấu đi rất nhiều chưa từng bị ta cùng loại phát ra đạo đi ra, còn chờ khai thác chỗ huyền diệu. Lần này ta mượn ngươi này Mộng Nguyễn Thiên Thư chi lực, chìm vào cảnh trong mơ chỗ sâu nhất, có thể vứt bỏ hết thể bề ngoài cùng thân phận, trực diện kia căn nguyên nhất chấn ngã. Trong mắt của hắn lóe ra trí tuệ ánh sáng chói lọi, phản phất có vô tận linh cảm, ngay tại trong đầu của hắn va chạm, bắn ra. Thế là ta bỗng nhiên liền nghĩ đến một vấn đề. Đã chém mất tam thi mà hợp nhất, có thể chứng được Hỗn Nguyên đạo quả, đây là đại đạo một chứng. Vì thế, đương ta đã thành công bước vào đại la đệ ngũ cảnh, có được thái dịch giáo chủ vô thượng cảnh giới về sau, ta có thể hay không phương pháp trái ngược, thông qua đem kia sớm đã cùng ta hợp lại làm một tam thi, một lần nữa từng cái hiểu hóa ra đến, để bọn chúng riêng phần mình độc lập, cùng làm dần dần đi chứng được riêng phần mình viên mãn đạo quả. Từ đó thực hiện đại đạo hai chứng, ba chứng, thậm chí bốn chứng. Huyền Khanh lời nói này, như cùng một đạo sáng thế kinh lôi, hung hăng bổ vào Minh Hà cùng Mộng Vô Ưu thần hồn chỗ sâu. Minh Hà sau khi nghe xong, cặp kia luôn luôn tràn đầy giết chóc cùng hủy diệt dục vọng trong mắt, giờ phút này lại viết đầy ngốc trệ cùng mờ mịt. Hắn há to miệng, qua hồi lâu mới dùng một loại gần như nói mê ngữ khí, thì thào nói, "Không, không phải, còn có thể." Chơi như vậy sao? Hắn từ khi hoàn thành công đức chứng đạo về sau, vẫn tại tiên đạo bên này thăm dò tiến lên con đường. Dù sao mình cũng thường xuyên dùng Phong Đô đại đế danh hiệu, chứng đạo quỷ tiên đúng là đường tắt, mà lại sau này khẳng định phải nếm thử Hôn Nguyên đại đạo. Hiện tại, Huyền Khanh đề ra cái này lịch chuyển tam thi lý luận, lại giống như là vì hắn mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn. Cánh cửa kia sau phong cảnh, là hắn chưa hề tưởng tượng qua tráng lệ cùng ly kỳ. Mà một bên Mộng Vô Ưu, tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, thì là trực tiếp vươn bản thân cặp kia như cùng xanh thẳm trắng non ngón tay mềm mại. Nàng bắt đầu vô cùng nghiêm túc đếm. Trong miệng của nàng còn nói lẩm bẩm, cặp kia sáng tỏ mắt hạnh bên trong, lóe ra càng ngày càng ánh sáng óng ánh mang. Nếu là thật có thể chơi như vậy lời nói, kia chẳng tam thi, lại để cho tam thi hợp nhất, này liền coi như là hoàn thành đại đạo một chứng. Sau đó lại đem thiệt thi, ác thi, bản thân thi này tam thi, cho từng cái nghịch chuyển hiểu hóa ra đến, cũng để bọn chúng riêng phần mình đều thành công chứng đạo. Này, đây cũng là đại đạo hai chứng, ba chứng, bốn chứng. Chỉ là này nhất chính nhất phản, cũng đã là bốn lần chứng đạo. Nàng càng tính càng là kích động, trên gương mặt thậm chí đều nổi lên một vòng hưng phấn đỏ ửng. Này vẫn chưa xong, lại thêm kia làm căn cơ, sống cầu thả luyện lục đạo huyền chân. 4 thêm 6. Này, đây chính là đại đạo 10 chứng a. Nếu như còn có thể ở đây cơ sở phía trên, lại kiêm dung cũng xúc, đem tiên đạo hệ thống bên ngoài mặt khác phát mạch, cũng cho hòa tan vào tới. Thì như nói kia thời đại thượng cổ, cường hành vô cùng vu tiên chi đạo, truyền thừa quỷ dị cổ tiên chi đạo, âm tàn độc các độc tiên chi đạo, thậm chí là kia sớm đã thất truyền yêu tiên chi đạo. Ngộ Vô Ưu bỗng nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn kia phiến mộng huyền tinh sông, phát ra một tiếng tràn đầy rung động cùng đốn ngộ kinh hô. Ban cổ đại thần ở trên a, ta giống như bỗng nhiên ở giữa, liền hiểu huyền môn hoàn chỉnh tiến giai con đường. Lúc này Mộng Vô Ưu, cặp kia linh động vô cùng trong mắt đều tại lập lòe tỏa sáng, phảng phất phát hiện cái gì tuyệt thế bảo tàng bình thường. Huyền Khanh nhìn xem Mộng Vô Ưu bộ này hưng phấn tới cực điểm bộ dáng, không khỏi cười lắc đầu. Trên lý luận đến nói, hoàn toàn chính xác là có thể làm như vậy. Ngữ khí của hắn lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng thong dong. Nhưng trên thực tế, muốn chân chính thực hiện đây hết thảy, độ khó xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Mượn nhờ ta khai sáng ngũ thái chứng đạo pháp muốn thực hiện kia trạng tam thi cùng tam thi hợp nhất cùng kiêm lịch chuyển tam thi trình tự, có thể nói là đơn giản nhất. Bởi vì này trên bản chất đều còn thuộc về tu sĩ tự thân tâm tính cùng đạo quả phương diện diễn hóa. Nhưng là muốn hoàn thành kia làm căn cơ sống cầu thả luyện lục đạo huyền chân độ khó liền muốn cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà muốn tiến thêm một bước, đi kiêm dung mặt khác pháp mạch đạo quả, kia độ khó thì càng cao. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân cực kỳ đơn giản. Bởi vì bình thường người tu luyện cũng không có hồng quân như vậy thân là tiên đạo tổ chí cao quyền hành. Cho nên bọn hắn muốn cưỡng ép đi sống cầu thả luyện kia lục đạo pháp mạch chí cao đạo quả, cơ hồ là một kiện không thể nào hoàn thành sự tình. Đến mức như lời ngươi nói, kiêm dung mặt khác pháp mạch đạo quả, vậy cũng phải đợi đến người ta từng cái pháp mạch đạo chủ bản thân trước thành công chứng đạo, mở ra tiến lên con đường, ngươi mới có thể dọc theo đối phương lưu lại dấu chân, đi tham khảo đối phương thành công kinh nghiệm, cuối cùng thực hiện kiêm dung. Đương nhiên, Huyền Khanh khẽ miệng khơi gợi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi nếu là thật có thể đi tại người ta pháp mạch đạo chủ phía trước, dẫn đầu đem đối phương đạo quả cho chứng đi ra, vậy cũng được. Chỉ bất quá đến lúc kia, cần phải cảm thấy vui vẻ chỉ sợ cũng muốn đổi thành vị kia pháp mạch đạo chủ. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể dọc theo ngươi mở ra tiền đồ tươi sáng, đi tham khảo ngươi thành công kinh nghiệm, từ đó càng thêm thoải mái mà lại hướng phía trước phóng ra một bước. Chương 482, Thái Sơn Phong Thiện, Phương Đông Thiên Đế. Chương 482, Thái Sơn Phong Thiện, Phương Đông Thiên Đế. Thái Dịch đạo quả là có thể tại đơn nhất đường đi bên trên tiến hành đào tạo sâu, cuối cùng một đạo thông vạn đạo rõ, thực hiện siêu thoát. Hôn Nguyên đạo quả thì nhờ vào hồng quân nhu đồ, khiến cho trở thành bật hắc lợi khí, có được cực kỳ mạnh kiêm dung đặc tính. Nhớ ngày đó tại trong Tử Tiêu Cung, đương Huyền Khanh lần thứ nhất hướng Hồng Hoang Chư Thần trình bày bản thân khai sáng ngũ thái chứng đạo pháp thời điểm, hắn liền đã từng công khai cổ vũ qua chư thiên thần thánh, tại tu hành thời điểm tốt nhất có thể kiêm tu ngũ thái chứng đạo pháp cùng Hôn Nguyên chứng đạo pháp. Suy cho cùng, nếu là chỉ đơn tu Hôn Nguyên nhất pháp, vì thế tại bây giờ cái này thời đại sẽ trở nên vô cùng ăn thiệt thòi. Bởi vì chỉ tu Hôn Nguyên pháp tu sĩ, bọn hắn tại từ Thái Cực Đại La đến Thái Sơ Đại La này bốn cái tu hành giai đoạn bên trong, đều sẽ bị những cái kia đơn tu ngũ thái chứng đạo pháp cùng giai đại la cho khắt chế đến xích sao. Huyền Khanh ban đầu là như thế nào đối phó Hồng Quân? Vì thế, ngũ thái pháp tu sĩ liền có thể đồng dạng đi đối phó những cái kia đơn tu Hỗn Nguyên pháp tu sĩ. Căn cứ vào phương diện này suy tính, nhưng phàm là có chút thấy xa thần thánh, vô luận như thế nào đều sẽ lựa chọn kiêm tu hai pháp, tuyệt đối sẽ không để cho mình trong tương lai đại đạo chi tranh bên trong ở vào rõ ràng như thế yếu thế địa vị. Huống hồ, này hai lớn chứng đạo pháp môn, ở hạch tâm lý niệm phía trên kỳ thật cũng không xung đột. Kiêm tu không những sẽ không gây nên đạo quả hỗn loạn, ngược lại có thể ấn chứng với nhau, tương hỗ xúc tiến, cực đại đề cao tự thân chiến lực cùng nội tình. Như đây, cớ sao mà không làm đâu? Chỉ bất quá, tại lúc ấy mọi người đủ khả năng dự đoán đến, cũng chỉ là tại Thái Cực Đại La đến Thái Sơ Đại La này bốn cái giai đoạn tiến hành kiêm tu mà thôi. Bọn hắn không ngờ tới, tại thành công đăng lâm Thái Dịch chi cảnh về sau, này hai lớn chứng đạo pháp môn lại còn có thể hoàn mỹ như vậy địa tướng tể tướng thành. Minh Hạc tại nghe xong Huyền Khanh phen này luận thuật về sau, hắn suy nghĩ cũng sinh động bắt đầu. Vô số linh cảm tại trong đầu của hắn, tựa như tia chớp va chạm, bắn ra. Hắn ý tưởng đột phát, đối Huyền Khanh hỏi một cái cực kỳ lớn mật vấn đề, "Huyền Khanh đạo hữu, đã nghịch chuyển tam thi có thể chứng đạo. Vì thế, ta có thể hay không tại thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả trước đó, không tiến hành một bước cuối cùng tam thi hợp nhất, mà là trực tiếp để chém ra thiện, ác, bản thân tam thi, đi phân biệt tu luyện ngũ thái chi pháp để bọn chúng tại riêng phần mình chô ký thác đơn nhất trên đại đạo tiếp tục tiến hành đào tạo sâu đâu?" Trong mắt của hắn lấp lóe vẻ hưng phấn. Nếu quả như thật có thể dạng này vậy có hay không khả năng để tan này ba bộ hóa thân cùng ta bản tôn, cuối cùng cùng nhau đăng lâm đại la đệ ngũ cảnh. Huyền Khanh nghe vậy, nhìn xem Minh Hà kia tràn đầy chờ đợi cùng tham vọng ánh mắt, không khỏi gật đầu cười. Trên lý luận đến nói, đương nhiên là có thể. Nhưng, ở trong đó có một cái cực kỳ trọng yếu tiền đề. Ngữ khí của hắn trở nên trịnh trọng bắt đầu. Đó chính là, chính ngươi bản tôn trước tiên cần phải đi thông Thái Dịch chi đạo. Bằng không mà nói, ngươi muốn một bước lên trời, thực hiện bản tôn cùng tam thi, cùng nhau chứng đạo to lớn mục tiêu, sẽ khó càng thêm khó. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, đầu này ngươi sở thiết nghị con đường cũng sẽ không so trước chứng Hỗn Nguyên, lại nghịch chuyển tam thi pháp môn tới càng thêm dễ dàng. Thì ra là thế. Minh Hà một điểm liền thông, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng trong đó quan khiếu vị trí. Hai cái này phương pháp kỳ thật cuối cùng là trăm sông đổ về một biển. Lựa chọn trước chứng Hỗn Nguyên, lại nghịch chuyển tam thi. Chỗ tốt ở chỗ, có thể mạnh như thác đổ, trước hết để cho bản thân bản tôn có được đại la đệ ngũ cảnh vô thượng tu vi cùng tầm mắt. Sau đó lại coi đây là cơ sở, đi trái lại tái tạo ba phần đạo quả, tự nhiên là làm ít công to, nhẹ nhàng thoải mái. Mà lựa chọn tam thi không hợp nhất, lại riêng phần mình ký thác một loại đại đạo, độc lập tu hành. Cái này tương đương với đang trùng kích Thái Dịch chi cảnh trước cho bản thân chuẩn bị ba tôn có được đại la đệ tứ cảnh đỉnh phong tu vi cường đại đạo thân. Đương bản tôn bắt đầu thử nghiệm, đi xung kích vậy cuối cùng quá không chi cảnh lúc. Này ba bộ cường đại hóa thân, liền có thể làm tại hiện thực trong vũ trụ vững chắc nhất đạo tiêu mà tồn tại, bảo đảm sẽ không ở trong hư vô triệt để mê thất. Đợi đến bản tôn chân chính chứng đạo sau khi thành công, liền có thể quay đầu, dần dần an bài này ba bộ hóa thân, đi thể nghiệm kia nhất là triệt để hóa đạo dùng cái này đến viên mãn riêng phần mình đạo quả. Làm như vậy, chỗ tốt lớn nhất chính là tỷ lệ sai số cực cao. Dù là nửa đường xung kích thất bại, cũng không quan trọng. Tam thi không có, chỉ cần bản tôn vẫn còn, liền có thể một lần nữa lại tu luyện trở về. Nói như vậy chúng ta con đường lại có một cái phương hướng mới. Mộc Vô Ưu kích động. Bây giờ có một cái mới tiến giai đường đi, không lo đã không kịp chờ đợi muốn nhìn chứng đạo về sau phong cảnh. Vì thế, các ngươi cố gắng đi dạo một vòng a. Ta đi bế quan. Mộc Vô Ưu hướng Huyền Khanh cùng Minh Hà lên tiếng chào hỏi, sau đó tựa như một con ưu nhã hồ điệp, nhanh nhẹn rời đi. Không được, ta cũng muốn đi bế quan. Minh Hà bị khơi dậy lòng háo thắng. Hắn rút ra bên hông nguyên đồ kiếm, vươn cổ liền giết, dùng thê thảm phương thức, chết tại Huyền Khanh trước mặt. Huyền Khanh đối với cái này nhìn quen không quái. Ngài đem lần này cảm ngộ, cùng Thiên Đạo Tinh bên kia chứng đạo bí văn chỉnh lý thành một quyển kinh thư. Sau đó đồng bộ cho Thái Thượng, Ngọc Thần, cùng Thái Vi Chư Thần. Bát Cảnh Cung. Thái Thượng nhận được Huyền Khanh kinh thư, vô đuổi, kinh hỉ nói, này cùng ta nhất khí hóa tam thanh thần thông, tựa hồ có dị khúc đồng công chi diệu a. Ta thế mà không nghĩ tới. Thái Thượng không thể không thừa nhận, Hồng Quân giá hỏa này mặc dù làm đủ trò xấu, nhưng là có thể nói có thiên tư tung hành. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Hồng Quân cất dấu chiêu này tuyệt chiêu, khả năng liền là tham khảo tam thanh hóa bản cổ hóa tam thanh. Nếu không phải Thái Vi Chư Thần liên thủ, sớm đem Hồng Quân đè chết, đối phương không chừng còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân đi ra đâu. Bất quá bây giờ nha. Thái Thượng ngửa đầu nhìn trời, khoe miệng câu cười, ngươi chính là chúng ta vẫn là chúng ta. Ma giới. Đương Ma Tổ La Hầu thu về đạo quả về sau, hắn liền trở lại Hồng Hoang, mở lại Ma Đỉnh, chủ trị bản ma. Từ 3-1, tự 1-3. La Hầu tựa ở Ma Tổ trên bảo tọa, hai chân thon dài hướng bàn tiếp theo đặt, ngón trỏ nhẹ nhàng đập lan can. Nói như vậy ta ma đạo cũng không phải là không thể đi ra đồng dạng con đường. Tiên đạo có tám mạch tiên gia, ma đạo cũng có thập phương ma chủ. Tiên đạo có Hỗn Nguyên Kim Dung đại pháp, ma đạo cũng có thể đi thôn vệ chi đạo. Đương nhiên, La Hầu thôn vệ không phải đem thập phương ma chủ đều ướt, mà là dùng thôn vệ đại đạo làm cơ sở, đem thập đại đạo quả tiến hành dung hợp. Cái này nghiên cứu một chút, La Hầu đối với thôn vệ chi đạo vẫn là cực kỳ tinh thông. Suy cho cùng hắn lúc trước vì tạo hóa bản ma, tại quy khư bên trong chờ đợi cực kỳ lâu. Mà quy khư liền là hồng hoang chân giới vạn đạo quy nguyên, vạn thủy về chạy chi địa, thiên nhiên có thôn vệ thuộc tính. Ngay tại La Hầu chuẩn bị bế quan, tham dò đại đạo mới khả năng thời điểm, Ngọc Thần đạo quân bỗng nhiên truyền âm. Đạo hữu, ta chỗ này có một vụ giao dịch, ngươi có muốn hay không làm? La Hầu nghe vậy, tò mò hỏi, giao dịch đứng đắn sao? Không đứng đắn ta không làm. Ngọc Thần đạo quân hồi phục, ta giúp ngươi tu hành, ngươi giúp ta trấn áp một lần ta đại ca. Ồ. La Hầu lập tức hứng thú. Tại nhân hoàng phục hy cái kia không biết mệt mỏi thôi động phía dưới, cả người đạo đại thế, tựa như một chiếc dương lên cánh buồm tự luân, theo gió vượt sóng, trùng trùng điệp điệp, lái về phía nó tự sinh ra đến nay cái thứ nhất thời đại huy hoàng. Ở thời đại này trong, nhân tộc nương tựa theo hải nạp bách xuyên lòng dạ cùng có lợi cùng có lợi lý niệm, thành công cùng hồng hoang ba tộc, đặt thành bước đầu hợp tác cùng chung nhận thức. Ngàn vạn chủng tộc cùng tôn phục hy vì kia rộng lớn vô ngần nhân gian giới trung chủ, đã từng tràn đầy phân tranh cùng giết chóc hồng hoang đại địa, giờ phút này cơ hồ rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì đại quy mô tranh chấp. một mảnh thái bình an bình, vui vẻ phồn vinh cảnh tượng bao phủ toàn bộ thế giới. Tại Phục Hy dẫn dắt phía dưới, ngàn vạn đại đạo đều chiếm được trước nay chưa từng có đồng bộ phát triển. Vô luận là tiên đạo, thần đạo, vũ đạo, vẫn là kia đã từng bị coi là bảng môn tà đạo, yêu đạo, ma đạo, đều tại này phiến hòa bình đất màu mỡ phía trên, tách ra riêng phần mình đặc biệt sáng chói ánh sáng hoa. Thế là, tại Phục Hy chấp trưởng nhân gian giới, dòng dã 10 vạn năm về sau, đương hắn nhìn thấy, bản thân khai sáng thái bình tịnh thế, đã thâm căn cố đế, không thể lay động. Đương hắn cảm nhận được, kia hội tụ ở bản thân bảng bạc nhân đạo khí vận, đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn biết, là lúc này rồi. Hắn quyết định tiến về Thái Sơn cử hành một trận vang dội cổ kim phong thiện đại điện. Dùng cái này đến cảm thấy an ủi thiên địa, tỏ rõ mình công, cũng cuối cùng hoàn thành kia thuộc về nhân hoàng một lần cuối cùng thể biến. Một ngày này, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu. Đông Nhạc Thái Sơn, từ chân núi đến đỉnh núi, đã sớm bị trang trí trang nghiêm túc mục. Cửu thiên chi thượng, biển mây bốc lên, vô số thiên giới tiên thần, thân mang hoa mỹ quan áo choàng, phân loại hai bên, lặng lặng chờ kia thần thánh thời khắc đến. Bát cực hư không bên trong, từng đạo thâm bất khả chắc vĩ nạn thân ảnh, lặng yên hiện hiện. Những cái kia tự thượng cổ hồng hoang thời đại liền đã tồn tại, trải qua vô số kỷ nguyên mà bất diệt đại năng giả nhóm, cũng đều nhao nhao đem bản thân ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Đột nhiên, phương đông chân trời hạo đãng tử khí quần quần mà tới. Tường vân và đóa, kim liên khắp nơi trên đất. Một vị thân mang một mạc đạo bào, khí chất không hề bận tâm, phản phất cùng toàn bộ thiên địa đều hòa hợp một thể lão giả, cưới một đầu thanh lưu, từ cái này tử khí bên trong, chậm rãi giáng lâm. Chính là kia chấp trưởng lấy người dạy vô thượng giáo chủ, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Sự xuất hiện của hắn, để ở đây tất cả tiên thần đại năng đều vì đó động dung. Ta cùng loại gặp qua Thiên Tôn, các vị đạo hữu không cần đa lễ, hôm nay nhân vật chính có thể không phải ta. Thái Thanh Thánh Nhân giáng lâm về sau, cũng không nhiều lời. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung trong tay phất trần, một viên cổ pháp vừa dày vừa nặng, trên đó khắc dấu lấy nhân tộc núi non sông ngòi cảnh tượng đại ấn màu vàng nóng, liền từ hắn trong tay áo chậm rãi bay ra. Chính là kiện kia tượng trưng cho nhân đạo chí cao quyền hành vô thượng chí bảo. Không động ấn, hắn đem này mai đại ấn giao cho sớm đã tại đỉnh núi Thái Sơn chờ đã lâu Huyền Đô đại pháp sư trong tay. Huyền Đô đại pháp sư hôm nay thân mang nhất là trang trọng tế tự pháp bảo. Hắn đầu tiên là cung kính, đối với mình giáo viên làm một đại lễ. Sau đó, hắn một tay chấp nhất cái kia có thể trấn áp địa thủy hỏa phong thái cực đồ, một tay nâng kia chiếu nặng không động ấn, chậm rãi leo lên tòa kia từ cựu sắc tế đống đất xây mà thành đài cao. Hắn chính là lần này phong tiện đại điện tế tự dụng cụ quan. Huyền Đô đứng ở trên đài cao, thần sắc trang nghiêm. Hắn đầu tiên là sửa sang lại một chút bản thân y quan, sau đó, đối mênh mông thiên địa, thật sâu, đi một cái cổ xưa nhất mà trang trọng chấp lễ. Hắn kia trong sáng mà ẩn chứa đại đạo diệu để ý âm thanh, vang vọng toàn bộ Thái Sơn trong ngoài. Sơ có thái cực, đạo đứng ở một, tạo phân thiên địa, âm dương phân hoán, hóa thành vật. Hắn đầu tiên là ngược dòng tìm hiểu vũ trụ khởi nguyên, ca ngợi thiên địa tạo hóa chi công. Nay, nhân tộc nhất thống, khí vận cường thịnh. Có thánh hoàng phục hy thị, xem long mã phụ đồ, cảm bạch quy đạt thư, đồ họa bắt quái, rõ đại đạo, giáo hóa vạn dân, công thành thánh đức. Chính là Đông Tuần Thái Sơn, chất đất vì đại, phần sai tế tiên, vọng liệu tế điểm. Một phen lưu loát tế văn, tự Huyền Đô trong miệng, chậm rãi nói ra. Ở đây ngàn vạn sinh linh, đều nghe được là như si như say. Phản phất thấy tận mắt nhân tộc tự mông muội bên trong cuộc thời, từng bước một đi về phía huy hoàng tráng lệ sử thi. Nói xong, Huyền Đô lần nữa đối thiên địa thi lễ một cái. Sau đó, hắn liền chậm rãi lui đến một bên. Tiếp xuống, liền đến phiên hôm nay chân chính nhân vật chính, Nhân Hoàng Phục Hy. Hắn thân mang một bộ thêu lên nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây hoa mỹ hoàng áo choàng, đầu đội bình thiên quan, từng bước leo lên tòa kia đài cao. Hắn mỗi một bước đều đi được vô cùng trầm ổn. Phản phất, dưới chân của hắn chính dẫm lên cả người đạo khí vận cùng tương lai. Hắn đứng ở đài cao chi đỉnh, ánh mắt thâm thúy vẫn nhìn phía dưới chúng sinh, cùng kia rộng lớn vô ngần hồng hoang đại địa. Hắn cao giọng lời nói, duy bầu trời đến nhân, duy thành tâm thành ý, tại cỏ sinh nguyệt, thiên vũ hàng sông, long mã phụ đồ, trắng rùa công sách, thần mở ta tâm. Cho nên họa bắt quái, tuần tra đông thổ, thu lòng người, thành khí vận, từ trên xuống dưới mặt an. Nay ta đạo cuối cùng thành, đương vị nhân đạo đệ nhất thánh hoàng, vị chủ phương đông, liệt thanh đế chi vị, có thái hạo chi danh, dùng truyền hậu thế. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều vì đó kịch liệt chấn động bắt đầu. Cửu thiên chi thượng, có huyền diệu thiên âm, chống rông tấu vang. Vô tận đại đạo chi quang từ hư không bên trong bay múa mà ra, như cùng chói lọi khói lửa. Càng có vô lượng huyền hoàng công đức chi khí, tự từ nơi sâu xa tụ đến, ngưng tụ thành như cùng giống biển cả mênh mông công đức kim quang, đem toàn bộ Thái Sơn đều nhuộm thành óng ánh khắp nơi màu vàng kim. Hư không đều tại cố này lực lượng khổng lồ phía dưới run rẩy kịch liệt. Ta cùng loại bái kiến thánh hoàng, ta cùng loại cung hạ đạo hữu. Dưới đài cao, vô luận là nhân tộc vạn dân, vẫn là kia vạn tộc sứ giả, đều xuất phát từ nội tâm mà đối với Phục Hy chúc mừng. Cửu thiên chi thượng, hư không bên trong, những cái kia tiên thần các đại năng cũng đều nhao nhao đối Phục Hy chắp tay nói chúc. Thập phương triều bái, chúc mừng thanh âm liên miên bất tuyệt, vang tận mây xanh. Mà tận đến giờ phút này, đương Phục Hy tự xưng là thái hậu thời điểm, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, ngày xưa cái kia tại phương đông đại địa phía trên lặng lẽ bùng lên, cũng một tay chỉnh hợp vô số tán tu thế lực, sáng lập phương đông tán tu liên minh thần bí minh chủ Thái Hậu. Vậy mà cũng là nhân hoàng Phục Hy hóa thân. Chiêu này háo lót, ẩn tàng không thể bị không sâu. Cũng liền tại lúc này, cửu thiên chi thượng biển mây đống nhiên hướng về hai bên tách ra. Đương nhiệm thiên đế Hạo Thiên xuất lĩnh lấy thiên đạo ủy bàn 33 tôn đạo chủ từ cái này biển mây chỗ sâu chậm rãi mà ra. Phía sau bọn hắn càng là đi theo lấy lít nha lít nhít, đội hình khổng lồ thiên giới các bộ thần quan. Toàn bộ thiên giới tối cao quyền lực tầng, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn cùng kêu lên đối phía dưới trên đài cao phục hy, phát ra nhất là chân thành mời. Chư thần đạo, cung nên thái hạo đạo hữu, bên trên trèo lên thiên giới, vì ta thiên giới phương đông tiên đế. Phục hy ngay vậy, ngửa đầu nhìn về phía kia cựu thiên chi thượng thị cảnh, trên mặt lộ ra một cái thoải mái tiêu dung. Hắn nhẹ nhàng một cắt tóc đỉnh kia đỉnh tượng trưng cho nhân hoàng quyền hành đạo quan. Chỉ thấy một đạo thanh quang từ hắn trên thân tách rời mà ra. Kia thanh quang trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một vị thân mang màu xanh đế áo choàng, khuôn mặt cùng Phục Hy không khác nhau chút nào, lại khí chất càng thêm phiêu giật xuất trần vĩ ngạn thần chỉ. Chính là kia chấp trưởng lấy phương đông sinh sôi chi khí, thanh đế thái hạo. Hắn ngửa đầu nhìn trời, phát ra trận trận cười mở tiếng cười to. Ha 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 ha, đa tạ các vị đạo hữu tự mình đến đây vào lấy. Thế là thanh đế thái hạo liền tại vạn chúng chú mục phía dưới lên trời mà đi. Cùng đồng thời lên trời còn có đại đình thị, bách hoàng thị, trung ương thị, lật lục thị, ly liên thị một đám tùy tùng. Khi bọn hắn đến thiên giới đông cực thời điểm, thanh đế thái hạo cầm trong tay đế kiếm, dùng bàng bạc nhân đạo khí vận làm cơ sở, chỉnh hợp đời trước thanh đế phương đông thiên giới, một lần nữa mở ra phương đông thương thiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên giới phương đông đều bao phủ tại một mảnh sáng thế thanh quang bên trong. Từng tòa tiên cung thần khuyết bị tái tạo, từng đầu từ tiên tiên linh khí hội tụ mà thành thiên hà, chống rông xuất hiện, vô lượng chảy xuôi. Vô số cung điện lầu cát, đình đài thủy tạng, như cùng sau cơn mưa măng mùa xuân bình thường, từ cái này tân sinh thổ địa phía trên, nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Càng có vô cùng kỳ hoa dị thảo, thần mục giao trì, tại này phiến tân sinh thiên giới bên trong, tùy ý tràn phóng. Mà trở thành nhân đạo đệ nhất hoàng giả Phục Hy cũng không có trực tiếp rời đi nhân giới, tiến về Hỏa Vân Động. Hắn đem tiếp tục tọa trấn nhân giới chờ đợi người kế nhiệm xuất hiện. Chương 483, Ngọc Thần Mưu Đồ Bí Mật, trấn áp đại ca. Chương 483, Ngọc Thần Mưu Đồ Bí Mật, trấn áp đại ca. Phục Hy liền là thái hậu. Cái này kinh người sự thật, là rất nhiều tự khoe là hiểu rõ Hồng Hoang Bí Văn thần thánh các đại năng, cũng không từng muốn đến sự tình. Mà tại Phục Hy tại Thái Sơn Phong Thiện, công đức viên mãn về sau, kia tượng trưng cho phương Đông sinh sôi chi khí thanh đế thái hậu, liền trực tiếp đăng lâm cửu thiên, mở phương Đông thiên giới, trở thành ngũ phương thiên đế một trong. Chuyện này, càng là để rất nhiều cho tới nay đều đang yên lặng ngắm nhìn thần linh, cảm nhận được bất ngờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang thế giới, vô luận là cửu thiên chi thượng tiên cung, vẫn là kia tứ hải bát hoang trong độc phủ, đều vì vậy mà nhấc lên trận trận gợn sóng. Một đám tiên thánh các đại năng phản ứng cũng là không giống nhau. Có, là phát ra từ nội tâm cao hứng. Bọn hắn thấy được nhân tộc của khởi, thấy được một cái càng thêm phồn vinh, càng thêm có tự Hồng Hoang thế giới đến. Có, thì là cảm nhận được từ đáy lòng phấn chấn. Bọn hắn phấn chấn tại lại một vị đạo hữu chứng đạo, đi tại đại đạo hàng đầu, sau này sẽ có mới thành công kinh nghiệm có thể tham khảo. Có, thì là lâm vào lâu dài trầm mặc. Bọn hắn đang tự hỏi, nhân hoàng lên trời, đối với toàn bộ Hồng Hoang thế giới tương lai cách cục, đến tuột cùng sẽ sinh ra cỡ nào sâu xa ảnh hưởng. Càng có cái gì người, thì là chăm chú nhíu lên lông mày. Bọn hắn đang lo lắng, này vị tân tấn phương Đông Thiên Đế sẽ hay không đánh vỡ hiện hữu quyền lực cân bằng, từ đó dẫn phát một vòng mới phân tranh cùng dung chuyện. Tựa như ngày xưa đời thứ hai Thiên Đế thời kỳ đưa tới Vu Yêu loạn. Nhưng mà vô luận những này thần thánh các đại năng trong lòng làm cảm tưởng gì, đỉnh núi Thái Sơn, kia trận do trời, người ba đạo cộng đồng hạ xuống vô thượng ngợi khen, nhưng như cũ đang tiếp tục. Chỉ thấy kia mênh mông vô ngần công đức kim vân ở trong hư không không ngừng ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng hóa thành như cùng thực chất bình thường huyền hoàng biển mây. Ngay sau đó, một trận tư dưỡng bản vật gột rửa lấy thần hồn công đức chi vũ, liền từ cái này trong mây bay là tả, vẩy xuống tới. Lần này công đức cũng không phải là đến từ đơn nhất thiên đạo, mà là đến từ Hồng Hoang thế giới căn nguyên nhất thiên địa, người ba đạo ý chí liên hợp ngợi khen. Phân lượng chi trọng, nó ý nghĩa phi phàm, có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có. Đối mặt với này đủ để cho bất luận cái gì đại la kim tiên đều điên cuồng vô lượng công đức. Thân là lần này sự kiện công thần lớn nhất Phục Hy, lại chỉ là tượng trưng từ đó lấy hai thành. Chỉ thấy hắn vươn tay, nhẹ nhàng một chiêu. Kia hai thành công đức kim quang, tựa như cùng nhận lấy chỉ dẫn trăm sông đổ về một biển bình thường, đều tụ hợp vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Hắn ngay trước ngàn vạn sinh linh mặt, dùng này hai thành công đức vì tài, dùng tự thân đại đạo vì lửa. Tại chỗ, liên luyện chế thành hai kiện tràn đầy giáo hóa cùng trật tự thần vận vô thượng thần khí. Một, tượng trưng cho thiên đạo hòa hợp, kỳ danh là Quy. Một, tượng trưng cho đường hầm ngay ngắn, kỳ danh là Cự. Không thể quy củ, không thành phương viên. Nhân hoàng cầm trong tay quy củ, bên trên ứng thiên tâm, dưới ứng địa lý. Mà đứng ở một bên Huyền Đô đại pháp sư, cũng nhận được thuộc về mình một phần ban thưởng. Chọn vẹn một thành mênh mông công đức, hóa thành một đạo kim sắc của sáng, từ vân hải bên trong rơi xuống, đều dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đây là ban thưởng hắn tại lần này nhân đạo đại nghiệp bên trong, bày mưu tính kế, tận tâm tận lực phụ tá Phục Hy quản lý nhân gian giới, cho nên được phúc báo. Sau đó, kia công đức kim vân lại là một trận kịch liệt cuộn. Lần này rơi xuống công đức kim quang, số lượng rất nhiều, trọn vẹn chiếm cứ tổng số lượng 4 thành. Này 4 thành công đức hóa thành nước vạn đạo nhỏ vụn kim quang, như cùng trời hạn gặp mưa phổ hàng bình thường, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào những cái kia đã từng đi theo Phục Hy vì nhân đạo đại nghiệp mà phấn đấu qua nhân tộc hiền giả, cùng vạn tộc đám công thần trên thân. Chính là bởi vì có bọn hắn tại riêng phần mình lĩnh vực trợ giúp thánh hoàng quản lý thiên hạ, phổ biến tân chính, mới có hôm nay nhân đạo đại thế huy hoàng cùng phồn vinh. Chiến công của bọn hắn rất cao vô cùng, thiên địa trung giám. Tại những này nhận ngợi khen công thần bên trong, loại trừ những cái kia cúc cung tận tụy nhân tộc hiền giả bên ngoài, liền thuộc kia cho tới nay đều tích cực hưởng ứng Phục Hy hiệu triệu long tộc, cầm tới công đức muốn càng nhiều một chút. Cái này cũng không có cách nào. ai để người ta Long tộc ánh mắt độc đáo, động tác rất nhanh đâu. Không mẹn mẹn đặt cược dưới sớm, mà lại tại về sau trong hợp tác, xuất lực cũng là nhiều nhất. Giờ phút này, những cái kia phục mệnh đến đây Hồng Hoang đại địa, hành vân bố vũ, quản lý đầm nước Long thần nhóm, cả đám đều cười đến là không ngậm miệng được. Giang Hà sông Hoài Tế các loại hồ nước lớn thủy trạch chi bên trong, đều truyền đến bọn hắn kia tràn đầy vui sướng tiếng long ngâm. Ha ha ha, chúng ta trung chủ, này phong thiện chi địa có thể thật sự là chọn quá tốt ta. Không sai. Này Thái Sơn ở nhân giới bên trong, bên trên có thể thông tại Cửu Thiên Tiên Quyết, dưới có thể đạt tới tại Cửu Vũ địa phủ, chính là chân chính tam giới giao hội chi địa. Chúng ta Long tộc lập hạ những này công tích, tam giới ý chí đều rõ ràng xem ở trong mắt ta. Không hưởng chúng ta Long tộc lần này tự mình hạ tràng, tận hết sức lực giúp đỡ thiên hạ. Nhưng mà, đối mặt với cái này tuổi trẻ một đời Long thần tự mãn cùng tiêu ngạo, những cái kia miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực tọa trấn tại tứ hải trong Long cung Long tộc các chí tôn, lại là lập tức truyền âm đối bọn hắn tiến hành nghiêm túc khuyên bảo, nói bậy bạ gì đó. Cái gì gọi là chúng ta Long tộc hạ tràng, giúp đỡ thiên hạ? Các ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, kia rõ ràng là nhân hoàng trung chủ cùng rất nhiều nhân đạo đồng liêu, lãnh đạo có phương pháp, là vô lượng chúng sinh, đồng lòng hợp sức, cộng đồng phấn đấu, mới có hôm nay này kiếm không dễ thái bình tình thế. Chúng ta Long tộc chẳng qua là tận hết chức vụ, thường ngày đi dùng lấy bản thân ti mây bảy ra mưa, điều hòa âm dương, quản khống đầm nước bản chức làm việc thôi. Này, có thể coi là cái gì đại công lao đâu? Đến cái gì đỉnh núi, hát cái gì bài hát? Thời đại đã thay đổi. Hiện tại, cũng sớm đã không phải ngày xưa cái kia cần từng cái chủng tộc cao điệu làm việc, hiện lộ rõ ràng tự thân chủng tộc mạnh mẽ tranh bá thời đại. Bây giờ, là vạn tộc cộng trị hồng hoang hòa bình niên đại, quan tâm chú ý chính là một cái thái bình yên ổn, hài hòa phát triển. Long tộc tại Ngao Quảng cùng loại tứ hải Long Vương dẫn dắt phía dưới, cũng sớm đã thay đổi phát triển sách lược. Bọn hắn biểu thị, gió to sóng lớn gì chúng ta Long tộc chưa thấy qua. Nhưng là quá khứ vinh quang cũng đừng nhắc lại. Hiện tại, bọn ta Long tộc chỉ muốn thuận theo lấy thời đại đại thế, an an ổn ổn, nằm ngửa phát triển. Nhìn thấy có cơ hội thích hợp vậy liền đi ra vẽ bể nước, xoát quét một cái tồn tại cảm, kiếm chút công đức thuận tiện. Hư không bên trong, kia mênh mông công đức kim vân còn đang không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, vậy còn dư lại ba thành công đức, cũng không lại đất tập trung hạ xuống, mà là hóa thành vô cùng vô tận, nhỏ xíu điểm sáng, như cùng hạt giống bồ công anh bình thường, bay là tả, tản vào đến cả người thế gian. Đây là ban thưởng cho vô lượng vô tận chúng sinh. Chính như những cái kia Long tộc các chí tôn nói như vậy, chúng sinh là một thời đại bản thân người tham dự cùng cộng đồng người chứng kiến, bọn hắn mới là cấu trúc lên này cả người đạo đại thế, nhất không thể hoặc thiếu một bộ phận. Mọi người thuận theo lấy sự phát triển của thời đại, dũng cảm đeo đuổi bản thân mộng tưởng, cùng nhau hướng về kia cái càng càng tươi đẹp tương lai tiến gần đến. Bản thân cái này liền là chúng sinh công lao. Mà tại trận này Long trọng phong thiện đại điện trên khán đài, những cái kia đến đây xem lễ chư thiên thần thánh, cũng hoặc nhiều hoặc ít, đều phân đến một chút xíu công đức kim quang. Dù là, thật cũng chỉ là vì thế không có ý nghĩa một chút xíu, cũng đủ làm cho mọi người vui vẻ ra mặt. Linh Sơn thánh cảnh, Bát Bảo công đức chỉ bờ, Bồ Đề cổ thụ phía dưới, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân quanh thân Phật quang phổ chiếu, thiền ý rạng rỡ. Ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu vô tận thời không, đem nhân giới phát sinh hết thảy biến hóa, đều thu hết vào mắt. Tiếp dẫn thánh nhân nhìn xem người kia nói đại thế sinh cơ bừng bừng, cùng phục hy chứng đạo lúc vô lượng công đức, hắn kia trương tổng là tràn đầy đau khổ chi ý trên mặt, không khỏi nổi lên một tia nồng đậm sầu lo. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đối bên cạnh chuẩn đề chậm rãi nói: Sư đệ à, bây giờ kia thái thượng đạo bạn cùng phục hy đạo hữu, quân thần tương đắc, cộng đồng giao ra như thế một phần có thể xưng hoàn mỹ bài thi. Vi huynh ta bỗng nhiên ở giữa liền cảm giác áp lực cực kỳ lớn a. Phục hy làm cái này nhân đạo đại thế vị thứ nhất thiên hoàng thánh chủ, hắn vừa ra tay liền trực tiếp đem toàn bộ nhân đạo đại thế phát triển trình độ kéo đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Này cố nhiên là vì đằng sau sắp kế vị mấy vị nhân đạo trung chủ đặt xuống kiên cố vô cùng cơ sở, nhưng cùng lúc cũng là tại trong lúc vô hình cho tất cả kẻ kế tục đều bên trên đủ cường độ. Có thể đoán được chính là tiếp xuống từ thiệt giáo xiển giáo này hai lớn huyền môn thánh giáo chỗ phụ tá nhân đạo trung chủ cũng tất nhiên sẽ chăm lo quản lý, lại sáng tạo huy hoàng. Vì thế đến tiên bọn hắn Tây Phương giáo chỗ phụ tá đời thứ tư nhân đạo trung chủ thời điểm, nếu là không bỏ ra nổi đủ để cùng sánh vai công tích đến, vậy coi như thật liệu lên mạng giả. Chuẩn đề thánh nhân nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra một vòng tràn đầy trí tuệ cùng tự tin tiêu dung. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ấm giọng quy lơn: Sư minh, ngài cần gì phải vì thế mà sầu lo đâu? Cái gọi là đại đạo số lượng bắt nguồn từ một, đứng ở ba, thành tại năm, đầy tại bảy, cực tại chín. Theo ta thấy, cái này nhân đạo trật tự làm gì cũng không thể nào tại đời thứ tư trung chủ nơi này liền xảy ra vấn đề gì. Chúng ta hiện tại chỉ cần an tọa tại này Linh Sơn phía trên, lặng lặng mà nhìn xem kia bên trên rõ ràng Ngọc Thanh hai vị đạo hữu như thế nào đi nối liền cái này nhân đạo đại thế huy hoàng là đủ. Chờ đến phiên chúng ta thời điểm, xem mèo vẽ hổ, đây còn không phải là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình sao? Tiếp dẫn thánh nhân nghe xong, trong lòng áp lực thoáng giảm bớt một chút, nhưng hắn vẫn như cũng là khẽ thở dài một tiếng. Sư đệ, Vi Minh ngược lại cũng không phải lo lắng chúng ta sẽ làm không tốt. Vi Minh chỉ là lo lắng chúng ta sẽ làm không thật tốt ta. Ánh mắt của hắn bên trong toát ra vô tận từ bi. Nếu là làm được không thật tốt, đó chính là cô phụ này chúng sinh đối chúng ta Tây Phương giáo tha thiết mong đợi. Chuẩn đề thánh nhân nghe vậy, cười ha hả bắt đầu: Sư minh, cái này lại có gì khó? Hắn vung tay chỉ hướng kia mênh mông vô ngần nhân gian giới, trong mắt lóe ra một loại tên là đại hoành nguyện quan mang. Đến lúc đó, sư đệ ta đại khái có thể tự mình đi kia nhân gian hồng trần bên trong đi tới một lần. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy, không khỏi giật nảy cả mình. Này, Như vậy sao được? Này làm sao không được? Chuẩn Đề Thánh Nhân Nhạc Hoa mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, nhìn phía kia xa xôi phương Đông đại địa. Ngày xưa, kia thần bí phương Đông tán tu liên minh mình chủ Thái Hạo có thể đi vào nhân đạo, hóa thân phục hy, khai sáng ra huy hoàng như vậy thịnh thế. Vậy ta đây cái phương Tây tán tu liên minh chủ cũng có thể thừa hồng nhập thế, đi phổ độ kia vô lượng chúng sinh. Chuẩn Đề Thánh Nhân xoay đầu lại, xem hướng tiếp dẫn, thanh âm của hắn trở nên vô cùng trang trọng cùng trang nghiêm. Càng huống chi, ta Tây Phương giáo đệ tử đều là tuân theo phổ độ chúng sinh đại hoành nguyện giáo nghĩa. Bọn hắn tại thoát ly tự thân bể khổ, tu luyện thành Phật về sau, cũng sẽ ngược lại giá đại sen, mặt hướng cái kia như cũ tại trong bể khổ trầm luân chúng sinh, đi cứu đáng cứu nạn. Ta làm Tây Phương giáo giáo chủ, tự mình hạ giới, đi thực tiễn ta Tây Phương giáo trọng yếu nhất đại thừa Phật pháp, này chính là phải có nghĩa, càng là chuyện đương nhiên. Tiếp dẫn Thánh Nhân nghe xong Chuẩn Đề lời nói này, hắn kia trương tổng là tràn đầy khó khăn chi sắc trên mặt, tất cả mây đen đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn mặt mày hớn hở, chắp tay trước ngực, đối Chuẩn Đề trịnh trọng đi một cái Phật lễ. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Vang dội cổ kim Thái Sơn phong thiện đại điện, cuối cùng tại một mảnh tường hòa cùng vui sướng trong không khí, viên mãn rơi xuống màn tre. Nhân Hoàng Phục Hy đang tiếp thụ vạn tộc triều bái cùng thiên địa ngợi khen về sau, liền quay trở về nhân tộc đô thành. Trần Đô, ở sau đó 5 tháng dài đằng đẵng ở bên trong, hắn trên cơ bản đều thừa hành lấy một loại vô vi mà trị lý niệm. Hắn cầm trong tay kia chí cao vô thượng nhân hoàng quyền lực, không chút nào keo kiệt dưới mặt đất thả cho những cái kia trải qua trùng điệp khảo nghiệm, tài đức vẹn toàn nhân tộc hiền giả, cùng những cái kia cùng nhân tộc minh ước thâm hậu vạn tộc công thần. Hắn đưa cho bọn hắn đầy đủ tín nhiệm cùng quyền tự chủ, để bọn hắn đi cộng đồng quản lý cái này khổng lồ mà phồn vinh nhân đạo thế giới. Mà chính hắn, thì thời gian dần qua phai nhạt ra khỏi thông thường chính vụ xử lý, chỉ là ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, cưỡi lôi xe xuất hành, tuần sát thiên hạ. Đương nhiên, hắn còn có một cái càng thêm trọng yếu mục đích, đó chính là nhìn một chút có thể hay không tại trong biển người mênh mông này nhặt được một cái thiên mệnh sở quy người có duyên đến kế thừa đại vị. Nếu là tiện đường, hắn còn biết trèo lên người đứng đầu Dương Sơn, đi tìm vị kia thanh tĩnh vô vi nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân cùng uống uống trà, hạ hạ cờ. Dù sao đối với Phục Hy đến, Thái Thanh Thánh Nhân cũng hầu như là biểu hiện được cực kỳ cao hứng. Suy cho cùng Phục Hy thế nhưng là bọn hắn người dạy phụ tá lên nhân đạo thánh hoàng nha. Một ngày này, Phục Hy lại như cùng đi thường bình thường, đi tới thủ Dương Sơn bên trên trong bát cảnh cùng tìm Thái Thanh Thánh Nhân đánh cờ. Hai người vẫn như cũng là dùng tấm kia có thể diễn hóa thiên địa vạn vật thái cực độ làm bàn cờ. Dùng vậy đại biểu bản nguyên vũ trụ âm dương nhị khí làm quân cờ, tiến hành một trận huyền lại huyền im ắng đánh cờ. Cung điện bên trong, tử khí mờ mịt, thanh tĩnh bình yên. Đạo hữu, Phục Hy tay cầm một viên dương khí biến thành màu trắng quân cờ, nhẹ nhàng rơi vào một chỗ mấu chốt tinh vị phía trên. Hắn giống như vô ý, mở miệng hỏi, ngươi nói, ta tại Đông Nhạc Thái Sơn phía trên lưu lại một tòa thanh đế hành cung, thế nào? Chút chuyện nhỏ này, sao lại cần đến hỏi ta đâu? Thái thượng mang trên mặt một tia nhàn nhạt, thấy rõ hết thảy ý cười. Trong tay hắn viên kia từ âm khí biến thành màu đen quân cờ, phía sau phát mà tới, xào diệu hóa giải Phục Hy thế công. Hắn ngẩng đầu, cặp kia phảng phất tận chứa vô tận trí tuệ đôi mắt, xem hướng Phục Hy, chậm rãi nói, "Ngươi chính là công đức viên mãn nhân đạo thánh hoàng. Muốn đại bản thân che chở nhân gian giới, lưu lại một tòa nho nhỏ hành cung, đây còn không phải là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình sao?" Phục Hy nghe vậy, hắc hắc cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ giảo hoạt biểu tình. Lời tuy như đây, nhưng đạo hữu ngài, dù sao cũng là người dạy giáo chủ, có một số việc, ta đương nhiên vẫn là trước tiên cần phải hỏi một chút ý kiến của ngài, lấy đó tôn trọng nha. Thái thượng nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn nơi nào sẽ nhìn không ra Phục Hy này chút ít tâm tư. Ngươi muốn làm nha liền làm gì đi thôi, không cần luôn luôn bắt ta tới làm ngươi điểm hộ. Đã đạo hữu đều biểu thị ủng hộ, vậy cái này chuyện liền dễ nói. Phục Hy chính đang chờ câu này, hắn lúc này liền quay đầu, phân ra một đạo thần niệm, trực tiếp liền đi hướng U Minh địa phủ, theo Minh Đế chào hỏi một tiếng, xem như sớm báo cáo chuẩn bị. Sau đó, hắn ngay tại Thái Sơn lưu lại một tòa thanh đế hành cung. Không mẹn mẹn như đây, hắn còn cố ý lưu lại một vị tên là Cú Mang Thổ Thần. Nay vị Cú Mang Thần, mặt người thân chim, chân đạp hai đầu thanh long, nhìn uy phong lẫm liệt. Phục Hy mệnh hắn mang theo một khối có khắc thiên địa bát quái Phục Hy thiên bi, phụ trách ngày đêm trông giữ tòa này thanh đế hành cung. Minh giới, vậy không phải trong thiên cung. Thái Sơn Vương Thái Ất chân nhân khi biết cái này tin tức về sau, trên mặt lộ ra thật sâu không hiểu. Hắn đi vào Huyền Khanh trước mặt, con mình hành lễ về sau, mang theo vài phần hoang mang không biết làm thế nào mà hỏi thăm, "Sư tôn, vị tiên nhân Hoàng Phục Hy tại chúng ta địa phủ chú đóng ở nhân giới cơ quan cứ như vậy đường hoàng lưu lại một tòa thuộc về chính hắn hành cung. Này, này không quá phù hợp a. Minh giới, lúc trước cũng chỉ là ra ngoài tam giới hài hòa suy tính, mới mượn cái địa phương cho nhân hoàng cử hành phong thiện đại điện. Có thể này làm sao, phong thiện đại điện đều kết thúc lâu như vậy." Hắn xoay đầu lại ngược lại tại địa bàn của chúng ta bên trên, an cư lạc nghiệp nữa nha. Huyền Khanh nghe vậy, lại là cười. Hắn hớp một ngụm trong tay trà xanh, khoan thai nói, "Ngươi vừa rồi không đều mình nói sao? Thái Sơn chính là chúng ta địa phủ chú đóng ở nhân giới cơ quan. Nếu là cơ quan, vậy còn không cho phép người ta đường đường nhân hoàng ở chỗ này lưu lại một tòa hành cung rồi." Thái Ất chân nhân nghe vậy, lắc đầu. "Sư tôn, đệ tử ngu dốt. Đệ tử chỉ là không rõ ràng, này vị nhân hoàng bệ hạ cử động lần này thâm ý, đến tột cùng là ở đâu?" "Cái này sao?" Huyền Khanh nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cho bản thân này vị đồ đệ thoáng địa điểm phát một chút. Hắn để chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói, "Kỳ thật, chuyện này liên quan đến lấy Phục Hy tương lai về hưu sinh hoạt." "Về hưu sinh hoạt?" Thái Ất chân nhân nghe vậy, càng là một mặt mờ mịt. giống nhân hoàng bực này công đức vô lượng tồn tại, còn cần cân nhắc về hưu dưỡng lao vấn đề sao?
Ừm.
Huyền Khanh nhẹ gật đầu, kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Nhân đạo tương lai tam hoàng ngũ đế, bọn hắn loại trừ phải giáo hóa vạn dân, khai sáng thịnh thế bên ngoài, kỳ thật còn gánh vác một hạng càng thêm trọng yếu, cũng càng làm trưởng lâu sứ mệnh. Đó chính là, bọn hắn cần tại công đức viên mãn, thoái bị nhượng chức về sau, làm nhân đạo khí vận vững chắc nhất đá ép đáy thuyền cùng nhau đi tới chỗ kia tên là Hỏa Vân Động Thánh Địa, tiến hành định cư. Kể từ đó, liền có thể bảo đảm, không quản sau này nhân gian giới phát sinh như thế nào dung chuyển cùng biến thiên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cả người đạo phát triển căn bản đại thế. Từ một điểm này đi lên nói, bọn hắn cái này chức trách, theo Thiên Đế cùng Thiên Đạo ủy ban 33 vị thần linh lúc cần phải khắc chấn áp thiên đạo khí vận, ổn định thiên đạo trật tự chức trách, là không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn 8 người lại muốn làm xong thiên đạo chư thần một cái khổng lồ hệ thống mới có khả năng xong tất cả việc. Cho nên, một khi định cư tại Hỏa Vân Động về sau, để bảo đảm nhân đạo khí vận tuyệt đối ổn định, 8 vị nhân hoàng liền sẽ không lại dễ dàng rời đi nơi đó. Thái Ức chân nhân nghe vậy, như có điều suy nghĩ, sờ lên bản thân cái cằm. Nói cách khác, nhân hoàng tại về hưu về sau, liền phải cưỡng chế tính đi kia Hỏa Vân Động viện dưỡng lao trong, tiến hành tập trung dưỡng lão. Huyền Khanh nghe vậy, bị đồ đệ mình cái này hình tượng ví von làm cho tức cười. Ha ha ha, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Cho nên, Phục Hy mới có thể sớm tại nhân giới bên trong lưu lại như thế một tòa hành cung. Mà lại, hắn còn đặc địa an bài một vị cái gọi là thuộc thần cú mang, đến trông giữ tòa này hành cung. Huyền Khanh khẽ miệng, khơi gợi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Còn kia cái cú mang kỳ thật liền là Phục Hy chính mình. Hắn làm như thế mục đích thực sự chính là vì tại ngày sau có thể lưu thêm kế tiếp có thể tự do hoạt động hóa thân, thuận tiện bản thân đi ra hóng gió một chút. Thì ra là thế. Thái Ức chân nhân bừng tỉnh đại ngộ. Tốt tốt, sư đệ hỏi xong chút chuyện nhỏ này, chúng ta liền muốn hỏi một chút đại sự. Tại Thái Ức sau lưng, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân cùng loại một đám xiển giáo đệ tử chen chúc đi lên. Huyền Khanh xem hướng chúng đệ tử, hỏi: "Các ngươi có cái đại sự gì?" "Là như vậy." Mọi người đem Ngọc đỉnh chân nhân đẩy lên trước, làm đại biểu để lên tiếng, sư tôn không lâu phía trước truyền xuống lịch chuyển tam thi chi pháp. Chúng ta ý tưởng đột phát, cảm thấy cái này biện pháp có thể dùng tại nguyên thủy trên đại đạo. Sư tôn không phải hiểu hóa nguyên thủy chính khí, biến thành chín đại hóa thân sao? Vậy chúng ta tại tu luyện nguyên thủy chân thân thời điểm, có thể hay không phân biệt tu luyện một khí, sau đó góp thành chín đại hóa thân, lại ngược luyện nguyên thủy? Ngọc đỉnh chân nhân nói đến đây, lặng lẽ nhìn thoáng qua Huyền Khanh biểu tình. Hắn ức chế lấy nội tâm hưng phấn, kích động nói, nếu như vậy có thể ngược luyện nguyên thủy, có thể có mấy thành sư tôn tu vi. Cùng bình thường thái sơ đại la biến thành bản cổ chân thân so ra, lại có những cái nào khác biệt? Huyền Khanh nhìn xem các đệ tử sáng ngời có thần ánh mắt, hắn cười cười, các ngươi ý nghĩ phi thường tốt. Như vậy đi, các ngươi đi theo ta Thanh Vi Thiên, cùng một chỗ thí nghiệm cái này mạch suy nghĩ có thể thực hiện tính. Từ Hàng chân nhân gieo họ, tốt ta, sư tôn tốt nhất rồi. Sư muội, sư tỷ, muốn thận trọng, thận trọng. Chúng đệ tử cũng cười đến không ngậm miệng được. Ngay tại Huyền Khanh cùng chúng đệ tử thảo luận đại đạo thời điểm, Ngọc Thần đạo quân tìm được Nguyên Hoàng. Đạo hữu, ngươi làm sao đống nhiên có rảnh đến Thiên Đạo học viện? Nguyên Hoàng có chút hiếu kỳ. Ngọc Thần đạo quân đi thẳng vào vấn đề, tìm đạo hữu kéo đầu tư. Đầu tư? Nguyên Hoàng chớp chớp mắt. Đúng. Ngọc Thần đạo quân nói, tương lai một trận đại kiếp, ta đem tự mình làm kiếp chủ, cần đạo hữu một chút sức lực. Đại kiếp? Nguyên Hoàng chần chờ, đạo hữu, ngươi cũng biết, chúng ta Phượng Hoàng tộc có thiên đạo lợi thế ước thúc. Ngọc Thần nói, ta có thể thu Khổng Tiên Kim bằng làm đồ đệ, đem Thiệt Giáo đại đạo dốc túi tương thụ. Nguyên Hoàng có chút ý động, nhưng vẫn là lắc đầu. Ngọc Thần nói, ta sẽ lấy đại kiếp thanh toán ma thần nhân quả, còn Hồng Hoang dẹp an định. Nguyên Hoàng vẫn như cũ không nói chuyện. Ngọc Thần nói, ta muốn ngược thắng đại ca một ván, mời đạo hữu giúp ta. Nguyên Hoàng hai mắt tỏa sáng, cái này tốt, cái này tốt. Ta đồng ý. Chương 484, cái gì gọi là nông phu tam quyền có thể khai thiên? Chương 484, cái gì gọi là nông phu tam quyền có thể khai thiên? Tại kia mênh mông vô ngần Hồng Hoang đại địa phía trên, có một đầu lao nhanh không hơi thở, bắt nguồn xa, dòng chảy dài sông lớn. Sông lớn lại tự rộng lớn đường sông bên trong, phân hóa ra vô số đầu đốn lượn quanh co nhanh sông. Bọn chúng như cùng mẹ ruột ôn nhu cử tay, vươn hướng đại địa mỗi một cái góc, như cùng chân quý huyết mạch bình thường, từ dưỡng ven bờ ngàn vạn sinh linh. Bên trong đó liền có một đầu nhanh sông, dòng nước thanh tịnh, hai bên bờ phong cảnh tú lệ, tên là Khương Thủy. Khương Thủy bên bờ, thổ địa phì nhiêu, nước dồi dào, cỏ tươi tốt. Nơi này sinh hoạt một cái thế hệ theo nước mà cư, dân phong thuần phát nhân tộc bộ lạc nhỏ. Bọn hắn dùng củ gừng làm họ. Cái này Khương Thị bộ lạc, đến tột cùng có bao nhiêu nhỏ đâu? Tại cả nhân tộc kia đến điểm báo 100 triệu kế bảng đại nhân miệng cơ số bên trong, cái này bộ lạc vẹn vẹn chỉ có lấy hơn 10 vạn nhân khẩu. Trong tộc có thể đạp vào con đường tu hành tu sĩ, phần lớn cũng chỉ là tu luyện trụ cột nhất kim đan đại đạo. Có thể thành tiên tồn tại, số lượng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại cả nhân tộc bản đồ phía trên, bọn hắn bất quá là giọt nước trong biển cả, không chút nào thu hút. Một ngày, trong bộ lạc, một vị tên là Đảm Nhiệm tự thông minh nữ tử, ngay tại bộ lạc phụ cận kia tên phim Vì Hoa Dương trong sơn cốc du lịch hái thuốc. Đông nhiên ở giữa, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vậy mà cảm giác linh khí của thiên địa mà tự thanh nén. Nàng mang thấp thỏm mà mong đợi tâm tình, về tới bộ lạc. Sau 10 tháng, nàng tại kia thanh tịnh Khương Thủy bên bờ, thuận lợi sinh hạ một bé trai. Nàng vì cái này hài tử, đặt tên là Liệt Sơn. Liệt Sơn sinh ra, đi cùng với Vô Tận Tường Thủy cùng dị tượng. Hắn rất là thần dị. Sinh ra liền có được vô cùng cường đại tiên thiên pháp tướng, tướng là thân người đầu châu bộ dáng. Bất quá, tại cái này thần tích nhiều lần hiện hồng hoang thế giới, một trời sinh thần dị hải tử không những sẽ không bị coi là dị loại, ngược lại sẽ đạt được các tộc nhân càng nhiều yêu thích. Nhất là có vị kia đồng dạng trời sinh dị tượng, thành tựu cuối cùng vô thượng công đức nhân Hoàng Phục Hy, Châu Ngọc ở phía trước. Cho nên, Liệt Sơn xuất sinh cũng không có gặp được bất luận cái gì bất công đối đãi. Hắn ngược lại bị toàn bộ bộ lạc các tộc nhân coi là thiên kiêu, từ nhỏ bị ký thác kỳ vọng cao, dốc lòng tiến hành lấy bồi dưỡng. Mà Liệt Sơn tự tiểu tiện cho thấy phi phàm thiên phú. Hắn 3 tuổi thời điểm, liền vô sự tự thông, biết được rất nhiều đạo lý. Chỉ là đứa nhỏ này có một cái dở hơi, đó chính là mỗi lần đến trồng trọt thu hoạch thời điểm, hắn luôn luôn một cá nhân đối trong ruộng hoa màu ngẩn người. Sau khi lớn lên, hắn thân cao 8 thước 7 tấc, tướng mạo khoan hậu nhân đức. Hắn mặc dù dáng người hơi có vẻ thon gầy, nhưng kia nhìn như đơn bạc bên trong thân thể, lại phản phất tận chứa vô cùng vô tận, như cùng đại địa bình thường vừa dày vừa nặng lực lượng. Hắn trời sinh liền đối đủ loại thực vật, có một loại khó nói lên lời thân cận cảm giác. Hắn thích tại sơn giã ở giữa du đãng, đi nhận biết các loại kỳ dị dược thảo, đi nhấm nháp những cái kia chưa từng thấy qua ngũ cốc cùng trái cây. Hắn có thể dễ dàng phân biệt ra được loại nào thực vật có độc, loại nào thực vật có thể ăn, loại nào thực vật lại có thần kỳ dược hiệu. Nhưng mà lúc đó Khương Thủy Lưu Vực lại không phải là một mảnh tường hòa có yên vui. Theo nhân khẩu không ngừng sinh sôi, thổ địa cùng tài nguyên trở nên càng ngày càng gấp trương. Không ít theo nước mà ở rất nhiều bộ lạc đều bởi vì tranh đoạt có hạn tài nguyên mà bắt đầu bạo phát ra kịch liệt đấu tranh. Khương Thị bộ lạc chỉ là một cái thực lực nhỏ yếu bộ lạc nhỏ. Tại những ngày tàn khốc trong tranh đấu, bọn hắn thường xuyên sẽ ở vào hạ phong, tộc nhân cũng thường thường lại bởi vậy mà thụ thương, thậm chí là mất mạng. Mỗi khi nhìn thấy các tộc nhân kia thống khổ rên rỉ, cùng người thân kia bi thương nước mắt, tuổi trẻ Liệt Sơn trong lòng liền sẽ cảm thấy vô cùng trầm thống. Hắn sâu ác loại này bởi vì sinh tồn mà đưa tới, đồng tộc ở giữa tàn khốc đấu tranh. Hắn cho rằng bộ lạc tộc nhân sở dĩ sẽ tấp nập xuất hiện thương vong cùng đánh nhau, về căn bản nguyên nhân vẫn là ở chỗ tài nguyên cực độ không sung túc. Đồng thời, hắn cũng thực sự muốn tìm được một loại phương pháp đi cứu trị những cái kia trong lúc đấu thụ thương tộc nhân. Cho nên, hắn cảm thấy nếu như mình có thể vì các tộc nhân khai phá phát triển ra hoàn toàn mới, càng thêm ổn định, cũng càng thêm phong phú tài nguyên. Vì thế, có lẽ liền có thể từ căn nguyên phía trên trừ khử rơi trận này tàn khốc chiến tranh. Dân dĩ thực vi thiên, ăn cơm chính là nhân tộc ta sinh tồn cùng phát triển đệ nhất đại sự. Nếu như ta có thể từ ăn cơm cái này căn bản nhất phương diện bắt đầu đâu? Một cái vĩ đại suy nghĩ trong lòng của hắn thời gian dần qua nảy mầm. Tại nhân tộc từng cái trong bộ lạc đều lưu truyền một cuốn từ lịch đại các tiên hiền cộng đồng biên soạn mà thành kỳ thư. Đó chính là Sơn Hải Kinh. Trải qua nhân tộc vô số đời hiền giả không ngừng sáng tác cùng hoàn thiện. Bây giờ Sơn Hải Kinh sớm đã không chỉ là một bộ đơn thuần ghi chép hồng hoang sông núi địa lý trí. Nó càng là một bản bao hàm toàn diện, ghi chép vô số kỳ chân dị thú, thần thảo tiên một khoa học về động thực vật trí. Thậm chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó vẫn là một bản ghi chép vô số loại đồ ăn thu hoạch cùng nấu nướng phương pháp siêu cấp thực đơn. Liệt Sơn, liền từ này cuốn Bác Đại Tinh Thâm Sơn Hải Kinh bên trong, bị hấp thu tới vô cùng vô tận linh cảm. Hán, sinh ra liền có một cái như cùng như thủy tinh trong suốt thần dị bụng. Bụng của hắn long ánh sáng long lanh, thậm chí ngay cả thể nội ngũ tạng lục phủ nhúc đích, đều có thể xem nhất thanh nhị sở. Bất luận cái gì hoa cỏ trái cây, chỉ cần bị hắn ăn vào bụng, hắn đều có thể rõ ràng quan sát được, bọn chúng tại bản thân trong bụng sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào, là hóa thành bồi dưỡng thân thể chất dinh dưỡng, vẫn là biến thành ăn mòn tạng phủ độc tố. Chính là bởi vì có được loại này được trời ưu ái thần dị thể chất, cho nên Liệt Sơn liền bắt đầu bản thân kia trận vĩ đại mà gian tân du lịch. Hắn cáo biệt lưu luyến không rời tộc nhân, một thân một mình, hành đầu ở Hồng Hoàng phương Nam vô tận sơn thủy ở giữa. Hắn nhấm nháp bách thảo, dùng bản thân thể đi tự mình nghiệm chứng mỗi một loại thực vật dự tính, dùng chọn lựa ra những cái kia có thể dùng để trị liệu nhân tộc tổn thương bệnh chân quý dược thảo. Đồng thời, hắn cũng tỉ mỉ đi tìm những cái kia có thể làm nhân tộc món chính thực vật. Hắn một bên dùng nguyên thủy nhất ký hiệu tại bóng loáng da thú phía trên ghi chép lại các loại dược thảo đặc tính cùng công hiệu, một bên lại cẩn thận từng ly từng tí từ những cái kia có thể ăn dùng thực vật bên trong chọn lựa ra nhất là tốt đẹp hẳn giống, tiến hành lặp đi lặp lại bồi dưỡng cùng cải tiến. Tại kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới, Liệt Sơn thị rốt cục thành công bồi dưỡng ra 5 loại sản lượng khổng lồ, sinh trưởng chu kỳ ngắn, lại rất dễ gieo trồng ngũ cốc. Đó chính là cây lúa, thử, tắc, mạch, thụ. Liệt Sơn đem này 5 loại thần thánh ngũ cốc mang về bản thân bộ lạc. Hắn đem những này ngũ cốc vô tư truyền thụ cho tất cả tộc nhân, cũng tay đem tay dạy cho bọn hắn như thế nào khai khẩn thổ địa, như thế nào gieo rắc hạt giống, như hà tiến đi đồng ruộng quản lý. Mới đầu trong bộ lạc những cái kia có tu vi trong người tộc nhân đối với học tập những này rườm rà gieo trồng kỹ thuật cũng không có hứng thú gì, trên mặt của bọn hắn thậm chí còn mang theo vài phần kinh thường. Bởi vì đối với bọn hắn những này luyện khí sĩ mà nói, chỉ cần thành công bước vào tu hành chi môn, ăn cơm liền đã không lại là một đại vấn đề. Bọn hắn hoàn toàn có thể hút gió uống lộ, thu lấy giữa thiên địa linh khí để hoàn thành tự thân cần thiết năng lượng bổ sung. Để bọn hắn đi giống phàm nhân giống nhau, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời đi trồng, bọn hắn cảm thấy đây quả thực là một loại lãng phí thời gian hành vi. Nhưng mà Liệt Sơn thị lại là một mặt đứng đắn nói cho bọn hắn một cái đủ để phá vỡ bọn hắn nhận biết sự thật. Gieo trồng ngũ cốc liền là tu luyện, ăn cơm cũng có thể tu luyện, thậm chí ăn cỏ đều có thể để các ngươi tìm hiểu ra hoàn toàn mới phương pháp tu luyện. Đối với cái này, mọi người tự nhiên là cũng không tin. Sau đó, năm gần 18 tuổi, nhìn vẫn như cũ có chút thon gầy Liệt Sơn thị, liền làm lấy mặt của mọi người, chậm rãi đánh ra một bộ chính hắn một mình sáng tạo quyền pháp. Kỳ danh là Nông Phu Tăng Quyền. Cái kia quyền pháp, nhìn như giản dị tự nhiên, một chiêu một thức đều phảng phất là nông phu tại đồng ruộng lao động động tác. nhưng mỗi một quyền vung ra đều phản phất tận chứa đại địa bình thường vừa dày vừa nặng vô song lực lượng. Hắn đem những cái kia không nguyện ý theo bản thân đi trồng cao ngạo các tộc nhân đều dễ dàng địa loại đến thật sâu trong đất, chỉ để lại từng cái đầu ở bên ngoài, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Ngươi thật chỉ có 18 tuổi. Mọi người lần này là hoàn toàn phục. Thế là toàn bộ Khương Thị bộ lạc liền bắt đầu tiến hành đại quy mô trồng trọt. Khương Thủy bên bờ còn lại mấy cái bên kia nhân tộc bộ lạc, khi nhìn đến Khương Thị bộ lạc khổng lồ biến hóa về sau, đều nhao nhao tranh nhau bắt trước. Bọn hắn phái tới sứ giả, vô cùng cung kính bái Liệt Sơn vi sư, thỉnh cầu Liệt Sơn truyền thụ cho bọn hắn ngũ cốc hạt giống, cùng kia thần hồ kỳ thần trồng trọt chi thuật. Liệt Sơn đối với cái này, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mọi người nhiều làm việc, ít đánh nhau, chung sống hòa bình mới có càng tốt phát triển. Thế là toàn bộ Khương Thủy lưu vực nhân tộc chư bộ đi theo Liệt Sơn thị gieo trồng ngũ cốc, nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần trở nên giàu có bắt đầu. Kia bồi dối bọn hắn vô số năm phân tranh cũng tan theo mây khói, bởi vì mọi người đều bận rộn làm ruộng đâu, căn bản không rảnh đi đánh nhau. Làm ruộng lâu ngày, đương hiển kỳ công. Liệt Sơn thị hô lên câu này khẩu hiệu, vang vọng toàn bộ Khương Thủy lưu vực. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, sự tích của hắn rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoàng Phương Nam đại địa. Mọi người vì cảm niệm hắn vô thượng công đức, lợi dụng thần nông thị danh hào đến tôn xưng hắn. Thần nông thị dùng ngũ cốc hội tụ đại địa chi tinh túy, hắn để tộc nhân không vẹn vẹn hoàn toàn giải quyết vấn đề ăn cơm. Càng trọng yếu là hắn khai sáng một đầu hoàn toàn mới con đường, để càng nhiều sinh linh có thể thông qua ăn cơm loại này căn nguyên nhất phương thức đến tiến hành tu luyện. Đương ăn cơm cùng tu luyện bị vẽ lên ngang bằng, đương loại kia hướng bên ngoài cướp đoạt tiểu dáng làm bản thân mạnh lên dã man phát triển con đường, biến thành loại này tự cấp tự túc tiểu dáng thông qua nuôi sống bản thân đến làm bản thân mạnh lên văn minh phương thức. Thần nông liền vì nhân tộc, vì nhân đạo, mở ra một tòa thông hướng thời đại mới ánh sáng chói lọi lại môn. Cái này đại pháp tuyển chọn giống ngũ cốc là cái gì? Không chỉ có thể tăng lên thu hoạch phẩm chất, còn có thể cải thiện người tu hành thể chất. Cái gì gọi là làm ruộng liền có thể mạnh lên? Đây cũng quá không hợp thói thường đi. Cái này thần nông đạo quân dưỡng thành sổ tay lại là cái gì quỷ đồ vật? Còn có, ta làm sao từ này cuốn nông phu tam quyền quyền phổ bên trong loan thoáng thấy được một tia khai thiên ba búa cái bóng? Kzzz, nhân tộc ta, đây là lại ra một vị không thánh hiền a. Đương Liệt Sơn những này kinh người thành quả không ngừng bị tập hợp đến nhân tộc đô thành Trần Đô thời điểm, nhân tộc rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh cùng những này nhân tộc các hiền giả đều tập thể mà xa vào một mặt mộng bức trạng thái. Nhất là Đại Đình thị, Côn Liên thị, các Thiên thị, Hỗn Độn thị các loại, những cái kia đã từng đi theo Thanh Đế Thái Hạo đăng lâm thiên giới, bây giờ chỉ là thay phiên nghỉ ngơi nghỉ, trở về mò ca có thể thần nhóm. Ông trời ơi, chúng ta lúc này mới chỉ là thả cái giả, trở về sờ soạn mấy ngày cá mà thôi a. Làm sao một cái chớp mắt, nhân gian liền xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tiêu? Hỗn Độn thị bọn người ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác bản thân phảng phất đã theo không bên trên cái này thời đại tiết ấu. Còn kia chút nguyên bản còn có trí tại tranh đoạt trung chủ chi vị rất nhiều bộ lạc các thủ lĩnh, giờ phút này càng là liên tục cười khổ. Kể từ khi biết nhân hoàng phục hy, ngay tại chọn lựa thích hợp người thừa kế về sau, bọn hắn có thể nói là tận hết sức lực để nhân tộc phúc lợi mà buôn tẩu nhu đồ, ý đồ làm ra một phen công tích đến, dùng đạt được thánh hoàng lưu ái. Nhưng là bọn hắn vất vả nhọc nhằn bận rộn ngàn năm, vạn năm, vì cả nhân tộc mang đến cải biến, cùng này vị hoành không xuất thế thần nông so sánh, có lẽ liền một phần bạn đều không kịp nổi. Có lẽ từ phàm nhập thánh, cứ đạp thực địa từ căn bản nhất chỗ bắt đầu, mới là nhân tộc ta trung chủ chân chính con đường đi. Rất nhiều nhân tộc hiện giả giờ phút này đang đứng tại Trần Đô trên cổng thành, nhìn qua kia xa xôi phương nam, có chút cảm khái nói, chỉ thấy kia chỗ không trùng bị cháy hừng hực tân hỏa chiếu rọi một mảnh bỏ bừng, kia ban phóng lên tận trời ánh lửa, phản phất muốn đem mây trên trời tiêu đều cho nhóm lửa. Cả nhân tộc khí vận đều vì vậy mà hiện ra một loại trước nay chưa từng có bừng bừng phấn chấn cơ hội. Khương Thủy lưu vực tại toàn bộ Hồng Hoang đại địa bản đồ phía trên thuộc về phương nam khu vực, mà phương nam lại là nhân tộc thủy tổ tại nhân thị một mạch truyền thừa chi địa, cho nên được tôn xưng là thần nông Liệt Sơn thị, tại bồi dưỡng ngũ cốc, dạy bảo trồng trọt đồng thời, cũng tự nhiên mà vậy, từ những cái kia truyền thừa cổ xưa bên trong học xong như thế nào đi đùa lửa. Lửa không chỉ có thể chống cự mùa đông giá lạnh, vì mọi người mang đến ấm áp, nó cũng có thể đủ chiếu phá bóng tối vô tận, khu trục những cái kia tiềm phục tại bóng đen bên trong tà ma cùng manh thú. Đốt lương thành lửa, chiếu rọi nhân tộc. Kia truyền thừa từ thoại nhân thời đại, tượng trưng cho văn minh cùng hy vọng lương vô lửa, tại này hoàn toàn mới nhân đạo đại thế bên trong, bị thần nông rót vào mới tinh, càng thêm đồng bộ sức sống. Này nhân gian bay lên lượn lở khói lửa, là thôi động toàn bộ thời đại chiều cường, quần quần hướng về phía trước vô hình lực đẩy. Rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh, giờ phút này đều có một loại dự cảm mãnh liệt. Nay vị thần nông thị rất có dùng hòa đức, mà thay thế phục hy một đức ngập trời tư thế. Côn Liên thị chính là phục hy năm đó chỗ sắp phòng, chấp trưởng lấy phương nam quyền hành hỏa long quan. Đương hắn gặp được thần nông sở tác sở vi về sau, không khỏi vỗ tay tán thán nói, mục dùng nhóm lửa, đây là ngũ hành càng thay thiên đạo chí lý. Thần nông dùng ngũ cốc trồng trọt, mở ra nhân tộc ta văn minh hoàn toàn mới thiên trường. Công, đức, duy thiện, duy hiền, hoàn toàn xứng đáng, có thể kế thánh hoàng chi đạo. Ẩm Khang thị, các Tiên thị, Hạ Anh thị cùng loại bộ lạc các thần tử cũng đều rõ ràng, này vị thần nông thị, sợ là có chân chính thiên mệnh mang theo. Cho nên mọi người đều nhao nhao tắt kia phần tranh đoạt trung chủ chi vị tâm tư, ngược lại đồng ý lên Côn Liên thị chủ trương. Nhưng mà Đại Đình thị tại nghe xong mọi người ý kiến về sau, lại biểu hiện được có chút do dự. Âm Khang thị thấy tình cảnh này, liền tiến lên một bước, thấp giọng khuyên giải nói, tộc huynh, hẳn là người còn có điều hy vọng. Xem kia Liệt Sơn thị bây giờ công tích cùng danh vọng, đương biết đại thế đã thành, ta cùng loại các không thể nghịch thế mà vì trở ngại đạo a. Đệ ta thân phụ thánh hoàng chi lệnh, tuân theo cân nhắc quyền lực, chủ trì nhân tộc thẩm phán công chính, thưởng phạt phân minh, từ trước đến nay không tránh về tư. Nếu là tộc minh ngươi khư khư cố chấp vì vậy mà tạo thành cái gì sai lầm lớn, đến lúc đó đệ ta có thể tuyệt đối sẽ không lưu nhiệm thế nào thể diện. Đại đình thị sau khi nghe xong lại là dở khóc dở cười lắc đầu. Tộc đệ, ngươi sẽ sai ý, ta cũng không phải là muốn cùng kia thần nông thị tranh chấp, ta chỉ là đang nghĩ ngày xưa thánh hoàng tại trở thành trung trụ trước đó liền sớm đã hiểu ra đại đạo, thành tựu đại la chính quả, mà bây giờ này vị liệt xuất thị bản thân tu vi còn vẫn không đủ, nếu để cho hắn như vậy sớm liền tới đến Trần Đô kế thừa đại vị, chỉ sợ đối với hắn tự thân mà nói cũng không phải là một kiện thỏa đáng sự tình a. Âm Khang thị bọn người nghe cũng thấy lời này có lý, cùng vị kia trời sinh thần thánh xuất thân từ cường đại phương quốc Phục Hy khác biệt, thần nông là chân chính bắt nguồn từ bé nhỏ ở giữa, hắn vị trí Khương thị bộ lạc nội tình hoàn toàn không đủ để cùng ngày xưa Hoa Tư quốc đánh đồng, cho nên dù là thần nông thân có lấy đại khí vận, thiên tư cũng phi phàm vô cùng, hắn cũng không thể nào tại ngắn ngủi 18 năm bên trong liền tu thành đại la đạo quả. Trước mắt thần nông vẫn chỉ là một vị địa tiên, một vị danh phủ kỳ thực trồng trọt tiên nhân nha. Kia chúng ta lập tức liền báo cáo thánh hoàng. Âm Khang thị quyết định thật nhanh nói, lại mời tổ địa mấy vị kia trưởng lão tự mình dẫn đội tiến về Khương thủy lưu vực đi một chuyến, vừa đến đem chúng ta trong tộc những cái kia cao thâm truyền thừa đều mang đến Khương thủy hảo hảo dạy bảo thần nông, thuận tiện cũng phòng ngừa những cái kia lòng mang ý đồ xấu các phương thần thánh tiến đến làm loạn. Thứ hai nha, cũng vừa vặn để tổ địa những tiểu tử kia nhóm đều đi cùng lấy thần nông thật tốt địa học học làm như thế nào trồng trọt. Còn có một vị khác hiền giả nói bổ sung, còn có học kia cửa ăn cỏ kỹ thuật. Đại đình thị nghe vậy cũng là cười ha hả nói, không sai, theo ta thấy thần nông kia chưa từng hoàn thành nếm bách thảo chi học hỏi, tương lai cũng tất nhiên sẽ là một môn không đại học vấn a. Một thanh cháy hừng hực tại nhân gian đại địa tân hỏa, đem hồng hoang tam giới thế lực khắp nơi ánh mắt đều hấp dẫn đến kia xa xôi Khương thủy bên bờ. Rất nhiều thần thánh đại năng tâm đều theo này một mùi lửa mà trở nên nóng bỏng bắt đầu. Ánh mắt của bọn hắn sáng rực nhìn chăm chú lên cái kia ngay tại vùng đồng ruộng cùng các tộc nhân cùng nhau lao động thân ảnh. Mọi người đều ở trong tối tự, ở trong lòng đắn đo, lầm mưu. Thiên hoàng Phục Hy phong thiện thái sơn mà chứng đạo, kia đầy trời công đức kim quang cơ hồ khiến tất cả tham dự trong đó thế lực đều phân đến một chén canh. Cái này thật sự là quá kích thích người. Muốn nói bọn hắn không tâm động, kia là giả. Ai cũng nghĩ tham dự vào này oanh oanh liệt liệt nhân đạo đại thế bên trong. Ai cũng nghĩ chia lãi nhân đạo công đức. Ai cũng nghĩ tiếp nhận một phần nhân đạo khí vận. Nhưng lại không phải ai nghĩ, liền ai có cái này tư cách. Trăm ngàn ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm kia Khương thủy bên bờ. Này trăm ngàn ánh mắt chủ nhân đều cực kỳ tâm động, nhưng lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì vị kia công đức viên mãn thiên hoàng Phục Hy còn lưu tại nhân giới không có đi đâu. Nhân tộc tổ địa trong các hiển giả cũng không phải ăn chay. Thế là mọi người hay đợi a chờ a đều muốn đợi đợi một cái thích hợp nhất, có thể tham gia đến thần nông trưởng thành lộ trình bên trong cơ hội. Sau đó mọi người liền chờ đến một cái hoàn toàn không tưởng tượng được thân ảnh. Ta dọn cái ai ra, vị kia bên trên rõ ràng thánh nhân, làm sao đích thân đến? Này còn thế nào chơi a? Rất nhiều đại năng tập thể nghẹn nào, bởi vì bọn hắn không hẹn mà cùng phát hiện vị kia chấp trưởng lấy tiệt giáo vô thượng giáo chủ chẳng biết lúc nào vậy mà đã bản thân giáng lâm đến nhân gian, mà cùng hắn cùng nhau hiện thân còn có một vị xem lão nông. Vị đạo hữu này ngươi là làm cái gì nha? Thần nông nhìn xem trước mắt này vị khí chất phi phàm lão nông tò mò hỏi. Vị kia tên là Trấn Nguyên Tử đạo nhân, thân mang một thân một mà cáo gai, trên bàn chân đạp trên một đôi rắn chắc dày vải, trên đầu của hắn đỉnh lấy một gốc nở đang lúc đẹp như nước trong veo hoa sen, trong tay còn cẩn thận từng ly từng tí ôm một viên mới trồng màu xanh biết buồn hoa. Hắn cười ha hả, hồi đáp, ta là trồng trọt, theo đạo hữu ngươi giống nhau. Thần nông nghe vậy, toét miệng, lộ ra một cái vô cùng nụ cười rực rỡ cho. Vậy thì tốt ta, ta cũng là trồng trọt. Một bên làm kiếm khách cách ăn mặc ngọc thần đạo quân, nhìn xem trước mắt này vị tràn đầy sinh cơ cùng sức sống tương lai nhân hoàng, trong mắt của hắn lóe lên một tia hồi ức chi sắc. Hắn đối thần nông nói, lúc đầu, bần đạo còn muốn vì ngươi dẫn tiến một vị khác người hữu duyên. Nàng, thân có hòa đức, từng vì Nam Phương Xích Đế, cũng là tinh thông ý đạo, có lẽ có thể làm ngươi đại đạo người dẫn đường một trong. Nếu như các ngươi có thể gặp nhau, hẳn là sẽ có rất rất nhiều cộng đồng chủ đề. Thần nông trong lòng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Kia, nàng hiện tại ở đâu chút đấy? Ngọc Thần Đạo Quân nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận. Nàng sớm đã hóa đạo, trở về thiên địa. Hôm nay đã sớm là khó tìm kiếm tung tích dấu vết. Thần nông nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Thì ra là thế. Nếu như còn có duyên, ta còn thực sự muốn gặp vị đạo hữu này. Chương 485, sóc con dụ dỗ thần nông đấu nữ, 2/1, 8K, chương 485, sóc con dụ dỗ thần nông đấu nữ, 2/1, 8K, nhìn xem trước mắt này vị đối vị kia y đạo người hữu duyên tràn đầy chờ mong cùng hướng tới thần nông. Trấn Nguyên Tử trên mặt không khỏi lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Ngọc Thần Đạo Quân mới nói tới cái kia người, đến tột cùng là ai còn cần phải đoán sao? Loại trừ vị kia dùng chăm sóc người bị thương mà nổi tiếng tại chư thiên vạn giới hai nạn xe cộ tiên nhân Hy Hòa, còn có thể là ai? Bình tĩnh mà xem xét, vị kia mặt trời nữ thần tại chăm sóc người bị thương này một hồi, hoàn toàn chính xác là có được tuyệt đối quyền uy. Nhưng là, quyền uy của nàng thật sự là có chút quá đầu. Thần nông thị nếu là thật sự tại ý đạo phương diện, theo Hy Hòa sinh ra cái gì xâm nhập giao lưu, có trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện kinh khủng. Ai, được rồi, được rồi. Trấn Nguyên Tử ở trong lòng có chút thở dài một hơi. bởi vì cái gọi là hữu duyên tự sẽ gặp nhau, vô duyên ta cũng không cần ở chỗ này mù quan tâm. Hắn suy cho cùng chỉ là một cái đơn thuần thích trồng trọt đứng đắn tiên nhân mà thôi, không quản mặt khác nhàn sự. Ở sau đó thời gian trong, Trấn Nguyên Tử cùng Thần Đông chung đụng được là vô cùng vui sướng. Hai người bọn họ có thể nói là chân chính trí thú hợp nhau. Vô luận là trên con đường lớn, vẫn là tại đối với thức ăn ngon truy cầu bên trong, bọn hắn luôn là có nói không hết chủ đề. Trấn Nguyên Tử đối với Thần Nông tiên tư cùng tấm lòng kia nghi ngờ thương sinh bao la trí hướng là khen không dứt miệng, mà Thần Nông đối với Trấn Nguyên Tử thổ một đại đạo cũng là cảm thấy hứng thú. Hai người bọn họ kết bạn mà đi, cùng đi lượn hồng hoang, an khắp thiên hạ. Một ngày này, Thần Nông tại một chỗ tĩnh mịch trong sân gốc, phát hiện một gốc toàn thân đen nhánh, tản ra không tưởng khí tức kỳ lạ thực vật. Hắn chỉ là thoáng do dự một chút, liền trực tiếp đem nó lấy xuống, để vào trong miệng. Ừm, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Thần Nông một bên nhai nuốt lấy, một bên tinh tế thưởng thức lấy kia ban tại đầu lưỡi phía trên nổ tung, khó nói lên lời đắng chát cùng cay độc. Cố lực lượng này bay thẳng tạp phủ, đúng là có ruột gan đứt từng khúc hiệu quả a. Mà bên cạnh hắn, Trấn Nguyên Tử thì là một mặt bình tĩnh, cầm một cuốn tử gia thú chế thành tinh thư. Hắn một bên cẩn thận quan sát đến Thần Nông kia thủy tinh trong bụng độc tố lan tràn cảnh tượng, một bên lại cẩn thận đem Thần Nông giờ phút này chỗ biểu hiện ra các loại triệu chứng trúng độc đều kỹ càng ghi chép xuống tới. Thật lâu, sau một hồi lâu, Thần Nông kia khôi ngô thân thể rốt cục cũng nhịn không được nữa, bình một tiếng hôn mê tại đi qua. Đợi đến hắn lại một lần nữa ung dung tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện bản thân đang nằm tại một mảnh mềm mại trên cỏ. Kịch độc trong cơ thể đã sớm bị Trấn Nguyên Tử dùng vô thượng pháp lực hóa giải không còn một mảnh. Trấn Nguyên Tử đang ngồi tại bên cạnh hắn, dùng một loại lời nói thấm thía ngữ khí đối hắn nói: Lao đệ à, theo ý ta, ngươi tốt nhất là đem bản thân muốn biên chế bản thảo kinh sự tình công bố ra ngoài. Thần Nông hoạt động một chút bản thân thân thể, cảm giác trước nay chưa từng có tốt đẹp. Trấn Nguyên Tử kia thâm hậu thổ một đại đạo chi lực, không vẹn vẹn cứu được tính mạng của hắn, thậm chí còn tiện thể lấy đem hắn thân thể đều cho bồi dưỡng cường hóa một phen. Hắn đầu tiên là chân thành đối Trấn Nguyên Tử biểu thị ra cảm ơn, sau đó mới có hơi tò mò hỏi: Lão ca có gì chỉ giáo? Trấn Nguyên Tử nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một cái thần bí tiêu dung. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ là chậm rãi nói ra một câu: Đắc đạo người, giúp đỡ nhiều. Thần Nông nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua trong tay mình kia cuốn chưa từng hoàn thành, chỉ có chỉ biết nửa bộ kinh thư. Trên mặt của hắn cũng lộ ra một cái hiểu rõ tiêu dung. Lão ca, ta rõ ràng. Thế là, tại không lâu sau đó, hắn liền đem mình muốn đi khắp thiên hạ, nếm tận bách thảo, vì thiên hạ thương sinh, biên chế một bộ hoàn toàn mới y dược điện tịch hồng vị trí hướng cho tuyên dương ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang chân giới, vô lượng chư thiên, vạn thần chấn động. Ai nha nha, cuối cùng là đến việc. Vô số ngay tại trong động phủ bế quan, hoặc là ngay tại vì như vì sao phân nhuận công đức mà phát sầu thần thánh các đại năng, khi biết cái này tin tức về sau đều nhao nhao vui vẻ ra mặt. Trước đó, Thiên Hoàng phục hy nhân đạo đại nghiệp, bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể tìm tới một cái thích hợp tham gia cơ hội. Hiện tại, này vị thứ hai nhân hoàng công đức gói quà lớn, cứ như vậy sáng loáng bày tại trước mắt. Há có lần nữa bỏ lỡ lý lẽ. Thế là, tại Thần Nông tiếp tục hắn kia trận tràn đầy nguy hiểm nếm khắp bách thảo hành trình quá trình bên trong. Thỉnh thoảng, hắn liền sẽ tại cái nào đó không thu hút khe núi, hoặc là nào đó phiến hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, ngẫu nhiên gặp đến một chút hắn chưa từng thấy qua, tản ra tia sáng kỳ dị tiên dược, thần dược, tiên tiên linh thực, hỗn độn kỳ thảo. Vì có thể tại trận này công đức thịnh yến bên trong đụng lên một cái náo nhiệt, không ít thần linh các đại năng thậm chí không tiếc vốn gốc, đem trong động phủ của mình những cái kia áp đáy hòm, đặc hữu kỳ chân dị bảo đều cho đem ra. Càng có cái gì người, một chút thần thánh còn đem bản thân biến hóa thành một gốc hoàn toàn mới, chưa hề trên thế gian xuất hiện qua tiên tiên linh căn. Sau đó tại cái nào đó thích hợp thời cơ, đi ngẫu nhiên gặp Thần Nông, chỉ vì có thể tại Thần Nông tại bản thảo kinh phía trên lưu lại thuộc về mình một cái tên. Ngươi đạo bọn hắn vì sao sẽ như thế điên cuồng? Đáp nói: Vì đại đạo. Sau này, này cuốn ngưng tụ nhân đạo đại nguyện khổng lồ, tất nhiên sẽ lưu truyền bạc cổ, trở thành ý đạo nguồn gốc. Chỉ cần có thể ở phía trên lưu lại thuộc về ta các loại một cái tên thật, vậy liền tương đương với tại nhân đạo bên trong vì chính mình lập xuống một cái vĩnh hằng bất diệt đạo tiêu. Tương lai, coi như ta các loại bản tôn bất hạnh tại nào đó trận trong đại kiếp vẫn lạc, cũng vẫn như cũ có thể nương tựa theo này kia tên thật ấn ký, tự nhân đạo bên trong một lần nữa trở về, hóa thành một gốc hoàn toàn mới tiên tiên linh căn, sống lại một đời. Rất nhiều thần linh đều là như nơi đây nghĩ đến. Tại bọn hắn những này nhiệt tâm nói bạn hết sức giúp đỡ phía dưới, Thần Nông biên chế bản thảo kinh làm việc tiến triển được là vô cùng thuận lợi. Một ngày này, thương thủy bên bờ, trời trong gió nhẹ. Đông nhiên có huyền diệu thiên âm tự cửu thiên chi thượng vang tận mây xanh. Thần Nông thân mang nhất là trang trọng tế tự áo gai. Thần Nông dùng ngũ gốc bách thảo làm tế, nóng nhìn trần đô, kính báo thiên hạ. Nhân tộc Thần Nông liệt sơn thị, nếm bách thảo mà biết dự tính, y bách bệnh mà cứu thương sinh. Hôm nay ta tại này Khương Thủy bên bờ, cuối cùng lấy thành bản thảo kinh một quyển. Thầy thuốc, nhân tâm bệnh, tế thế cứu mạng. Từ hôm nay trở đi, bản thảo kinh đương vì thiên hạ y đạo chính điển, vạn dược nguồn gốc. Nay, liệt sơn kính báo thánh mẫu, chờ lệnh thánh hoàng, nguyện đem này kinh truyện khắp thiên hạ, dùng cứu chúng sinh khó khăn. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, cửu thiên chi thượng có vô tận tường vân hiện đầy toàn bộ dưới vòng trời. Nữ hoa cùng Phục Hy đồng thời xem hướng Khương Thủy bên bờ, bọn hắn vui mừng cười cười. Đại thiện, mênh mông huyền hoàng công đức chi khí tràn ngập cả mảnh trời vũ, có vô lượng công đức tự từ nơi sâu xa hàng thế hóa thành màu vàng kim quang vũ. Tiên nhạc ở trong hư không miểu miểu tấu vang, đại đạo sen tại Thần Nông dưới chân đoá đoán nở rộ, mà tại kia vô tận hư không bên trong, một đầu đại biểu cho ý địa đạo đại đạo trường hà đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng hình thành. Nó từ lúc bắt đầu một đầu chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuống, trong nháy mắt liền hội tụ thành lao nhanh giang hà, rót vào rộng lớn hồ nước, khuấy động lên vạn trượng sóng lớn, lan tràn đến cuối cùng, tiêu minh mông đại đạo thanh âm bất tuyệt như lũ, trùng trùng điệp điệp, lao nhanh vô tận. Thần nông chân linh ngược dòng chảy mà lên, bắt đầu chính hắn chứng đạo hành trình. Hắn tại kia lao nhanh không hơi thở ý đạo trường hà bên trong, gặp được một vị lại một vị đạo hữu. Những này vĩ nạn thân ảnh đến từ ý đạo trường hà từng cái nhanh sông, bọn hắn đều là tại riêng phần mình thế giới, riêng phần mình văn minh bên trong, khai sáng ý đạo khơi dòng cổ lão tồn tại. Bọn hắn gặp gỡ thần nông đến, đều lộ ra ôn hòa mà nụ cười vui mừng. Bọn hắn cùng nhau mà đối với thần nông chắp tay. Đạo hữu, mời. Đa tạ các vị đạo hữu. Thần nông tiếp tục tiến lên. Hắn gặp được một con người khoác mũ thải thần quang, chính nhàn nhã tại bờ sông câu cá sóc con. Hở, kỳ quái, nơi này tại sao có thể có như thế lớn một con cá? Con kia sóc con khi nhìn đến thần nông một cái mắt, mừng rỡ không thôi kêu lên. Sau đó, thần nông liền gặp gỡ một cái thân mặc áo trắng, phong thần như ngọc thân ảnh xuất hiện ở sóc con sau lưng. Đối phương vươn tay nhẹ nhàng, gõ gõ đầu của nó. Con kia sóc con ai u kêu một tiếng, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nó vội vàng thu hồi bản thân cần câu, tràn ngập áy náy xem hướng thần nông. Thật có lỗi, thật có lỗi, đạo hữu. Ta vừa mới ở chỗ này đánh làm ổ, đang chuẩn bị câu cá đâu, liền gặp được đạo hữu ngươi. Trong lúc nhất thời có chút hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Như vậy đi, để tỏ lòng áy náy của ta, ta đưa ngươi một phần nho nhỏ lễ vật ta. Sau đó, một chuỗi từ vô lượng công đức biến thành, và nóng ánh văn tự liền trống rỗng xuất hiện ở thần nông trước mắt. Thần nông gặp, trên mặt lộ ra một cái cười ôn hòa cho. Kia là một tấm tên là băng ngọc tán phương thuốc. Đa tạ đạo hữu. Từ biệt này vị thú vị sóc con, thần nông chậm rãi tiến lên. Hắn gặp gỡ, tại một gốc to lớn vô cùng thanh tang thần thụ phía dưới, đang đứng một vị khí chất cổ phác, khuôn mặt hiền hòa lao giả cao lớn. Ban vương một mặt mỉm cười xem hướng thần nông. Cổ cùng ý không phân ra. Ta chỗ này có một cuốn bất thành khí kinh thư, hy vọng đạo hữu ngươi không muốn ghét bỏ. Thần nông hớn hở tiếp nhận bản vương tặng cho cùng cổ thần kinh, cũng đem bản thân vừa mới hoàn thành bản thảo kinh cũng đưa cho đối phương một phần. Này cuốn bản thảo kinh còn có rất nhiều sơ hở chỗ, mong rằng đạo hữu có thể phụ chính một hai. Ai, phụ chính không dám đảm đương, không dám nhận. Người ta đều là cầu đạo người, mọi người trao đổi lẫn nhau, tương hỗ học tập nhà. Bàn vương cười đến là không ngậm miệng được. Cùng bàn vương sau khi tách ra, thần nông lại gặp được linh sơn mười vu, cùng khai sáng lục vu. Dùng kia chấp trưởng lấy ý dược quyền hành vu phán hậu thổ cầm đầu vu thần nhóm, đều đối thần nông có chút gật đầu ra hiệu. Đạo hữu, công đức vô lượng, ta cùng loại cũng không quá mức tốt đem tạo. Liên riêng phần mình đưa ngươi một phần bất tử thần dược đi. Nói, 16 gốc tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra vô tận sinh mệnh khí tức bất tử thuốc, liền hướng về thần nông chậm rãi bay tới. Thần nông chắp tay, vô cùng cảm kích. Càng đi về phía trước, thần nông lại gặp được một vị thân mang hoa mỹ cung trang, khí chất ung dung hoa quý tuyệt mỹ nữ tiên. Tây Vương Mẫu Giao chỉ tại gặp gỡ thần nông về sau, rõ ràng thở dài một hơi. Cuối cùng là tới một vị có thể cải biến ta ý đạo tập tục đạo hữu. Thần nông nghe vậy, rất là không hiểu. Giao chỉ cũng không có làm nhiều giải thích. Nàng chỉ là dặn dò, ngươi mới vừa rồi là không phải thu những cái kia vu thần tặng cho cùng bất tử thuốc. Nghe ta một lời khuyên, những thuốc kia tranh thủ thời gian đều vứt đi, đều là thuốc giả. Dùng để chữa bệnh tuyệt đối là sẽ hại chết người. Ta cái này mới là thật. Nói, nàng đưa một gốc vừa mới thành thục, 9000 năm một nở hoa bản quả đào cây cho thần nông. Thần nông liên tục cảm ơn. Còn có, Giao chỉ biểu tình trở nên càng thêm nghiêm túc. Người càng đi về phía trước, hẳn là liền sẽ gặp được chúng ta lần này ý đạo chi chủ. Người nhớ kỹ, ngàn bạn, tuyệt đối không nên thu nàng bất luận cái gì lễ vật. Nếu không, chúng ta toàn bộ ý đạo đem bạn cổ như đêm dài. Thần nông mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Đi tới, đi tới. Thần nông liền gặp gỡ phía trước, có một cô vô cùng hoa lệ thái dương thần xa hướng phía bản thân lái tới. Khi hỏa tại gặp gỡ thần nông về sau, trên mặt lộ ra một cái vô cùng nụ cười rực rỡ cho. Đạo hữu, vất vả. Ta chở ngươi đoạn đường a. Đa tạ đạo hữu. Thần nông lên hy hỏa xe. Mà phía sau giao chỉ, tại gặp gỡ này một tình cảnh về sau, lại là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tuyệt vọng thở dài. Xong. Toàn bộ xong. Thần nông hoàn toàn chính xác là không có thu hy hỏa bất luận cái gì lễ vật. Nhưng là, tại hắn lên xe về sau, chiếc kia thái dương thần xa lại là dọc theo hy hỏa đã từng chỗ đi qua đầu đại đạo kia con đường, không ngừng hướng tiến lên tiến vào. Cần phải gặp không cần phải gặp, thần nông cũng tất cả đều gặp. Hy hỏa một mặt nhiệt tình, vì thần nông giới thiệu y đạo hiện trạng. Chúng ta y đạo theo mặt khác đại đạo không thái nhất dạng. Mặt khác đại đạo đạo chủ, vậy cũng là xem ai tu vi cao, nắm đấm của ai cứng rắn. Chúng ta y đạo tương đối hài hòa, mọi người thay phiên đại lý. Chỉ cần là tân tấn đại la y địa tiên, đều có thể đi lên đương một đoạn thời gian đạo chủ. Đến tiếp sau nếu là có thể tại bản thân lĩnh vực đem ý đạo cho phát dương quang đại, vậy liền có thể trở thành chính thức trực luân phiên đạo chủ, thường trú tại cái này đại đạo đầu nguồn. Trước kia a, cái này đại đạo đầu nguồn kỳ thật vẫn là có thật nhiều người, náo nhiệt cực kỳ. Về sau, bản thân thường trú ở chỗ này về sau, không biết vì cái gì, mọi người liền đều đi rồi. Thần nông sau khi nghe xong, trực tiếp liền trầm mặc. Hắn đã tận mắt chứng kiến qua hy hòa lúc đến con đường kia. Chỉ có thể nói, này vị mặt trời nữ thần tại ý đạo lĩnh vực tính quyền uy thật sự là quá mạnh. Đoán chừng là mặt khác đạo hữu đều cảm thấy cùng nàng họa phong không hợp nhau. Cho nên, tình nguyện đợi tại thuộc về mình những cái kia nho nhỏ ý đạo nhánh sông bên trong, cũng không nguyện ý lại đến này đầu nguồn chi địa. Cũng may, hiện tại ngươi đã đến. Hy hỏa cười cười, trong mắt tràn đầy chờ mong. hy vọng chúng ta về sau có thể làm hàng xóm. Đang nói, bọn hắn cũng đã tới kia y đạo trường hà cuối cùng đầu vườn. Thế là, thần nông liền tại Hy Hòa kia nhiệt tình nhường ngôi phía dưới, thay vị trí của nàng, trở thành khóa mới y đạo chi chủ. Hắn đứng tại y đạo đầu vườn, nhìn xuống dưới, chỉ thấy đầu kia mênh mông đại đạo trường hà, kinh thiên chiến miên, cuồn cuộn chảy xuôi, không có trung cực. Thương thủy trên không, kia mênh mông huyền hoàng công đức đang không ngừng hội tụ về sau, rốt cục bắt đầu chính thức dưới mặt đất hàng. Ba thành công đức đều dung nhập thần nông bản thảo kinh cùng thần nông cây kia giả tiên bên trong. Hai kiện vật phẩm hợp lại là một, hóa thành một kiện ngày kia cực phẩm công đức linh bảo, có thể trấn ép ý đạo khí vận. Hai thành công đức dung nhập thần nông bản thân, mà còn sót lại kia năm thành công đức thì là phân tán đến thiên hạ các nơi. Bên trong đó có 365 gốc tiên tiên dược thảo linh, nhận lấy công đức dẫn dắt, tự phát hướng về Khương Thủy bên bờ tụ đến. Bọn chúng chính là bản thảo kinh phía trên chỗ ghi lại kia 365 vị chủ dược bản nguyên biến thành. Thần nông đứng ở Khương Thủy bên bờ, vì tân tấn ý đạo chi chủ. Trong tay của hắn, một tay cầm giả tiên, một tay nâng bản thảo kinh. Quanh thân càng có kia 365 gốc hình thái khác nhau tiên thiên linh dược, vờn quanh chìm nổi. Muôn hình vạn trạng, thần thánh tới cực điểm. Thần nông thành đạo, thiên hạ đều biết. Lúc này, tự nhân tộc đô thành Trần Đô mà đến, rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh cũng rốt cục đã tới Khương Thủy. Bọn hắn truyền đạt thiên hoàng phục hy ý chỉ, đến đây mời thần nông nhập chủ Trần Đô. Thánh hoàng chỗ này tại. Thần nông nhìn Trần Đô phương hướng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia nguyên bản hội tụ ở phục hy trên thân, bàng bạc nhân đạo khí vận đã bắt đầu hướng về bản thân chậm rãi nghiêng mà tới. Này liền mang ý nghĩa, Thánh hoàng phục hy ngay tại chủ động, giảm xuống lấy bản thân tại nhân gian giới lực ảnh hưởng, vì mới nhân hoàng kế vị trải bằng con đường. Đại đình thị tiến lên một bước, cung kính hồi đáp, hồi bẩm thần nông thánh hiển. Tự Thái Sơn phong thiện kết thúc về sau, Thánh hoàng liền một mực tọa trấn tại Trần Đô, trị thế 129600 năm, dùng chờ đợi nhân tộc ta vị kế tiếp đại hiển đến đây tiếp nhận. Bây giờ, Thánh hoàng gặp phương Nam thánh đức chi hỏa, rõ ràng sáng tỏ, liền biết ngài nhân đức đã bày ra khắp thiên hạ. Vì vậy, Thánh hoàng cố ý điều động ta cùng loại đến đây Khương Thủy, nên đón ngài nhập chủ Trần Đô. Đến lúc đó, Thánh hoàng vào khoảng kia truyền giáo trên đài tự thân vì ngài thủ vị. Thần nông nghe xong, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn mang theo vài phần khó mà ức chế kích động. Hắn từ lâu ngưỡng mộ Thánh hoàng phục hy vô thượng đức hạnh, hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy chân dung, cũng coi như là giải quyết xong hắn một cọc trải qua thời gian dài tâm nguyện. Thế là, thần nông liền tại một đám đến đây nên tiếp nhân tộc phụ thần chen chúc phía dưới, trùng trùng điệp điệp đi đến nhân tộc đô thành. Trần Đô. Về sau, thần nông người lại diện đạo chính vụ, như là ngàn năm. Ngàn năm thoáng qua một cái, phục hy lấy lệnh vạn tộc phái đại biểu đến Trần Đô. Hắn truyền giáo trên này, tự tay đem kia tượng trưng cho nhân đạo trung chủ chi vị bình tiên quan, cùng trôi này đại biểu cho nhiếp chính quyền lực về quê, trịnh trọng giao phó tại thần nông trong tay thời điểm. Tại vạn tộc đại biểu chứng kiến dưới, thần nông chính thức kế vị, trở thành nhân đạo đời thứ hai trung chủ. Cả người đạo khí vận cũng tại thời khắc này bình ổn hoàn thành quá độ, nhân đạo chính thức tiến vào thần nông thời đại. Tại hoàn thành đây hết thể giao tiếp về sau, phục hy cũng không tại Trần Đô ở lâu. Hắn đối tới đưa tiễn vạn tộc đại biểu, nhẹ nhàng phất phất tay, mang trên mặt một tia thoải mái tiêu dung. Lập tức, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, biến mất tại chân trời. Hắn đích đến của chuyến này chính là Hỏa Vân Động. Đưa Phục Hy thân ảnh xuất hiện tại Hỏa Vân Động cửa hang thời điểm, một đạo tràn đầy vô tận vui sướng cùng nhiệt tình thân ảnh, liền lập tức từ kia động phủ chỗ sâu, cao hứng mừng mừng ra đón. "Ai nha nha, Phục Hy đạo hữu, ngươi có thể xem như đến rồi." Hồng Vân lão tổ vừa thấy được Phục Hy, liền vô cùng nhiệt tình kéo hắn lại tay. Trên mặt kia nụ cười rực rỡ cho, đơn giản so kia trong động dáng đỏ còn muốn rực rỡ mấy phần. "Vân đạo thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi đã lâu." Hắn vừa nói, một bên không nói lời gì đem Phục Hy cho mời vào này phiến động thiên bên trong. "Tới tới tới, mau mời tiến vào. Mau mời tiến vào." Hồng Vân lão tổ chỉ vào này phiến rộng lớn mà tràn đầy thần thánh khí tức động thiên phúc địa, mang trên mặt một loại như cùng bất động sản môi giới tự hào cùng vui sướng. Hắn đối Phục Hy vô cùng trịnh trọng, tuyên bố: "Chúc mừng đạo hữu. Kể từ hôm nay, ngươi chính là này Hỏa Vân động vị thứ nhất động chủ." Phục Hy nhìn vẻ mặt cao hứng Hồng Vân, cũng là vì đó vui lên. "Đạo hữu làm sao tại này?" Hồng Vân có hồng mông tử khí mang theo, Phục Hy không có chủ động suy tính tình huống dưới, thật đúng là không biết Hồng Vân ngay tại Hỏa Vân động. Chuyện này nói rất dài dòng. Hồng Vân kích động bạn phần hướng Phục Hy giải thích lên tiền căn hậu quả. Phục Hy nghe xong, trong lòng thâm phục, lợi hại. Đạo hữu này điệu tiên tri đạo, xem như độc nhất. Thần nông kế vị về sau, kéo dài Phục Hy thời đại sở định hạ chính sách quan trọng phương châm, cũng ở đây cơ sở phía trên tiến hành càng thêm tỉ mỉ hoàn thiện. Phục Hy thời đại, dùng rồng kỳ quan. Thần nông thời đại, thì lại lấy lửa danh quan. Thiệt giáo các đệ tử tận tâm tận lực, phụ tá lấy thần nông quản lý thiên hạ. Thần nông cũng chưa hề bạc đãi qua bọn hắn. Hắn dứt khoát liền cho những cái kia công văn rất cao tiệt giáo các đệ tử đều phong nhân tộc chức quan. Hắn sát phong đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân vì xuất quan, kỳ danh là Đại Hỏa. Sát phong Kim Linh thánh mẫu vì hạ quan, kỳ danh là Chim Cốt Lửa. Sát phong Vi Linh thánh mẫu vì thu quan, kỳ danh là Tây Lửa. Sát phong Vô Đương thánh mẫu vì đông quan, kỳ danh là Bắc Lửa. Còn lại tiệt giáo đệ tử cũng phần lớn đều có tương ứng nhậm chức. Tiệt giáo các đệ tử khi lấy được nhân đạo trùng chủ tự mình sát phong về sau, đều ở một mức độ nào đó thu được nhân đạo khí vận lọt mắt xanh. Tu vi của bọn hắn cũng vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Cũng liền tại thần nông thời đại, như hỏa như đồ tiến hành thời điểm. Tại kia ngăn cách, vĩnh hằng chạy xuôi thời không trường hà phía trên, lại phát sinh cùng một châu nghe rợn cả người nhân mạng đại án. Một ngày này, thân mang áo trắng người đưa đỏ mang trên mặt kia vạn năm không biến, ôn hòa mà lệnh người an tâm mỉm cười. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vớt vớt bên cạnh con kia đang chuyên tâm toàn ý gặm quả thông sóc con kia lông xù đầu. Hắn tỉ mỉ, dặn dò, bây giờ, thời cơ đã thành thủ. Ta cần phải đi chết một hồi. Ta đi về sau, ngươi cần phải làm rất tốt. Trấn thủ cái này thời không trường hạ, chính là liên quan đến vô lượng thế giới sinh diệt hạng nhất đại sự, tuyệt đối không thể chậm trễ chút nào. Dứt lời, hắn liền đứng dậy, đối kia thâm bất khả chắc thời gian chi hải, thả người nhảy lên. Phù phù một tiếng. Áo trắng thân ảnh, trong nháy mắt liền bị tia màu bạc trắng sóng cả nuốt mất. Sóc con còn chưa lấy lại tinh thần. Thấy tình cảnh này, nó trực tiếp lây dại. Không phải. Ngươi nói chết thì chết ta. Nó nhìn xem kia phiến đã khôi phục bình tĩnh mặt sông, chỉ cảm thấy bản thân trong lòng phảng phất có ngàn vạn tất thoát cương hỗn độn điên mã, ngay tại điên cuồng lao nhanh. Trầm mặc sau một hồi lâu, sóc con rối ra bản thân lông xù móng vuốt nhỏ, học vừa rồi người đưa đỏ bộ dáng, nhẹ nhàng vô vô dưới thân chiếc này đèn nhánh độ thế chi chu. Nó dùng một loại lời nói thấm thía ngữ khí, nói: "Thuyền nhỏ à, ngươi làm một chiếc lâu dài phiêu diêu tại thời không trường hà phía trên, thành thục thần khí, cũng nên học được bản thân đi trấn áp cái này thời không trường hà. Ta hôm nay nhận lấy lớn vô cùng tinh thần kích thích, cần ra ngoài giải sầu một chút. Ngươi yên tâm chờ ta lúc nào tìm được một cái thích hợp người nối nghiệp, ta liền lập tức trở về đến." Nói xong, cái này không chịu trách nhiệm sóc con, liền không lại có bất kỳ do dự. Nó cũng học người đưa đỏ bộ dáng, thả người nhảy lên, phù phù một tiếng nhảy vào cái kia thời không trường hà bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại một con kia lẻ loi trơ trọi đen nhánh thuyền nhỏ, lặng lặng bò neo tại màu bạc trắng sóng cả ở giữa. Hồi lâu sau, ao ào thuyền nhỏ hai bên kia hai con cổ phát thuyền mái chèo, tại hoàn toàn không người khống chế tình huống phía dưới, vậy mà chậm rãi bản thân huy động bắt đầu. Thuyền nhỏ thay đổi một cái phương hướng. Tại này phiến vô ngần thời không trường hà phía trên, chẳng có mục đích hướng lấy vậy đại biểu đi qua thượng du, chậm rãi phiêu đãng mà đi sóc con từ cái này thời không trường hà bên trong nhảy lên mà ra, quanh thân vậy đại biểu thời gian chi lực màu trắng bạc thần quang, trong nháy mắt liền bị thu lại không còn một mảnh. Đưa ngài hai chân một lần nữa đạp vào kia kiên cố đại địa thời điểm. Ngài kia nguyên bản khéo léo đẹp đẽ, lông xù thân thể, cũng tại một trận thanh phong quét phía dưới, nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cuối cùng, hóa thành một vị nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm đạo nhân bộ dáng. Này vị đạo nhân thân mang một bộ như cùng hỏa diễm nóng bỏng màu đỏ đã bảo, trong tay vẫn như cũ thói quen nắm lấy một viên óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát quả thông. Thỉnh thoảng, liền sẽ cầm lên thích ý gặm một cái. Sóc con dùng một cái chính thức danh tự. Xích Tùng Tử. Ừm. Cái này nhân gian giới khí tức, ngay bắt đầu vẫn là rất không sai. Xích Tùng Tử hít sâu một ngụm tràn đầy bùn đất hương thơm cùng ngũ cốc mùi hương không khí, trên mặt lộ ra một cái vô cùng thỏa mãn biểu tình. Hắn bước chân, bắt đầu ở này phiến tràn đầy sinh cơ cùng sức sống hồng hoang đại địa phía trên, chẳng có mục đích, du lịch bắt đầu. Hắn chứng kiến nhân tộc dân chúng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ cần cù sinh hoạt. Cũng thưởng thức kia từ thần nông tự tay bồi dưỡng ra, ẩn chứa đại địa tinh khí thơm ngọt ngũ cốc. Cuối cùng, hắn bị Trần Đô trùng thiên ánh lửa cùng cường thịnh nhân đạo khí vận hấp dẫn, đi tới nhân hoàng thần nông thị trước mặt. Hắn cùng thần nông kết giao, trở thành được người tôn kính vũ sư. Sau đó hắn lại thu thần nông con gái bé gái làm đồ đệ. Bé gái là một cái như cùng kia nắng ban mai tươi đẹp, như cùng sơn tuyển thành tịnh thiếu nữ. Nàng kế thừa phụ thân thần nông thị kia phần đối vạn sự vạn vật lòng hiếu kỳ, hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát đáng yêu. Nàng thích theo tại Xích Tùng Tử sau lưng, giống một con hiếu kỳ cái đuôi nhỏ bình thường, hỏi lung tung này kia. Sư phụ, đệ tử nghe nói, tứ hải bên trong có quy khư chi địa, chính là vạn thủy điểm cuối chỗ này. Kia quy khư có hay không thông hướng trong truyền thuyết hỗn độn thời đại? Sư phụ, trước ngươi nói hỗn độn ma thần khả năng hóa thành tiên tiên linh căn, vậy có hay không hỗn độn ma thần hóa thành tiên tiên linh bảo đâu? Sư phụ, phụ thân ta nông phu tam quyền thật có bản cổ đại đạo phong cách sao? Ngài vì cái gì như thế chắc chắn đâu? Đối mặt với bé gái kia tràn đầy tò mò, thanh tịnh vô cùng con mắt. Xích Tùng Tử nhìn xem trước mắt cái này thiếu nữ, liền phảng phất thấy được một cái hoàn mỹ nhất, có thể kế thừa chính mình người đưa đỏ y bắt người nối nghiệp. Thế là, hắn bắt đầu đem bản thân đối với hỗn độn, đối với thời không, đối với luân hồi, đối với thiên địa vạn đạo lý giải, dùng một loại nhất là dễ hiểu phương thức, từng giờ từng phút, dạy bảo cho cái này tiền tư thông minh đệ tử. Hắn sẽ mang theo bé gái, đi hướng đỉnh núi cao, đi quan sát kia sao trời vận chuyển, vì nàng giảng giải vũ trụ mênh mông. Hắn sẽ mang theo bé gái, đi hướng thâm cốc bên trong, đi lắng nghe kia gió thì thầm, vì nàng trình bày tự nhiên pháp tắc. Hắn còn biết dùng một viên nho nhỏ cục đá, tại bình tĩnh trên mặt hồ, vì nàng biểu thị ra nhân quả cùng vận mệnh vận sóng. Tại Xích Tùng Tử vị lao sư này dốc lòng dạy bảo phía dưới, bé gái tầm mắt cùng kiến thức đạt được trước nay chưa từng có khoáng đạt. Rốt cục, tại hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Xích Tùng Tử cảm thấy là thời điểm đem bản thân này vị bảo bối đồ đệ cho hoàn toàn lừa gạt đi rồi. Hắn đối đã trổ mã duyên dáng yêu kiều bé gái, dùng một loại tràn đầy dụ hoặc ngữ khí, nói: "Bé gái à, vi sư xem ngươi, bây giờ đạo tâm đã cố, kiến thức cũng đã phi phàm. Nhưng là, ngươi biết hết thảy, cuối cùng đều vẫn chỉ là dừng lại tại nghe nói giai đoạn. Cái gọi là đọc vạn quyển sách, không như đi vạn dặm đường. Ngươi có muốn hay không tận mắt đi xem một cái, kia lao nhanh không hơi thở thời không trường hạ, đến tột cùng là bực nào trắng lệ. Ngươi có muốn hay không tự tay đi chạm đến một chút, kia cấu thành thế giới pháp tắc đường, đến tột cùng là bực nào huyền bí. Ngươi có muốn hay không đi trở thành cái gì vĩnh hằng thời gian bên trong, một vị độc nhất vô nhị người chứng kiến cùng thủ hộ giả." Bé gái trong mắt, trong nháy mắt liền bắn ra hao quang lộng lẫy chói mắt. Nàng không chút do dự, nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Sư phụ, ta muốn." Thế là, Xích Tùng Tử liền thành công đem này vị tương lai địa hoàng chi nữ cho ngọt chạy. Đương nhiên, tại trước khi đi, tâm tư kín đáo Xích Tùng Tử còn thuận tay ngụy tạo một cái đủ để dĩ giả loạn chân, thậm chí có thể lưu truyền bạn cổ ngoại ý muốn hiện trường. hắn dùng bản thân đại pháp lực lấy ra một đoạn Đông Hải chân thực cảnh tượng. Tại kia đoạn cảnh tượng bên trong, hồn nhiên ngây thơ bé gái ngay tại bờ biển thỏa thích chơi đùa. Đột nhiên ở giữa, phong vân đột biến, kinh đảo hải lãng cuốn tới. Nhỏ yếu thiếu nữ cuối cùng bất hạnh bị kia vô tình sóng lớn nuốt mất, Hương Tiêu Ngọc vẫn trở thành một con tràn đầy vô tận đoán niệm cùng ý chí bất khuất tinh vệ thần điểu. Tinh vệ ngày qua ngày ngậm lấy Tây Sơn gỗ đá, không biết mệt mỏi, muốn đi san bằng kia mênh mông Đông Hải. Làm xong đây hết thể về sau, Xích Tùng Tử mới thỏa mãn mang theo chân chính bé gái, lặng yên im lặng trở về tới lúc đó trống không trường hà bên trong. Rất nhanh, thần nông chi nữ bé gái tại Đông Hải du ngoạn thời điểm bất hạnh chết tin tức chuyển khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Trong lúc nhất thời, vô số thần thánh đại năng đều vì đó bóp cổ tay thở dài. Bọn hắn đối Long tộc triển khai lên án. Tứ Hải trong Long Cung, an an ổn ổn nằm ngựa, thưởng thụ lấy thái bình thịnh thế Long tộc. Không hiểu thấu liền phát hiện đầu của mình đỉnh phía trên, nhiều một ngụm vô luận như thế nào cũng giải thích không rõ ràng, to lớn vô cùng oan ức tơ ét, Xích Tùng Tử người, thần nông lúc vũ sư vậy. Phục băng ngọc tán, dùng dạy thần nông, có thể vào lửa không đốt Viêm Đế thiếu nữ truy, cũng tiên, đều đi. Siêu thần ký. Chương 486, xiển giáo đệ tử Nguyên Thủy chân thân. Chương 486, xiển giáo đệ tử Nguyên Thủy chân thân. Thanh vi tiên. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ thanh tịnh, trang nghiêm, mà tràn đầy vô tận tạo hóa huyền bí nguyên thủy đạo vận. Không trung cũng không phải là bình thường xanh thẳm, mà là một loại tựa như lưu ly sáng long lanh, lệnh tâm thần người yên tĩnh xanh ngọc. Vô cùng vô tận nguyên thủy thanh khí, từ cái này không thể biết hư không bên trong, chống rông diễn sinh. Bọn chúng hóa thành phiêu miểu biển mây, tại thiên khung phía dưới chậm rãi sôi trào, khi thì ngưng tụ thành tiên hạc hình thái, khi thì lại tản mát vì du long thân ảnh. Trên mặt đất, không có phàm tục bùn đất cùng các đá. Lát thành đều là từ kia tiên tiên một khí, trải qua vô số nguyên hội lắng đọng, châu ngưng tụ mà thành, ôn nhuận như ngọc bậc thang bạch ngọc. Cung điện lầu các đều là từ thuần túy nhất, căn nguyên nhất đại đạo phù văn, chỗ trực tiếp cấu trúc mà thành. Bọn chúng vách tường cùng lương trụ phía trên, thời khắc đều đang chạy lấy nu hòa mà thần thánh ánh sáng chói lọi, phảng phất tận chứa vô thượng huyền bí. Nơi này là tiên tiên một mạch ba đại tổ đỉnh chi một. Phàm lên trời tiên giả, vô luận thân ở chỗ nào đều sẽ cảm nhận được đại đạo chỉ dẫn, tiến về Tam Thanh bầu trời bái kiến Tam Thanh đạo tổ, tên ghi thiên thư. Nếu là tu đạo có thành, cũng có thể tại Tam Thanh bầu trời lưu lại đại đạo pháp tướng, lắng nghe thiên tôn giảng pháp. Một ngày này, Thanh Vi tiên tầng cao nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn vân đài, phía sau hắn chư thiên khánh vân như cùng hoa cái bình thường, cao huyền vũ không. Bên trên khánh vân, ngàn vạn ngọn kim đăng, như cùng các vì sao lấp lóe, nghìn tỷ đầu chuỗi ngọc, như là thác nước rủ xuống, đem hắn cả người đều tôn lên vô cùng uy nghiêm, thần thánh, mà thâm bất khả chắc. Sau đó, Thiên Tôn giảng kinh thanh âm tạm dừng. Thập phương hư không bên trong, ngọc thanh tiên quang biến thành vô số thân ảnh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đài cao. Hở, hôm nay Thiên Tôn làm sao chỉ nói một canh giờ liền ngừng? Đón lấy, Đông Đảo Thiên Tiên, Thái Ức Thiên Tiên, Đại La Thiên Tiên liền phát hiện bản thân đại đạo ấn ký bắt đầu di động, đi tới Thanh Vi Thiên biên giới. Mà thế giới chính trung tâm, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng loại một đám xiển giáo đệ tử đời hai chính thần tình trang nghiêm, phân loại gần ra. Trên mặt của bọn hắn đều mang khó mà ức chế hưng phấn cùng kích động chờ mong. Đông Đảo Tiên gia thấy tình cảnh này, trong nháy mắt hiểu ra, Thiên Tôn cùng chư vị sư huynh đây là muốn diễn pháp. Mọi người tranh thủ thời gian ngồi xuống, có đại hoạt đến rồi. Quá tốt, ta liền thích xem cái này. Một đám thiên tiên vui vẻ ra mặt, lúc này ngồi hàng hàng, bày ra một bộ ăn dưa tư thế. Đều chuẩn bị xong chưa? Huyền Khanh ánh mắt ôn hòa mà tràn đầy cổ vũ, từ mỗi một vị đệ tử trên mặt từng cái đảo qua. Hồi bẩm sư tôn, ta tất cả đều đã chuẩn bị xong. Chúng đệ tử cùng kêu lên trả lời, âm thanh vang dội mà chỉnh tề, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng đồng bộ chiến ý được. Huyền Khanh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Hắn đối các đệ tử ôn hòa nói, các ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ cùng giữ lại. Ngay ở chỗ này, thỏa thích đem các ngươi suy nghĩ trong lòng cho phát huy vô cùng tinh tế biến hóa ra. Vi sư sẽ ở đây là các ngươi hộ pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đạt được sư tôn hứa hẹn, chúng đệ tử nhìn nhau, sau đó đồng nói, cần tuân sư mệnh. Bọn hắn lần nữa đối Huyền Khanh, không người đi một cái nhất là trang trọng đại lễ. Sau đó, Quảng Thành Tử xem hướng Ngọc Đỉnh cùng Vân Trung Tử, hỏi, hai vị sư đệ, các ngươi ai ở giữa vị? Vân Trung Tử khiêm tốn nói, từ Ngọc Đỉnh tới đi. Cũng tốt. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không nhăn nhó, lúc này diễn pháp, một đạo thanh khí tùy theo bày ra. Ngọc Đỉnh chân nhân ở trung ương, kiếm ý ngút trời, chạm phá hết thể hư ảo, trực chỉ đại đạo bản nguyên. Hắn chỗ diễn hóa chính là nguyên thủy chín khí bên trong, nhất là sắc bén lăng lệ khai thiên khí. Còn lại 8 vị đồng dạng tại nguyên thủy chín khí phía trên, đều có tinh thâm tạo nghệ đệ tử, nhanh chóng dựa theo cựu cung phương vị, đứng vững riêng phần mình thân hình. Chỉ thấy Xích Tinh Tử đứng ở kia tượng trưng cho hỏa cách vị, trong lòng bàn tay của hắn kia mặt chữ danh âm dương kính ngay tại chậm rãi xoay chuyển. Màu đỏ thần hỏa cùng màu trắng thần quang, hòa lẫn, hóa thành âm dương song ngư, hắn chỗ diễn hóa chính là kia tượng trưng cho âm dương diễn hóa lượng nghi khí. Vân Trung Tử thì đứng ở kia tượng trưng cho bầu trời cảm bị. Quanh người hắn phúc đức kim quang cùng tạo hóa thanh khí lượn lờ, trong tay một chôi thủy hỏa lãng hoa, ẩn có luyện lại địa thủy hỏa phong chi năng. Hắn chỗ diện hóa chính là kia tượng trưng cho vạn vật sinh sôi tạo hóa khí. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đứng ở kia tượng trưng cho lôi chấn bị. Trí tuệ chi quang tự sau đầu bay lên, hóa thành vô tận lôi âm, chấn nhiếp tà ma. Hắn chỗ diện hóa chính là kia tượng trưng cho phá tà hiện chính mặt trời gió khí. Phổ Hiền chân nhân đứng ở kia tượng trưng cho địa không bị. Chỉ thấy một tôn pháp tướng hoành không, đi nguyện vô biên, hậu đức tái vật. Hắn chỗ diện hóa chính là kia gánh chịu vạn vật, thai nén sinh cơ hậu đức khí. Chín vị kim tiên đều chiếm bị các hiện thần thông. Chín loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có cùng nguồn gốc, tinh thuần đến cực hạn nguyên thủy đạo vận, từ đám bọn hắn trên thân phóng lên tận trời. Chín đạo nhan sắc khác nhau của sáng, như cùng kình thiên chi trụ bình thường, xuyên thẳng tia xanh ngọc thiên cung. Nguyên thủy chín khí, nghe ta hiệu lệnh. Ở trận pháp trung ương ngọc đỉnh chân nhân, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trang nghiêm tới cực điểm. Hắn giơ cao hai tay, phản phất tại ôm ấp lấy toàn bộ thiên địa. Hợp. Theo hắn một tiếng gào to, kia chín đạo phóng lên tận trời khí trụ, phản phất là nhận lấy một loại nào đó thần bí, đến từ đại đạo bản nguyên dẫn dắt. Trong nháy mắt liền tại quảng trường trên không, giao hội tại một chỗ. Ầm ầm. Toàn bộ thanh vi thiên thế giới đều vì vậy mà kịch liệt chấn động bắt đầu. Kia chín loại thuộc tính khác nhau nguyên thủy thanh khí, bắt đầu dùng ngọc đỉnh chân nhân làm trung tâm, tiến hành điên cuồng xoay tròn cùng dung hợp. Đỏ, cam, hoàng, lục, xanh, lam, tím, đen, trắng. Cựu sát thần quang xen lẫn thành một cái cự đại vô cùng, xoay chậm chậm, tràn đầy hủy diệt cùng sáng sinh khí tức hỗn độn vòng xoáy. Kia vòng xoáy bên trong, phản phất tại dựng dục một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Thời gian cùng không gian phát tắc, ở trong đó càng là trở nên hỗn loạn mà vô tự, khi thì kéo dài, khi thì áp xúc. Thanh vi thiên bên ngoài, thiên tiên một mạch các tiên gia khi nhìn đến kinh khủng như vậy cảnh tượng thời điểm, cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh hồn tăng đảm, thần hồn đều vì đó run rẩy. Ta siết cái tam thanh đạo tổ a. Này, đây là muốn làm gì? Có tiên nhân nắm lấy bản thân đồng bạn tay áo, khẩn trương cực kỳ. Ta nào biết được. Đồng bạn nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào phía trước, mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Nhưng ta có thể khẳng định, lần này tuyệt đối là chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Chỉ có Huyền Khanh vẫn như cũng là ổn thỏa tại kia cựu long trầm hương liên phía trên, mang trên mặt một tia tán dương mỉm cười, lặng lặng quan sát đây hết thảy phát sinh. Ngưng. Vòng xoáy bên trong, lần nữa truyền đến ngọc đỉnh chân nhân âm thanh. Thanh âm kia đã trở nên vô cùng hùng vĩ cùng uy nghiêm, phản phất không lại thuộc về cá nhân hắn, mà là từ chín vị kim tiên ý chí cộng đồng phát ra, không thể nghi ngờ thiên đạo thanh âm. Chỉ thấy kia xoay tròn không nghỉ hỗn độn vòng xoáy, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về nội bộ kịch liệt sụp đổ, ngưng tụ. Vô cùng vô tận năng lượng đều bị áp xúc đến mức cực hạn, phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng điểm. Cuối cùng, một tôn đỉnh thiên lập địa, vô cùng vĩ ngạn, tản ra vô cùng vô tận nguyên thủy đạo vận kinh khủng thân ảnh, liền từ cái này vòng xoáy trung ương chậm rãi đứng thẳng bắt đầu. Kia tôn thân ảnh, diện mục mơ hồ, bị một đoàn hỗn độn chi quang bao phủ, lệnh người nhìn không rõ ràng. Nhưng ngài trên thân phát tán ra loại kia vạn vật chi thủy, chúng đạo nguồn gốc chi cao khí tức, lại làm cho ở đây tất cả thiên tiên cũng nhịn không được muốn đối quỳ bái. Đây cũng là từ xiển giáo chín vị kim tiên hợp lực ngược luyện mà ra. Nguyên thủy chân thân. Hừ. Kia tôn nguyên thủy chân thân phát ra một tiếng hừ nhẹ. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí thế, như cùng bản cuốn toàn bộ vũ trụ như phong bạo, từ ngài trên thân đột nhiên bộc phát ra. Cỗ khí thế kia, thậm chí đã siêu việt bình thường thái sơ đại la kim tiên cực hạn, vô hạn hướng lấy thái dịch cánh cửa tới gần. Chúng ta cũng tới. Cũng liền vào lúc này, Quảng Thanh Tử, Hoàng Long chân nhân, Thái Ức chân nhân, Từ Hàng chân nhân cũng đồng thời có động tác. Bốn người bọn họ phân biệt chiếm cứ đông, nam, tây, bắc bốn cái căn nguyên nhất phương vị, lẫn nhau ở giữa khí tức, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái vững chắc vô cùng tứ tượng đại trận. Chỉ thấy Hoàng Long chân nhân dẫn đầu phát lực, chân hắn đạp đại địa, hai tay bỗng nhiên hướng lên nâng lên một chút. Một cỗ vừa dày vừa nặng đến cực hạn, tượng trưng cho địa chi bản nguyên thổ hoàng sắc thần quang, liền từ hắn trên thân phóng lên tận trời, hóa thành một tôn gánh chịu vạn vật hậu đức thần chỉ hư ảnh. Ngay sau đó, Thái Ức chân nhân ngửa mặt lên trời thét dài, đỉnh đầu hắn phía trên cựu long thần hỏa cháo, quang mang đại thịnh. Chín đầu sinh động như thật tiên tiên hỏa long gào thét mà ra, ngưng tụ thành một cỗ tượng trưng cho hỏa chi bản nguyên, đủ để đốt cháy vạn vật màu đỏ thần diễm. Từ Hàng chân nhân thì là trên mặt từ bi, nàng đem trong tay ngọc tịch bình, nhẹ nhàng hướng tiếp theo nghiêng. Vô cùng vô tận, tượng trưng cho thủy chi bản nguyên tam quang thần thủy, tựa như cùng thiên hà chạy ngược bình thường tự miệng bình bên trong, trào lên mà ra, hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần màu xanh thẳm hải dương. Cuối cùng, Quảng Thành Tử đảo ngược phiên thiên ấn, thần sát trang nghiêm. Hắn đem cái kia có thể dẫn động thiên địa chi phong vô thượng ấn pháp, thôi động đến cực hạn. Một cỗ tượng trưng cho phong chi bản nguyên, vô hình vô tướng nhưng lại không vật không thúc hủy diệt cương phong, liền từ hắn trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Bản cổ chân thân, hiện. Theo bốn người bọn họ một tiếng cùng hét. Địa, hỏa, thủy, phong, này bốn cỗ đại biểu cho thế giới cấu thành bản nguyên, hoàn toàn khác biệt lực lượng phát tác, tại quảng trường trên không, ầm vang chạm vào nhau. Nhưng lại trong nháy mắt, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Một tôn đồng dạng đỉnh thiên lập địa, tràn đầy khai thiên tích địa chi lực, bắp thịt cuộn cuộn, càng thêm cùng dã vĩ ngạn thân ảnh, cũng tùy theo ngưng tụ thành hình. Đây cũng là từ bốn vị kim tiên hợp lực triệu hồi ra. Bản cổ chân thân. Bản cổ chân thân, hiện. Theo bọn hắn một tiếng cùng hét. Bốn cỗ bản nguyên chi lực trên không trung ầm vang chạm vào nhau, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Vô số thiên tiên kinh hô, ta cái bản cổ đại thần a. Này thật tới. Ta không có ở nằm mơ đi. Mọi người mười phần chấn kinh. Nhưng mà, Huyền Khanh lại lắc đầu, các ngươi địa hỏa thủy phong, sát thực còn muốn kém một chút. Phất tay mở ra một tòa thiên môn. Chỉ nghe hoành một tiếng. Thiên môn bên ngoài, ma vân cuộn cuộn. Một đám ma vương cao hứng bừng bừng xuất hiện. Ngoại môn đại đệ tử Phu Chư cười to nói, chư vị sư minh, sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Nhị đệ tử Mạnh Huệ cao giọng nói, chớ cùng ta cướp, ta đến tạo thành đầu. Chúng ta đến tạo thành hai tay. Chúng ta tạo thành thân thể. Chúng ta đến tạo thành bắp chân. Có ngoại môn đệ tử gia nhập, Quảng Thành Tử đám người diễn hóa càng thêm thuận lợi. Thanh vi thiên bên trong, một tôn đồng dạng đỉnh thiên lập địa, tràn đầy khai thiên tích địa chi lực, bắp thịt cuộn cuộn, càng thêm cùng dã vĩ ngạn thân ảnh, cũng tùy theo ngưng tụ thành hình. Bản cổ chân thân. Này tôn bản cổ trên thân phát tán ra loại kia thẳng tiến không lùi, phá diệt hết thể vô thượng ý chí để hư không chấn động. Sư tôn. Nguyên thủy chân thân bên trong, truyền đến Ngọc Đỉnh chân nhân kia tràn ngập hưng phấn cùng kích động âm thanh. Ta cùng loại đã chuẩn bị sẵn sàng, còn mời sư tôn kiểm duyệt ta cùng loại chi đạo quả. Huyền Khanh nhìn xem trước mắt, kia hai tôn phân biệt đại biểu cho khai sáng cùng ban đầu vĩ nạn thân ảnh, chậm rãi nhẹ gật đầu. Chuẩn. Theo Huyền Khanh tiếng nói rơi xuống, không khí trong sân trong nháy mắt liền ngưng kết tới cực điểm. Sau một khắc, kia tôn bản cổ chân thân dẫn đầu động, ngài kia khổng lồ bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh hư không, phát ra như cùng bản cổ thần sơn sụp đổ tiếng vang. Ngài thân hình hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ tàn ảnh, trong nháy mắt liền vượt qua xa xôi khoảng cách, xuất hiện ở nguyên thủy chân thân trước người. Ngài kia ẩn chứa vô tận lực lượng nằm đấm, chăm chú nắm lên, không có sử dụng bất kỳ thần thông cùng pháp bảo, chỉ là vô cùng đơn giản, một quyền hướng về nguyên thủy chân thân đầu lâu, hung hăng oanh kích mà đi. Một quyền này, phản phất muốn đem toàn bộ thanh vi thiên đều cho đánh xuyên qua. Đối mặt với này hủy thiên diệt địa một kích, kia tôn nguyên thủy chân thân lại là lộ ra không chút hoang mang. Chỉ thấy ngài chậm rãi nâng lên bản thân một tay nắm, bàn tay kia trong suốt như ngọc, phản phất là từ thuần túy nhất đạo quang châu ngưng tụ mà thành. Ngài ngón tay nhẹ nhàng ở trong hư không hoạch xuất ra một đạo huyền lại huyền quy tích. Ông, một mặt từ nguyên thủy phù văn chỗ cấu trúc mà thành, có ánh sáng long lanh ngọc thanh thần quang hàn rào, liền chống rông xuất hiện tại ngài trước người. Với anh, bàn cổ chân thân kia cuồng bạo nằm đấm, nặng nề mà đánh vào kia mặt thần quang hàng rào phía trên. Một cỗ đủ để xé rách đại thiên thế giới kinh khủng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Toàn bộ thanh vi thiên đều kịch liệt lắc lư bắt đầu. Nhưng mà lệnh người khiếp sợ là, kia nhìn như thật mỏng một tầng thần quang hàng rào, vậy mà ngạnh sinh sinh kháng trụ kia cuồng bạo vô song một quyền. Nó chỉ là hướng bên trong lõm đi xuống một cái cự đại đường cong, nhưng thủy chung không có vỡ vụn. Mở, bàn cổ chân thân lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Ngài trên nắm tay, địa, hỏa, thủy, phong tứ sắc thần quang điên cuồng lưu chuyển, lực lượng lần nữa tăng vọt. Giang giác, kia mặt ngọc thanh thần quang hàng rào rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ứng thanh mà nát. Nhưng ngay tại này ngắn ngủi một máy mắt, kia tôn nguyên thủy chân thân sớm đã làm ra phản kích. Chỉ thấy ngài một cái tay khác, chẳng biết lúc nào đã bóp thành một cái huyền ảo pháp ấn, nguyên thủy đại la thiên ấn. Một phương tử vô cùng vô tận nguyên thủy thanh khí chỗ ngưng tụ mà thành, phản phất gánh chịu lấy một cái đại la thiên giới trọng lượng khổng lồ thần ấn, phủ đầu liền hướng về bản cổ chân thân, chấn áp mà xuống. Bản cổ chân thân thấy thế, không tránh không né, hai tay giao nhau, đống nhiên hướng lên ra khứ. Đông, thần ấn cùng ngài hai tay nặng nề mà đụng vào nhau. Bản cổ chân thân kia vĩ nạn thân thể lại bị cỗ này kinh khủng chấn áp chi lực cho ngạnh sinh sinh hướng phía dưới giảm thấp xuống vài tấc. Ngài dưới chân bạch ngọc mặt đất càng là trong nháy mắt liền dạn nứt ra, tạo thành một tấm khổng lồ mạng nện. Cơ hội tốt. Cũng liền vào lúc này, kia tôn nguyên thủy chân thân động, ngài thân hình trong nháy mắt liền hóa thành chín đạo màu sắc khác nhau lưu quang, dùng một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ vây quanh kia bị thần ấn tạm thời chấn trụ bản cổ chân thân, nhanh chóng xoay tròn. Nguyên thủy chín ấn vô cực ấn, chín đạo lưu quang tại xoay tròn bên trong hóa thành một cái cự đại vô cùng, ẩn chứa chín loại khác biệt lực lượng pháp tắc kinh khủng pháp ấn. Kia pháp ấn hướng về trung ương bản cổ chân thân nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, liền thời không đều bị ma diệt thành nguyên thủy nhất hỗn độn. An ta một cái khai thiên phủ. Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng, phiên thiên ấn đột nhiên biến đổi, hóa thành một trôi đại phủ. Tứ đại đệ tử cùng ngoại môn chư đệ tử đồng thời ra sức vận chuyển khai thiên phủ, đem nó vĩ lực đẩy tới đỉnh phong. Đây là một trận khai sáng cùng ban đầu đại đạo chi tranh. Cuối cùng, tại một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, cựu đại đệ tử biến thành nguyên thủy chân thân lui lại. Ngài sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong lại đều lóe ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hương phấn quan mang. Bàn cổ chân thân còn có dư lực, còn muốn xuất thủ. Huyền Khanh mở miệng ngăn lại. Hắn nhìn xem trước mắt này bức cảnh tượng, trên mặt kia tán dương ý cười càng dày đặc. Hắn chậm rãi từ cựu long trầm hương liễn phía trên đứng lên. Các ngươi ý nghĩ phi thường tốt. Hắn đầu tiên là đưa cho các đệ tử nhất là đầy đủ khẳng định. Có thể loại suy đem lịch chuyển tam thi lý niệm ứng dụng đến nguyên thủy đại đạo trên tu hành, đủ thấy các ngươi ngộ tính đều đã là nhân tuyển tốt nhất. Này tôn từ các ngươi hợp lực ngưng tụ mà ra nguyên thủy chân thân, uy lực của nó hoàn toàn chính xác là đã siêu việt bình thường thái sơ đại la. Nếu là luận đến đối nguyên thủy đại đạo tinh diệu vận dụng, cùng đối mặt khác đại đạo áp chế lực, càng là ở xa cùng giai bản cổ chân thân phía trên. Nghe được sư tôn đánh giá cao như vậy, ở đây các đệ tử trên mặt đều lộ ra từ đáy lòng vui sướng. Nhưng mà Huyền Khanh chuyện lại là sau đó một khắc đột nhiên nhất chuyện. Nhưng là các ngươi tựa hồ cũng không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt nhất. Ồ, còn mời sư tôn chỉ điểm. Ngọc Đỉnh chân nhân đại biểu mọi người khiêm tốn tỉnh giáo nói. Huyền Khanh quẹt miệng, khơi gợi lên một vòng ý vị thâm trường được cong. Hắn duỗi ra một ngón tay, ở trong hư không, nhẹ nhàng, một điểm. Đó chính là, các ngươi ngưng tụ ra này tôn chân thân, vô luận là nguyên thủy, vẫn là bản cổ, lực lượng căn nguyên cuối cùng đều vẫn là đến từ vi sư. Mà vi sư nguyên thủy đại đạo, là đã đăng lâm thái dịch chi cảnh. Cho nên, các ngươi cho rằng ngược luyện nguyên thủy kỳ thật càng giống như là một loại bay mượn. Các ngươi chỉ là tạm thời, từ khi sư này phiến vô ngần đạo trong biển, mượn đi một bộ phận lực lượng, tiến đến lúc lắp ráp ra như thế một cái nhìn như cường đại sắc ngoài mà thôi. Nó cũng không chân chính thuộc về chính các ngươi. Căn cơ càng là hời hợt không ổn, không chịu nổi một kích. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, Huyền Khanh cây kia nhìn như thường thường không có gì lạ trên ngón tay, đột nhiên liền bạo phát ra một cỗ đủ để cho toàn bộ thanh vi thiên đều vì đó run rẩy lực lượng kinh khủng. Một đạo thuần túy đến cực hạn, ẩn chứa kết thúc cùng quy vô chi ý nguyên thủy chỉ mang, từ hắn đầu ngón tay lóe lên mà ra. Kia đạo chỉ mang nhìn như chậm chạp, nhưng lại phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện ở quảng trường trung ương. Sau đó, phân làm hình quang điểm điểm. tinh chuẩn vô cùng, điểm vào mỗi một vị xiển xiển giáo kim tiên mi tâm phía trên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có hủy thiên diệt địa bạo tạc. Chỉ thấy kia 13 vị xiển xiển giáo kim tiên, cùng ngoại môn rất nhiều đệ tử tại bị kia đạo chỉ mang điểm trúng một cái mắt, tựa như cùng bị ánh mặt trời chiếu đến bọt biển bình thường. Bọn hắn vừa mới ngưng tụ ra kia cố cường đại khí thế, lặng yên im lặng, liền bị triệt để tan rã, tiêu tán. Thân thể của bọn hắn đồng loạt kêu rên một tiếng, lão đạo hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Hiển nhiên, vừa rồi một cái kia, mặc dù cũng không chân chính làm bị thương hắn nhóm, nhưng loại kia tự thân lực lượng, bị từ căn nguyên phía trên triệt để tan rã cảm giác bất lực, nhưng lại làm cho bọn họ nhận lấy trước nay chưa từng có đại xung kích. Hiện tại, rõ chưa? Huyền Khanh thu hồi ngón tay, một lần nữa ngồi trở lại đến Cửu Long Trầm Hương Liên phía trên, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ngọc đỉnh chân nhân bọn người, giáp nhau vị, đứng vững vàng thân hình. Trên mặt của bọn hắn không có chút nào vẻ bại, ngược lại đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Sau một hồi lâu, Ngọc đỉnh chân nhân đại biểu mọi người, đối Huyền Khanh, lần nữa thật sâu, làm một đại lễ. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Đệ tử, rõ ràng. Huyền Khanh nhẹ gật đầu, rõ ràng liền tốt. Các ngươi tiếp tục a. Vi sư còn không thấy đủ. Huyền Khanh cười mỉm nhìn về phía bọn hắn. Chúng đệ tử liếc nhìn nhau, cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra hòa hòa. Vậy chúng ta lại đến. Thế là, hai đại chân thân lại xuất hiện. Thanh Vi Thiên tất cả thiên tiên quan chiến thật lâu, bọn hắn mở rộng tầm mắt đồng thời, tự thân tu vi cũng từ từ dâng lên. Chúng ta thiên tiên một mạch phúc lợi liền là tốt. Kia còn có thể nói cái gì? Thiên Tôn Vi Vũ, Xiển Giáo Vi Vũ. Chương 487, Dương Tiễn. Xiển Giáo trận chiến đầu tiên thần. Chương 487, Dương Tiễn. Xiển Giáo trận chiến đầu tiên thần. Huyền Khanh mang theo các đệ tử bế quan thôi diễn Nguyên Thủy Đại Đạo cùng bản cổ đại đạo. Thiên tiên một mạch các tiên nhân xem nghiêm túc, nghe được cẩn thận. Bọn hắn đem đại biểu cho Đại La đạo quả hay là đạo quả hình thức ban đầu thiên đạo thần khí lấy ra ngoài. Này thiên đạo thần khí là thiên tiên một mạch đặc sắc, hình thái không một, tùy từng người mà khác nhau. Có rất nhiều thiên thư, có rất nhiều điểm ngọc, có rất nhiều bữa, có rất nhiều kỳ phiên. Những này thần khí đều có một hạng công năng, khắc lục đại đạo pháp tắc. Thiên tôn tự mình diễn pháp, phúc lợi phát đủ, nhưng cũng không phải mỗi một vị tiên nhân đều có thể lĩnh ngộ. Mọi người có thể từ riêng phần mình góc độ xuất phát, làm một cái lớp học bút ký, đến lúc đó giữ lại trở về chậm rãi lĩnh hội. Thậm chí các tiên nhân ở giữa còn có thể trao đổi bút ký tương hỗ xúc tiến. Cứ như vậy, tại Huyền Khanh dốc sức bồi dưỡng ra, thiên tiên một mạch các tu sĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó, Ngọc Thần Đạo Quân không ngừng điều động đệ tử nhập thế, trợ giúp Thần Nông Thị quản lý nhân gian giới. Tuy nói Tiệt Giáo thường thường dùng cấp dạy tự cho mình là các đệ tử thường xuyên du lịch chư thiên, bước vào kiếp nạn bên trong, tìm kiếm đại đạo đột phá. Nhưng là những này các đệ tử cùng Ngọc Thần giống nhau, nhập kiếp chỉ là bọn hắn tu luyện thủ đoạn, không phải mục đích. Thân hướng kiếp nạn, tâm hướng bình minh. Đây là Tiệt Giáo giáo nghĩa một loại khác biểu đạt, cũng là Ngọc Thần Đạo Quân cho tới nay thực tiễn đại đạo chân lý. Bây giờ nhân đạo đại thế huy hoàng, vốn là đại biểu cho vô tận bình minh. Tiệt Giáo đệ tử lúc này nhập thế, phụ tá Thần Nông Thị, trợ giúp chúng sinh, làm sao không phải một loại tu hành? Tiệt Giáo theo đuổi một chút hy vọng sống không chỉ là vì chính mình, cũng là vì càng nhiều cần một chút hy vọng sống sinh linh. Nhân thế ở giữa tốt tu hành. Ngọc Thần Đạo Quân đi tới Bất Chu Chi Đỉnh, quan sát nhân giới. Hắn thấy được hối hả ngược xuôi Tiệt Giáo đệ tử, cũng thấy được một khỏa lại một khỏa ngay tại nảy sinh đại đạo hạt giống. Trên mặt của hắn mang theo vui vẻ ý cười. Ta Tiệt Giáo đệ tử vào đại kiếp, trị được đại thế, truyền đi đại đạo. Như đây, ta tâm là đủ. Ha ha ha. Ngay tại Huyền Khanh cùng Ngọc Thần bận rộn thời điểm, thiên giới gần đây phát sinh hai cọp đại sự. Này hai cọp đại sự như đất bằng kinh lôi, tại tứ hải bát hoang ngôi trong một cái góc đều khơi dậy tầng tầng điện điện vận sóng. Một cái, Thiên Đế Hạ Tiên tự mình hạ xuống cửu trọng thiên quyết, hắn tự hạ thấp địa vị, dùng Thiên Đế dụng cụ tiến về Tây Cô Luân, mời vị kia đồng dạng cổ lão tôn quý giao chỉ kim mẫu. Thiên Đế mời nàng nhập chủ thiên đình, cùng hắn chung để ý âm dương, chấp trưởng thiên hạ nữ tiên tiên tịch. Thiên giới bởi vậy lại nhiều một tôn đỉnh tiêm đại năng, mà này vị đại năng vẫn là ti bàn tay bầu trời lệ cùng ngũ hình cổ lão tồn tại. Giao chỉ từ khi đi vào thiên đình về sau, không vẹn vẹn quản nữ tiên, còn quản thiên đạo luật pháp cùng thai hỏa phạt. Nhất là Hạo Thiên mời được một vị trưởng quản luật pháp nữ thần thượng tiên, Ma giáo đại sư tỷ nữ xanh, nàng trở thành thiên giới tư pháp chủ thần. Hai vị này thần thánh thượng tiên nhậm chức về sau, thiên giới thiên quy càng thêm sâm nghiêm, tiên thần nhóm ngày xưa nhàn tản thời gian, tựa hồ cũng một đi không trở lại. Tại chính vụ sảnh không thể mò cá, theo không có mơ ước cá ước muối khác nhau ở chỗ nào. Thiên đạo các ủy viên ai thán, bọn hắn bắt đầu hoài niệm thánh thiên đế thời đại cùng thần tiên đế thời đại phong quang. Nhất là tại thánh thiên đế thời đại, Thiên Đế bản nhân liền là số một mỏ cá quái, hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy người bên dưới mỏ cá có cái gì không đúng. Huyền Khanh sẽ chỉ đề điểm thần thành nhóm, như ở đâu hữu hiệu mỏ cá tình huống dưới bảo trì làm việc chất lượng. Mọi người đừng cảm khái, làm xong những ngày việc chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm tan tầm không phải sao? Côn Bằng cười nói, hắn một điểm không có cảm thấy không tự tại, chỉ cảm thấy thời gian này quả thực là như cá gặp nước. Chính vụ sảnh không liền nên là vất vả cần cù chỗ làm việc, chư thần không nên tâm ngày lo lắng hạ bộ dáng sao? Mà chuyện thứ hai nhân vật chính là Thiên Đế Hạo Thiên duy nhất thân muội muội, được vinh dự thiên giới Minh Châu Vân Hoa Thiên Tử. Nay vị thân phận vô cùng tôn quý trưởng công chúa, lại nhân giới hôn phối, cũng dựng dục con cái. Tin tức truyền về thiên đình một khắc này, toàn bộ thiên đế cung không khí đều phảng phất ngưng kết thành lưu ly. Hạo Thiên nổi trận lôi đình chi nộ, kia ban nguồn gốc từ tam giới chúa tể uy áp, để cả tòa thiên cung đều bao phủ tại một mảnh túc sát mây đen phía dưới. Hắn ngồi ở kia trí cao vô thượng trên bảo tọa, trong đôi mắt thiêu đốt lên màu vàng kim thần hỏa, mặt trầm như nước, nhìn không ra một tơ một hào cảm xúc, nhưng mỗi một cái tiên thần đều có thể cảm nhận được kia bình tĩnh phía dưới hủy thiên diệt địa sóng dữ. Lấy lệnh tiên đồng chân quân, linh 8 vạn thiên hà thủy quân, lập tức hạ giới. Bày ra 18 giá đỡ thiên la địa võng, đem vân hoa cho chấm. Áp tại thiên đỉnh. Này đạo ý chỉ như cùng một đạo màu đen tiềm điện, trong nháy mắt phá vỡ thiên hà thủy phủ yên tĩnh. Thiên đồng chân quân bản bộ nhưng thật ra là bắt đầu quần tinh. Trước mắt tại bắt đầu thiên giới, loại trừ hồi lâu không có người đỉnh hào vào cương vị tử vi đại đế bình thường đều là thiên đồng, bầu trời phù hộ, bầu trời du, dự thánh bốn đại chân quân định đoạt. Chỉ bất quá tổ long cho rằng thiên đồng theo bản thân một tay xây dựng thủy quân hữu duyên, thế là làm cho đối phương kiêm nhiệm thiên hà thủy quân nguyên soái. Thường ngày phụ trách giữ gìn tinh võng trật tự. Nói một cách khác, thiên hà thủy quân nhưng thật ra là internet không gian bộ đội, mà thiên đồng là chi bộ đội này người quản lý. Cho nên thiên đồng thời gian trôi qua vẫn là cực kỳ nhàn nhã. Chỉ cần thiên đình không đúng ngoại dụ binh, thiên đồng liền sẽ đến thủy quân bên này mò cá. Lúc này, này vị thống ngự lấy thiên hà thủy quân, ngày bình thường dùng phong khoáng cùng bại hoại lấy xương nguyên soái, giờ phút này đang bưng một cái tử kim hồ lô rượu, dựa nghiêng ở bản thân nguyên soái trên bảo tọa. Trên mặt của hắn mang theo vài phần hơi say rượu đỏ ửng, ánh mắt mê ly, hiển nhiên ngay tại hưởng thụ lấy khó được thanh nhàn thời gian. Chuyển chỉ thiên quan lộn nhào xông vào thủy phủ, đem thiên đế ý chỉ tuyên đọc một lần. Thiên đồng chân quân trên mặt men say, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trong tay hắn tử kim hồ lô rượu len ken một tiếng rơi trên mặt đất, màu hổ phách quỳnh tương ngọc dịch chảy xuôi một chỗ, tản mát ra say lòng người hương thơm, có thể hắn lại không hề hay biết. Để chúng ta thủy quân đi bắt trưởng công chúa. Thiên đồng chân quân đứng người lên, khôi ngô thân thể tại thủy phủ trong đại điện bỏ ra thật dài cái bóng. Hắn một bên dạo bước, một bên dùng tráng kiện ngón tay vuốt ve bản thân cái cằm, lông mày vận thành một cái cụm. Hắn cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, đem chuyện này trong trong ngoài ngoài tính toán mấy lần. Bọn hắn thiên hà thủy quân, tên là thủy quân, tọa trấn mênh mông vô ngần sáng chói tinh hà, nghe uy phong lẫm liệt, quyền hành hiển hách. Nhưng trên thực tế, chủ yếu nhất trách nhiệm, nhưng thật ra là giữ gìn cái kia khổng lồ vô cùng tinh bóng trật tự, ngẫu nhiên dọn dẹp một chút không biết từ nơi nào xuất hiện tinh không cự thú. Nói trắng ra là, liền là một đám thiên giới internet trật tự giữ gìn viên cùng công nhân quét đường. Loại này đuổi bắt trọng phạm việc làm sao cũng không tới phiên bọn hắn trên đầu. Thiên đế bệ hạ muốn bắt bản thân thân muội muội, trưởng công chúa điện hạ, này thiên đỉnh trong năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Bắt đầu thiên giới, quần tinh ác sát không biết bao nhiêu. Trần Võ Đu đưa ma thiên tôn tọa hạ có vô số thần tướng, tận diệt thiên hạ yêu tả. Tùy tiện điểm cái nào một chi đội ngũ, không so với hắn bọn này sẽ chỉ ở trong tinh hà thao luyện trận pháp thủy thủ muốn chuyên nghiệp được nhiều. Thiên đồng chân quân càng nghĩ càng thấy không đúng kỉnh, phía sau lưng diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Việc này rõ ràng liền là một cái phòng tay khoai lang, một cái cự đại hố lửa. Bắt vẫn là không bắt. Bắt được, kia là đem trưởng công chúa làm mất lòng. Thiên đế lửa giận lắng lại về sau, khó đảm bảo sẽ không nhớ tới tình huynh muội, đến lúc đó chính mình cái này đạo thủ, tránh không được trong ngoài không phải người ác nhân. Bắt không được, kia càng là tội lớn ngập trời. Lãnh đạm thiên đế ý chỉ, bản thân sợ không phải phải đi tư pháp chủ thần kia ăn tiên phạt của bò. Nghĩ tới nghĩ lui, thiên đồng chân quân cảm thấy, chuyện này tìm người hỏi một chút. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lập tức có chủ ý hắn quyết định đi đâu xuất cung tìm thái thượng lão quân hỏi cho rõ. Từ khi Hạo Thiên quy vị về sau, lão quân cũng tới đến thiên đình. Hắn ngày bình thường không hỏi thế sự, chỉ lo luyện đan nội đạo, nhưng thiên đình trung thượng đến thiên đế, cho tới tiểu tiên, ai cũng biết, này vị mới thật sự là thâm bất khả chắc tồn tại. Thiên đồng hưu ý vô ý, liền đi đâu xuất cung thông cửa. Tại giúp lao quân ăn thử một chút cổ quái kỳ lạ đan dược về sau, hắn liền trở thành đâu xuất cung khách quen. Lúc này, chuyện quá khẩn cấp, thiên đồng chân quân không dám có chút trì hoãn, lập tức lái đám mây, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến đâu xuất cung mà đi. Đâu xuất cung bên ngoài, tiên khí lượn lờ, tử khí bốc lên, mùi hương đan dược xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Thủ vệ kim giác, ngân giác hai vị đồng tử gặp gỡ là thiên đồng chân quân, cũng chưa ngăn cản, chỉ là cười không mình hành lễ. Thiên đồng giờ phút này lại không tâm tình cùng bọn hắn trò đùa, chỉ là vội vàng nhẹ gật đầu, liền bước nhanh đi vào đại điện. Đệ tử thiên đồng, bái kiến lao quân, mời lao quân dạy ta. Thiên đồng vừa thấy được vị kia xếp bằng ở trên bồ đoàn, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ phác lao giả, lập tức thu hồi bản thân tất cả tàn mạn cùng không bó, cung cung kính kính làm một đại lễ. Nguyên soái hôm nay sao hốt hoảng như vậy? Lao quân cũng không mở mắt, chỉ là khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, âm thanh bình thản mà xa xăm, phảng phất từ tuyên cổ truyền đến. Hắn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, quanh thân đạo vận lưu chuyển, thần tình lạnh nhạt phảng phất trong thiên địa này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể để hắn động dung. Thiên đồng hôm nay gặp được một cọc bầu trời lớn việc khó, sinh tử hòa phúc đều ở trong đó, thật sự là trong lòng sợ hãi, còn mời lao quân tử bi vì ta chỉ điểm sai lầm. Thiên đồng ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng thân thiết. Lao quân chậm rãi mở ra hắn cặp kia phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ sao trời đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiên đồng. Ngươi muốn ta như thế nào dạy ngươi? Thanh âm của hắn vẫn như cũ không đội không chậm, tựa hồ đã sớm biết thiên đồng ý đồ đến. Thiên đồng đội bằng nói, xin hỏi lão quân, bệ hạ làm ta hạ giới đuổi bắt trưởng công chúa, ta lần này đi, phúc gia là họa. Hắn hỏi được cực kỳ trực tiếp, bởi vì hắn biết, tại lão quân trước mặt, bất kỳ quanh co lòng vòng hành vi đều là phạm xuẩn. Lão quân nghe xong, tầm mắt có chút rủ xuống, cánh tay thon dài chỉ tại trên gối nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay mấy lần. Sau một lát, hắn mới ung dung mở miệng, nói ra một câu huyền lại huyền lời nói. Phúc hề họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ nằm. Thiên đồng chân quân nghe lời này, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn ngơ ngác lặp lại một lần, cẩn thận nhai nuốt lấy bên trong đó mỗi một chữ hàng nghĩa. Phúc cùng họa là tương hỗ ý tồn, có thể tương hỗ chuyển hóa. Thiên đồng chân quân trong mắt bắt đầu xoay tít loạn chuyển, trong đầu vô số suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Có phúc cũng có họa. Ý kia chính là việc này làm xong, có chỗ tốt cực lớn, làm hư hại cũng có bầu trời lớn chỗ xấu. Mấu chốt ở chỗ như thế nào đi xử lý. Vậy ta đây lần, không liền có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt thôi. Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu. Thiên đế ý chỉ là muốn tuân thủ, trên mặt mũi nhất định phải làm thật xinh đẹp, thanh thế muốn to lớn, muốn để tam giới đều biết hắn Thiên Đồng là tại trung thành tuyệt đối thi hành mệnh lệnh. Nhưng trưởng công chúa đừng lui, cũng là muốn lưu lại. Suy cho cùng nàng là Thiên đế muội muội, con của nàng nhóm là Thiên đế cháu trai. Máu mủ tình thâm, cái tầng quan hệ này là vĩnh viễn cũng chém không đứt. Bát đại phóng nhỏ, đem mục tiêu chủ yếu Vân Hoa tiên tử mang về phục mệnh, đến mức con của nàng nhóm. Vậy liền có thể trong lúc hỗn loạn không sần chạy thoát nha. Này không chính là chúng ta thiên giới chư thần am hiểu nhất sở trường tuyệt chiêu. Lấy mắt tại chủ yếu mâu thuẫn, hóa giải thứ yếu mâu thuẫn, sau đó tiếp tục mò cá kê cao gối mà ngủ sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Thiên Đồng chân quân chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, trong lòng khối kia khổng lồ tảng đá cũng ầm vang rơi xuống đất. Trên mặt hắn một lần nữa lộ ra kia mang tính tiêu chí chất phát tiểu dung, đối lao quân lại là thật sâu một bái. Đa tạ lao quân điểm hóa. Tại hạ tránh khỏi. Thái thượng lao quân gặp hắn một bộ hiểu ra bộ dáng, ánh mắt lộ ra một tia tán dương ý cười, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Chỉ thấy lao quân trong tay chuôi này thành tinh phất trần nhẹ nhàng vung, động tác tiêu sái phiêu dật, ẩn chứa vô tận đạo vận. Bèn, nơi không xa tòa kia khổng lồ lò bát quái nắp lò ứng thanh mà ra, trong lò lục đinh lục giáp thần hỏa cháy hừng hực, sáng chói như cầu vồng, trùng thiên ánh lửa đem trọn tòa đâu xuất cung chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh, điểm lành rực rỡ. Tại kia liệt diễm hào quang bên trong, có một kiện thần binh chính theo hỏa diễm tiết tấu chìm nổi trên dưới, tản ra làm người sợ hãi bảo quang. Lao quân rũi ra ngón tay, đối kia thần binh xa xa một điểm. Kia thần binh phát ra từng tiếng càng bu bu, liền hóa thành một vệt kim quang, từ trong lò bay ra, vững vàng lơ lửng tại Thiên Đồng chân quân trước mặt. Thiên Đồng tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia là một trôi tạo hình kỳ lạ binh khí. Trôi đen nhánh, thủ bóng lưỡng, chín răng sắc bén, hàn quang lập lòe, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Chỉ nghe lão quân trầm giai nói, này bảo tên là Thượng Bảo Thấm Kim Ba. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng. Đây là ta hái thần băng sát, tự mình rèn luyện, lại mượn lục đinh lục giáp chi lực, phí hết tâm huyết mới thành. Nó dài ngắn lớn nhỏ có thể tùy tâm ý, có thể định càn khôn, hai bên vung vẩy ở giữa, không bàn mà hợp đạo âm dương, có thể phân nhật nguyệt. Lão quân ánh mắt rơi vào Thiên Đồng trên thân, tiếp tục nói, ngươi bây giờ đã nhận Thiên Đế việc xấu, đại biểu chính là Thiên Đình uy nghi, tuyệt đối không thể lãnh đạo, càng không thể tay không tấc sắt tiến đến. Ngươi lại lấy này vật, coi như hộ thân đối địch chi dụng, sớm hạ giới đi thôi. Thiên Đồng chân quân quả thực là vui mừng quá đỗi, hạnh phúc tới quá đột nhiên, để hắn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hắn vốn cho rằng có thể lão quân vài câu chỉ điểm đã là bầu trời lớn phúc duyên, không nghĩ tới lão quân lại sẽ ban thưởng như thế trọng bảo. Hắn vội vàng lần nữa quỳ mọp xuống đất, kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Ta có tài đức gì, dám thụ lão quân như này trọng thưởng? Đa tạ lão quân, đa tạ lão quân. Hắn liên tục bái tạ, dùng biểu đạt bản thân vô tận cảm kích. Lão quân nét miệng mỉm cười, phất trần lại quăng, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Thiên Đồng nâng lên. Thiên Đồng lúc này mới run rẩy duỗi ra hai tay, cung cung kính kính nhận lấy trôi này Thượng Bảo Thấm Kim Ba. Thần binh tới tay, một cỗ chiếu nặng cảm nhận cùng lạnh buốt xúc cảm truyền đến, phảng phất cầm cả một đầu tinh hà. Hắn tâm niệm khẽ động, kia ba liền theo tâm ý của hắn co duỗi biến hóa, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiên Đồng trong lòng hào tình bạt trượng, rốt cuộc kìm nén cũng được. Ngay tại này đâu xuất cung đại điện bên trong, đại khai đại hợp múa bắt đầu. Chỉ thấy hắn hổ hổ sinh phong, ba ảnh trung điệp, khi thì như rắn ra khỏi hàng, xảo trá tàn nhẫn, khi thì như mánh hổ hạ sơn, tình thế không thể cản. Kia Thượng Bảo Thấm Kim Ba trong tay hắn, phảng phất sống lại bình thường, mỗi một chiêu mỗi một thức đều dẫn tới không gian có chút chấn động, bảo quang bắn ra bốn phía. Tiện tay, quả nhiên là tiện tay bảo bối tốt. Thiên Đồng múa tất, đem Thấm Kim Ba hướng trên vai một khiêng, mặt đỏ lên, mừng rỡ không thôi. Hắn đối lao quân lại là một trận thiên ân và tặng, cơ hồ muốn đem tự mình biết tất cả ca ngợi lời văn đều đã vận dụng. Lão quân nhìn xem hắn bộ này không có tiến triển bộ dáng, rốt cục nhịn không được cười mắng một tiếng cờ hàng. Lập tức, hắn quay đầu, đối đứng hầu ở bên Kim Giác Ngân Giác phân phó nói, "Đi, đem ta mới luyện kia một hồ lô cựu chuyển đại hoàn đan mang tới, tặng cùng Nguyên Soái." Kim Giác Ngân Giác ứng thanh mà đi, một lát sau liền bưng lấy một cái tử kim hồ lô đỏ trở về, cung kính đưa cho Thiên Đồng. Lão quân lúc này mới không kiên nhẫn phất phất tay, giống như là xua đuổi con rồi bình thường. "Tốt tốt, bảo vật cũng cho, linh đan cũng được, chớ nên ở chỗ này ồn ào, nhanh chóng đi làm ngươi việc xấu đi." Dứt lời, liền hai mắt nhắm lại, lần nữa nhập định, không tiếp tục để ý hắn. Được thần binh lại phải linh đan tiên đồng, có thể nói là thần thanh khí sảng, khí phách phân chấn. Hắn bảo bối giống như đem Thấm Kim Ba cùng đan dược hồ lô cất kỹ, đối lao quân bóng lưng lại bái ba bái, lúc này mới hài lòng thối lui ra khỏi đầu xuất cung. Hắn không có lập tức điểm đủ binh mã, mà là đi trước một chuyến Nam Thiên Môn. Hắn tại cùng đã nguyên nhân công thăng nhiệm rèm quân thiên tướng hảo huynh đệ Cát Tâm, tiến hành một phen ngắn gọn cáo biệt. Cát Tâm đứng tại Thiên Môn phía dưới, thân hình thẳng, khuôn mặt cương nghị, nghe xong Thiên Đồng giảng thuật về sau, chỉ là nặng nề mà vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, huynh đệ, vạn sự cẩn thận. Thiên Đồng nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Cáo biệt hảo hữu, Thiên Đồng lúc này mới trở về Thiên Hà Thủy Phủ, chính thức thăng trướng điểm binh. 8 vạn Thiên Hà Thủy quân, tại hắn hiệu lệnh dưới, cấp tốc tập kết. Chiến thuyền hoành không, tinh kỳ phấp phới, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng thế gian rót giang khẩu. Ngọc Thanh Cảnh, Thanh Vi Thiên, hai tôn chân thân lại lần nữa ngưng tụ. Đúng lúc này, Huyền Khanh gọi lại các đệ tử. Sư tôn, thế nhưng là chúng ta chỗ nào làm không đúng? Các đệ tử khiêm tôn tỉnh giáo. Không phải vậy. Huyền Khanh mặt mỉm cười, các ngươi tiếp tục, có chuyện cần Ngọc Đỉnh đi một chuyến. Ngọc Đỉnh lúc này hóa hình mà ra. Sư tôn có gì phân phó? Huyền Khanh nói, ngươi có một vị đồ nhi đang đứng ở trong hiểm cảnh, đem hắn mang về Ngọc Hư Cung a. Đồ nhi ta? Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, sau đó bấm ngón tay tính toán, cười to nói, đệ tử cái này xuất phát, nhất định đem chúng ta xiển giáo chiến thần mang về. Một bên Quảng Thành Tử cười nhắc nhở, sư đệ, chúng ta xiển giáo dùng lý phục người, có thể không thể làm loạn a. Ngọc Đỉnh gật đầu, đa tạ sư huynh nhắc nhở, sư đệ rõ ràng. Dứt lời, Ngọc Đỉnh chân nhân hóa thành kiếm quang rời đi. Chương 488, Thiên Đình loạn hay không? Ngọc Đỉnh định đoạt. Chương 488, Thiên Đình loạn hay không? Ngọc Đỉnh định đoạt. Rót giang khẩu trên không, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. 18 giá đỡ thiên la địa vong từ trên trời giáng xuống, tầng tầng điệt điệt, triệt để phong tỏa phương viên trăm dặm không gian, liền một con rồi cũng bay không ra ngoài. 8 vạn thủy quân tướng sĩ đều trốn ở này thiên la địa vong bố thành mây trận bên trong, vì bọn họ nguyên soái nổi chống mạnh mẽ được. Tiếng trống chấn thiên, sát khí đằng thiên. Chỉ là bọn hắn trong miệng hô ra phòng giam, lại có vẻ có chút cổ quái. Nguyên soái bị vũ, nguyên soái bá khí, nguyên soái chuyến đi này nhất định có thể mã đáo thành công, nguyên soái vô địch. Nhớ kỹ cho trưởng công chúa điện hạ lưu lại mấy phần chút tình bọn a. Thiên Đồng chân quân đứng tại trước trận, nghe sau lưng truyền đến trận trận cười vang cùng tiếng huýt sáo, một cái mặt đen trướng thành màu gan heo. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt liếc đám này không tim không phổi, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn vô lương thuộc hạ. Các ngươi những này ra hỏa, từng cái đều cho bản soái ngậm miệng. Hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, chờ bản soái trở về, lại lần lượt thu thập các ngươi. Toàn thể đều có thao luyện gấp bội. Các tướng sĩ tiếng cười càng lớn, nhưng cũng đều thức thời thu liễm, trong trận khôi phục yên lặng. Thiên Đồng lúc này mới sửa sang lại một chút bản thân khôi giáp, hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn kiên trì, một thân một mình, hướng phía dưới tòa kia bị tiên pháp bao phủ nho nhỏ viện lạc bay đi. Công việc này, người khác thật đúng là không làm thành, chỉ có thể chính mình cái này nguyên soái tự thân lên cửa. Hắn một bên bay, một bên ở trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh. Trưởng công chúa điện hạ, ta này đều là nghe thiên đế bệ hạ phân phó, thân bất do kỷ a. Ngài đợi lát nữa hàng vạn hàng nghìn muốn hạ thủ nhẹ một chút, ta thân thể này có thể bất giác ngài đánh. Còn có mấy cái kia tiểu điện hạ, có thể thông minh cơ linh một chút, lợi dụng đúng cơ hội liền tranh thủ thời gian chạy, tuyệt đối đừng quay đầu. Đang khi nói chuyện, hắn đã rơi vào tòa kia phạm nhân viện lạc trước cửa. Cánh cửa ứng thanh mà ra, một vị thân mang tô ý đi, lại khó nén tuyệt thế phong hoa nữ tử, chính thanh tú động lòng người đứng ở trong viện. Nàng một tay nắm một cái phấn điêu ngọc trác hài đồng, sau lưng còn đi theo một cái hơi lớn chút thiếu niên. Nữ tử kia chính là Vân Hoa Tiên tử. Nàng nhìn xem Thiên Đồng, trong mắt không có chút nào e ngại. Chân quân đến nhà, cần làm chuyện gì? Thiên Đồng chân quân nhìn xem nàng, lại nhìn một chút bên người nàng Dương Tiên Hữu cùng ba đứa hài tử, trong lòng một điểm cuối cùng do dự cũng đã biến mất. Hắn đem thượng bảo thấm kim ba hướng trên mặt đất một chậu, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó đôi Vân Hoa Tiên tử, đối người hành lễ. Mặt tướng Thiên Đồng, phụ thiên đế bệ hạ ý chỉ, mời trưởng công chúa hồi cung. Đó lấy, một trận kinh thiên động địa chiến đấu, ngay tại này nho nhỏ rót giang khẩu bạo phát. Thiên Đồng chân quân cùng Vân Hoa công chúa ngươi tới ta đi, đánh phải là tiên quang bắn ra bốn phía, đất rung núi chuyển. Chỉ là, tại này nhìn như kịch liệt chiến đấu bên trong, Thiên Đồng chân quân lại luôn không cẩn thận lộ ra sơ hở. Trong tay hắn thượng bảo thấm kim ba, rõ ràng có thể một chiêu chế địch, lại luôn vừa đúng đánh trận. Rốt cục, tại một cái thiên hoa loạn truy, pháp lực khuấy động trong nháy mắt, Thiên Đồng chân quân không sần bị Vân Hoa tiên tử một đạo tiên pháp bức lui trăm trượng. Cái này đứng không, đủ để cho bất luận cái gì người chạy thoát. Vân Hoa tiên tử trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nàng không chút do dự dùng hết sau cùng thần lực, đem Dương Thiên Hữu cùng Dương Dao, Dương Thiền, Dương Tiễn ba đứa hài tử đẩy mạnh về phía thiên la địa vong điểm yếu. Đi mau. Mà Thiên Đồng chân quân thì tại bọn nhỏ đào tẩu về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ bật lên, cuối cùng khó khăn đem kiệt lực Vân Hoa tiên tử bắt giữ. Nguyên soái, Dương Thiên Hữu còn có mấy cái hài tử đã chạy, chúng ta truy không truy? Thiên binh thiên tướng hỏi. Thiên Đồng trừng mắt, truy a. Đương nhiên muốn truy. Nhất định phải nhanh, nhưng không thể quá nhanh, rõ chưa? Các thiên binh thiên tướng gật gật đầu, tuân mệnh. Ngọc Tuyền Sơn bên ngoài, mênh mông chín tầng mây trên biển, thiên quang lưu chuyển, thủy khí bốc lên. 8 vạn thiên hà thủy quân thân mang ngân giáp, cầm trong tay thần binh, kết thành xâm nhiên đại trận, 18 giá đỡ thiên la địa vong đem Ngọc Tuyển Sơn bên ngoài đều phong tỏa. Thiên Đồng Nguyên Soái đứng ở trước trận, người khoác kim nón trụ sáng giáp, trên nét mặt nhưng không thấy nửa điểm túc sát, ngược lại lộ ra một cốt như chút được gánh nặng lười biếng. Hắn mắt nhìn thấy cái kia bị bản thân đuổi một đường vật cường nhóc con, hóa thành một đạo lưu quang, một đầu đâm vào phía dưới linh khí mở mịt bên trong ngọn tiên sơn. Thẳng đến kia đạo lưu quang hoàn toàn biến mất tại dãy núi điệt trướng thúy sắc bên trong, hắn mới chính thức thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. Thiên Đồng vỗ vỗ bản thân hùng tráng lồng ngực, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Vạn hạnh tiểu tử này huyết mạch phi phàm, căn cốt kỳ giai, cũng đúng là đủ chắc địch, đoạn đường này dày vò xuống tới thế mà lông tóc không thương. Nếu là ra nửa điểm sai lầm, vậy hạ còn không phải lột ra ta. Hắn hồi tưởng lại Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, thiên đế bệ hạ cặp kia nhìn như bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận lôi đình đôi mắt. Tự đuổi bắt Vân Hoa tiên tử về sau, Thiên Đồng liền phụ mệnh tiếp tục đuổi bắt ba đứa hài tử. Chỉ bất quá này đuổi bắt quá trình, giữa đường ra như vậy một chút chút ít sai lầm, cũng không biết là phương nào đại năng xuất thủ. Dương Thiền theo Dương Tiễn cùng một chỗ trốn, lại tại hoảng hốt chạy bừa đảo vong bên trong thất lạc. Thiên Đồng lúc ấy bấm ngón tay quên đi nửa ngày, thiên cơ lại là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không tính ra tới. Trong nháy mắt đó, sau lưng của hắn là thật kinh suất mồ hôi lạnh cả người. kia gọi một cái nghĩ mà sợ a, đây chính là thiên đế bệ hạ thân ngoại sinh nữ, là trưởng công chúa điện hạ nữ nhi duy nhất. Nàng nếu là xảy ra điều gì tốt xấu, này trong tam giới liên lụy nhân quả, coi như thật lớn. Ai, cũng không biết là cái nào tôn đại thần đang nói đùa, tốt xấu để ta biết một chút Dương Thiền hướng đi đâu rồi a. Thiên Đồng thì thầm trong miệng, còn có cái kia Dương Giao, cũng không biết đến tuột cùng đi thế nào chỗ. Bất quá cái này nhưng thật ra có dấu vết mà lần theo, đại khái là hướng đông, một đường tiến vào mênh mông bát ngát biển cả. Thiên Đồng ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương đông, ánh mắt bên trong toát ra một tia thâm thúy. Bên này làm việc tương đối quan tâm chú ý chí ít biểu hiện ra ngoài càng giống như là Dương Giao bản thân có kỳ ngộ, mà không phải một vị nào đó đại năng trực tiếp hạ chẳng can thiệp thiên đế ra sự. Giao vào Đông Hải, nay sợ là có vừa gặp phong vân liền hóa rồng đằng lòng tư thế a. Bàn cờ này, dưới có thể thật lớn. Hắn một bên thấp giọng cô, một bên đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới tòa kia bị vô tận tiên vụ lượn lờ hùng kỳ dãy núi. Ngọc Tiên Sơn, Kim Hà Động. Đây chính là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, Ngọc đỉnh chân nhân thanh tu đạo trưởng. Mà Dương Tiễn đứa nhỏ này chạy ngược chạy xuôi, nhìn như hoảng hốt chạy bừa, cuối cùng lại tinh chuẩn đã tới Ngọc đỉnh chân nhân đạo trận. Thiên đế bệ hạ thân ngoại sinh, cuối cùng lại muốn vào xiển giáo môn đỉnh phía dưới. Này nếu là nói bên trong không có điểm cổ quái, không có điểm con quân tuấn, ai mà tin a. Thiên Bồng ở trong lòng lặng lẽ cười một tiếng. Cho thiên đế bệ hạ làm việc, hắn từ trước đến nay là có thể từ từ nhắm hai mắt liền tuyệt không mở ra, có thể an ổn ăn dưa liền tuyệt không lắm miệng run rẩy. Hắn hiểu được khi nào cần phải tiến vào, khi nào cần phải lui, khi nào cần phải lôi lệ phong hành. Tiến thôi có độ, năng lực xuất chúng, hết lần này tới lần khác còn bối cảnh quá cứng, hậu trường cứng chắc. Dạng này thuộc hạ cùng đồng liêu, vô luận là ai cũng sẽ trong lòng thích. Cho nên Thiên Đồng tại ở trong thiên đình, nhân duyên tốt cực kỳ, mọi việc đều thuận lợi, khéo léo. Rất nhiều không thể công khai điểm hiển lộ, cần ngầm hiểu đi làm công việc bẩn thỉu việc cực, thiên đế đều giao cho hắn đi làm. Không có nguyên nhân khác. Duy yên tâm hai chữ mà thôi. Tựa như hiện tại như vậy, Thiên Đồng phụng chỉ bắt người, sẽ làm phi thường tốt, có thể xương giọt nước không lọt. Cần phải bắt ở, không thiếu một cái bắt. Cần phải thả đi một cái không nhiều thả đi. Cầm xuống Vân Hoa tiên tử, là vì giữ gìn tiên quy cùng thiên đế bệ hạ mặt mũi. Mà lặng yên thả đi mấy cái tuổi nhỏ hải tử, để các phương đại năng thuận tay vớt người, này liền cách gọi bên ngoài khoang dùng, thiên tâm nhân tử. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Mặt của mọi người lớp vải lót đều có, hòa hợp thêm thấm. Trọng điểm chế tạo liền là một cái ngầm hiểu lẫn nhau hòa hợp. Nguyên soái, Kiêm lịch Phạm Dương Tiễn đã trốn vào Ngọc Tiền Sơn, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Một vị phó tướng Giá Vân tiến tới góp mặt, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Bồi tiếp nhỏ Dương Tiễn diễn như thế một đường kinh tâm động phách vở kịch, nay tám vạn thiên hà thủy quân cũng mệt mỏi quá sức. Bọn hắn là thật mệt mỏi, tâm mệt mỏi. Suy cho cùng hiện tại đuổi bắt chính là ai? Là trưởng công chúa điện hạ con ruột, là thiên đế bệ hạ ruột thịt cháu trai. Ai dám đang đuổi bắt thời điểm đến thật? Ai lại dám cam đoan bản thân xuất thủ sẽ không nặng một phần, tổn thương đứa nhỏ này? Bây giờ mắt thấy Dương Tiễn rốt cục đã tới chuyến này điểm cuối cùng, một đám thiên binh thiên tướng có thể xem như triệt để cao hứng bắt đầu. Thiên Đồng quay người lại, nhìn phía sau những cái này cái mặt lộ vẻ vui mừng, hoan thiên hỉ địa thủ hạ, hắn nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi tự hồ cao hứng quá sớm chút. Hắn nói chuyện ngữ khí cực kỳ bình thản, lại giống một chậu nước đá, trong nháy mắt tưới tắt mọi người nhiệt tình. Lúc này mới cái nào đến đâu? A, tám bạn thủy quân trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, một mặt mở miệng xem hướng Thiên Đồng. Nguyên soái, ý của ngài là chúng ta còn không thể trở về phục mệnh? Có thiên tướng run rẩy âm thanh hỏi. Nghĩ hay lắm. Thiên Đồng không chút khách khí lật ra cái lườm ít, tức giận nói. Dương Tiễn tiến vào Ngọc Tiên Sơn, nay chỉ là mới bắt đầu, cuộc sống về sau có các ngươi chịu. Nói, Thiên Đồng trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời trêu tức chi ý, ánh mắt kia xem một đám thủy quân trong lòng đống nhiên siết chặt. Bọn hắn đống nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Một vị lá gan hơi lớn thiên tướng cả gan, xích lại gần chút, hạ thấp giọng hỏi, Nguyên soái, có ngài che chở, chúng ta sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng a? Cái này sao? Thiên Đồng kéo dài ngữ điệu, ý vị thâm trường quét mắt bản thân này một đám trung thành tuyệt đối thủ hạ. Hắn nhếch môi, lộ ra một ngụm tuyết trắng răng, tiếu dung lộ ra phá lệ rực rỡ, cũng phá lệ làm người ta sợ hãi. Kỳ thật cũng không sợ các ngươi cười nhạo, đừng nói các ngươi, thậm chí ngươi nhà Nguyên soái ta, sau này thân gia tính mệnh đều vẫn là ẩn số đâu. Hít kzzz, hít vào khí lạnh âm thanh liên tiếp. Tám vạn thủy quân cùng nhau hít một hơi khí lạnh, này phiến bị đại trận bao phủ không gian, nhiệt độ phảng phất đều đông nhiên đóng băng bắt đầu. Nguyên soái, này trò đùa có thể không mở ra được a? Thiên tướng các thiên binh đắng tang nghiêm mặt, cơ hồ muốn khóc lên. Thiên Đồng bất đắc dĩ nhún vai, mở ra tay, một mặt vô tội nói, ai theo các ngươi nói giỡn, bản soái nói đều là lời nói thật. Tám vạn thủy quân lần này là triệt để tê. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt, chỉ có thấy được thật sâu tuyệt vọng cùng mờ mịt. Nguyên soái, vậy chúng ta bây giờ có thể chạy sao? Đương nhiên có thể. Thiên Đồng phi thường dứt khoát nhẹ gật đầu, lộ ra phá lệ khai sáng. Hắn ung dung nâng lên tay phải, hướng về một phương hướng tùy ý một chỉ. Muốn chạy, có thể hướng chạy chỗ đó, ngươi nhà Nguyên soái ta từ trước đến nay là cực kỳ thông tình đạt lý. Thiên Hà thủy quân nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, nhao nhao thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Nhưng mà này xem xét, trên mặt bọn họ vui mừng lại như cùng bị đóng băng bình thường, cứng ngắt trên mặt. Chỉ thấy Thiên Đồng chỉ hư không bên trong, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên xuất hiện một vị thân mang một mạc đạo bào, gánh vác cổ sơ trường kiếm đạo nhân. Đạo nhân kia thân ảnh mờ mịt, phảng phất cùng cả tòa Ngọc Tuyển Sơn hòa hợp một thể, khí tức bên thâm giống như biển. Các vị đạo hữu tại bần đạo ngoài sơn môn nhìn lâu như vậy, không như tiến vào đến uống chén trà xanh, ngồi một chút lại đi. Ngọc đỉnh chân nhân trên mặt mang nhiều hứng thú mỉm cười, ánh mắt ung dung đảo qua trong hư không biểu tình triệt để đọc lại các thiên binh thiên tướng. Nguyên soái, một đám thiên binh cùng nhau dùng mình, quay đầu, dùng một loại vô cùng ánh mắt u hoán, gắt gao nhìn chằm chằm thiên đồng. Bọn hắn liền biết, nhà mình cái này lòng dạ hiểm độc lá gan nguyên soái, làm sao lại có như thế dễ nói chuyện thời điểm. Đây rõ ràng là sớm liền cho bọn hắn đào xong một cái bầu trời hố to. A Thiên Đồng lại đối bản thân bọn thuộc hạ kia ai oán tiếng hơ ngoảnh mặt làm ngơ, phản phất không có cái gì nghe thấy. Hắn vừa thấy được Ngọc đỉnh chân nhân hiện thần, liền lập tức thu hồi lúc trước bộ kia bại hoại tàn mạn hình tượng. Chỉ thấy thân hình hắn chấn động, một khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, trong nháy mắt phấn chấn lên toàn bộ tinh thần. Trong tay hắn bên trên bảo thấm kim bổ cảo thần quang đại phóng, trên thân kim giáp tỏa ra ánh sáng lung linh, áo bào tại thần lực khuấy động dưới bay phất phới. Cả người trong phút chốc trở nên uy vũ bất phàm, khí thế bức người, tựa như một tôn chân chính chiến thần. Nhưng gặp Thiên Đồng cầm trong tay đinh ba, chỉ phía xa lên trước mắt đạo nhân, hai mắt trừng trừng, trợn mắt nhìn. Hắn vận đủ tiên lực, phát ra một tiếng rung khắp vân tiêu hét to. "Này, Tiêu Ngọc đỉnh chân nhân, ngươi có biết tội của ngươi không?" Nay xảy ra bất ngờ một cú họng, để ở đây tất cả thiên binh thiên tướng đều bất ngờ, trực tiếp ngu ngơ tại chỗ. Bọn hắn thấy được cái gì? Nghe được cái gì? Nhà mình cái kia ngày bình thường hiểu rõ nhất bo bo giữ mình nguyên soái, giờ phút này vậy mà tại nổi giận quát xiển xiển giáo kim tiên. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thân truyền đệ tử A Ta Ngọc Hoàng Đại Đế a, cái này, sợ là thật phải xong đời. Mà Ngọc đỉnh chân nhân đối mặt Thiên Đồng này lòng trời lở đất nổi giận quát, chỉ là trong mắt cực nhanh lóe lên một tia vừa đúng kinh ngạc, cũng không có bất kỳ dư thừa động tác. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở đám mây, phủi phủi tay áo, bình tĩnh trả lời, "Bần đạo có tội gì?" Thiên Đồng nghiêm nghị quát lớn, tiếng gầm cuộn cuộn, như cùng thiên lôi nổ vang. "Ta phụng Thiên Đế bệ hạ chi lệnh, đuổi bắt Thiên đỉnh trọng phạm Dương Tiễn, bây giờ hắn trốn vào ngươi này Ngọc Tuyển Sơn, thật lâu không gặp tung tích, nhất định là ngươi đem hắn giấu kín đi lên. Chứa chấp Thiên đỉnh trọng phạm, này còn không phải bầu trời lớn sai lầm." Ngọc đỉnh chân nhân nghe xong, đống nhiên cười. Nụ cười kia trong mang theo 3 phần niệm ai, 6 phần ngạo nghệ cùng 1 phần hứng hở. Dùng tay buồn cười, nghe nguyên soái ý tứ này, là dự định nói xấu bần đạo chứa chấp trọng phạm rồi. Kia bần đạo hôm nay, coi như phải hảo hảo cùng nguyên soái lý luận lý luận. Suy cho cùng, ta Ngọc Hư một mạch môn hạ, từ trước đến nay tu chính là đại đức, được là chính đạo, từng cái đều là thành tâm thành ý chí thiện đứng đắn tu sĩ, tuyệt đối không thể không duyên cớ lây dính bực này ô danh. Đến lúc cuối cùng một cái danh chữa rơi xuống thời khắc, Ngọc đỉnh chân nhân hai mắt đống nhiên mở ra. Trong chốc lát, sau lưng của hắn trôi này cổ phát trường kiếm băng ra khỏi vỏ, hóa thành nước vạn đạo sáng chói chói mắt hồng quang, chạy chiếu hư không, xuyên thủng biển mây. Một cỗ vô lượng thần uy ầm vang bộc phát, kiếm ý chi thịnh, phản phất muốn đem này cửu thiên đều chọc ra một cái lỗ thủng. Thiên Đồng sắc mặt thốt nhiên đại biến, hắn ra sức giơ lên trong tay cửu xỉ đinh ba, đồng thời hai tay phi tốc bóp ấn tụ quyết, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa hét lớn. "Khá lắm Ngọc đỉnh, ngươi thật to gan, ẩn chứa tội phạm không nói, còn dám dùng tan này 8 vạn thiên hà thủy quân tính mệnh đến uy hiếp bản soái đi vào khuôn khổ." Ngọc đỉnh chân nhân có chút sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Đồng lời văn tiếp được nhanh như vậy. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, chợt tương đương phối hợp địa tâm niệm khẽ động, thay đổi mũi kiếm. Kia ước vạn đạo kiếm quang biến thành vô biên kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại kiếm khí lồng giam, đem kia 8 vạn thủy quân cực kỳ chặt chẽ bao bọc vây quanh. 8 vạn thủy quân. Thiên Đồng thấy thế, càng là tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào Ngọc đỉnh chân nhân, lại là một tiếng bao hàm bi phẫn gầm thét, âm thanh chấn động cửu tiêu. "Các minh đệ yên tâm, bản soái cái này trở về viện binh, chắc chắn đến đây cứu các ngươi ra này lồng giam." Thả xong câu này tràn diện bên trên ngoan thoại, Thiên Đồng nguyên soái tại tam giới vô số đại năng thần niệm nhìn chăm chú phía dưới, làm ra một cái cử động kinh người. Hắn trực tiếp từ bỏ sau lưng toàn bộ thiên hà thủy quân, quanh thân kim quang đại thịnh, bắn lên cầu vồng, bay đầu liền chạy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngọc đỉnh chân nhân thấy thế, cũng tâm linh thần hội chỉ lên trời hét lên, bắt đầu tự do của hắn phát huy. "Thiên đình loạn hay không, bần đạo định đoạt." Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, âm thanh truyền khắp tam giới. "Thiên Đồng, ngươi nhanh đi về nói cho thiên đế, để hắn sớm làm triệt tiêu đối Dương Tiễn lệnh truy nã. Nếu không, đến lúc đó ta kia đổ nhi thần công đại thành, chắc chắn tự mình cầm đao giết tới thiên đình, cùng hắn đao nhức trần lợi hại." Lời này vừa nói ra, trong tam giới, trong chốc lát hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kia đạo chính hướng phía thiên giới hốt hoảng chạy trốn màu vàng kim cầu vồng, đột nhiên ở giữa không trung thắng gấp một cái, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Thiên Đồng nguyên xoáy hai mắt đột nhiên lật một cái, hai chân mềm nhũn. Thân hình của hắn liền như là một viên mất đi động lực lưu tinh, trực lăng lăng, một đầu từ lên 9 tầng mây cắm xuống dưới. Kim quang bên trong, còn ẩn ẩn truyền ra Thiên Đồng nguyên xoáy kia vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. "Được, thật là lợi hại thần hùng, đau nhức sát ta." Nhưng trong lòng của hắn đang điên cuồng gào thét. "Đạo hữu, ngươi này tự do phát huy quả thực là quá tuyệt, van cầu ngươi lần sau đừng có lại phát huy. Hố người cũng không mang như thế hố a ngươi như thế hết lên, để ta còn thế nào có mặt trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Bệ hạ không đánh ta 3000 truy cho hạ giận mới quái." "Không làm được, không làm được. Công việc này, không làm được một điểm. Ta chạy trước, hẹn gặp lại a ngài bên trong." Cái khó lo cái khôn, Thiên Đồng quả quyết từ bỏ về thiên đình dự định, lái kia đạo lung lay sắp đổ kim quang, hướng phía nhân gian giới một phương hướng nào đó rơi đi, chuẩn bị trước tránh đầu gió lại nói. Mà Ngọc đỉnh chân nhân cũng hậu chi hậu giác ý thức được, bản thân vừa rồi tựa như là phát huy có chút quá độ. Nhưng bầu không khí đều tô đậm đến nơi này, lời nói cũng đã nói ra ngoài, cũng không thể thu hồi lại đi thôi. Không liền là ngược bên trên thiên đình sao, có gì phải sợ. Ngọc đỉnh chân nhân sờ lên cái cằm, rất nhanh liền tìm cho mình đến hoàn mỹ phương án giải quyết. Cùng lắm thì đến lúc đó, để Dương Tiễn đứa bé kia rẽ một cái, hướng đâu xuất cung phương hướng đánh tới tốt. Nhị sư thúc sẽ lý giải. Hắn trong nháy mắt làm rõ tất cả mạch suy nghĩ, sau đó liền vui sướng hài lòng xoay người trở về Ngọc Tuyển Sơn. Hắn đã có chút vội vã không nhịn nổi, muốn đi dạy bảo bản thân cái kia thiên tư tuyệt thế bảo bối đồ đệ đi. Dù sao Gia Châu đã thổi ra đi, liền xem như ngậm lấy nước mắt, cũng phải nghĩ biện pháp đem nó cho viên hồi tới. Nếu như thực sự tròn không trở về cũng không có việc gì, trời sập, tự nhiên có sư tôn lão nhân gia ông ta ở phía trên đỉnh lấy. Cứ như vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái khốn khổ lão tẩu, Ngọc Đỉnh chân nhân thỏa mãn về núi. Chỉ còn lại kia bị vô biên kiếm khí còn cuốn 8 vạn thiên hà thủy quân, lẻ loi trơ trọi ngưng lại tại băng lãnh hư không bên trong. Nguyên Soái, đi rồi. Một cái thiên binh thì thào nói, chúng ta làm sao xử lý? Một cái khác thiên binh mở miệng hỏi. Bọn hắn nhìn một chút đỉnh đầu mênh mông vô ngần bầu trời, lại nhìn một chút dưới chân thâm bất khả chấp địa. Cuối cùng, nhìn lại bên người những cái kia lơ lửng trên không trung, tản ra kinh khủng sát cơ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống đến sáng chói kiếm khí. 8 vạn thiên binh thiên tướng, tập thể lâm vào lâu dài trầm mặc. Đợi a dù sao bọn hắn là thiên giới thần tướng, thọ nguyên kéo dài, không nói chết. Nhàm chán phía dưới, các thiên binh thiên tướng trực tiếp xếp bằng ở hư không, bắt đầu quan sát kiếm khí lao tụ. Ha ha, các ngươi khoan hãy nói, này kiếm có thể chân kiếm a. DS, tháng 9 năm 1 năm cập nhật đặt ở 18:00.